Chương 01, tin tức tốt thời gian đình chỉ, tin tức xấu 1 phút đồng hồ. Chương 01, tin tức tốt thời gian đình chỉ, tin tức xấu 1 phút đồng hồ. Bạch Dạ tâm tình bây giờ rất phức tạp. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu bày ở trước mặt hắn. Tin tức tốt là, mặc dù hắn xuyên qua đến 200 năm sau đại hai biến thời đại, nơi này văn minh vỡ vụn, tài nguyên thiếu thốn, dân phong thuần phác, khắp nơi là phóng xạ cùng nhiều sóng quái vật, nhưng hắn có kim thủ chỉ, mà lại kim thủ chỉ thập phần cường đại, thời gian đình chỉ. Tin tức xấu là 1 phút đồng hồ. Đúng vậy, 1 phút đồng hồ, thời gian của hắn đứng im năng lực mỗi ngày chỉ có 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ đủ làm cái gì? Thời quần đều không đủ. Duy nhất may mắn chính là cái này 1 phút đồng hồ có thể tích lũy được ra, tức hôm nay không sử dụng, qua 12 giờ về sau, ngày thứ 2 liền biến thành 2 phút đồng hồ. Ầm. Đạn tiếng oanh minh đánh gãy Bạch Dã mạch suy nghĩ. Ngay sau đó chính là một đám dã man cuồng hoan âm thanh. Hắn dương mắt nhìn lại, hôi thổ tiểu trấn trung ương trên quảng trường bu đầy người. Lúc này chính vào hắc dạ, trên quảng trường minh lượng đèn chân không chiếu rọi ra vô số nhốn nháo bóng người, phối hợp thêm cái kia cuồng dã reo hò, giống như quần ma luận vũ. Lại đua chơi chết một cái. Đây đã là cái thứ 3. Chậc chậc, bọn này dã man nhân cũng nhìn không ngán. Bạch Dã duỗi lưng một cái, thuận tiện hoạt động một chút run lên hai chân, trên chân xích sắt phát ra ken 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 giòn vang. Ân, hắn là bọn này thô bị dã man nhân nô lệ. Hôi thổ tiểu trấn là một tòa 800 người nhân loại căn cứ, tương tự tiểu trấn tại mảnh này đất chết bên trên chỗ nào cũng có. Lúc này, trung ương quảng trường vị trí trung tâm nhất bày biện một cái bàn. Bên cạnh bàn ngồi một tên người mặc áo sơ mi hoa, ngậm lấy điếu thuốc tuổi trẻ nam tử, mà hắn đối diện thì là ngồi một bộ não đại động mở thi thể. Thi thể trong tay còn cầm một thanh cổ quái súng lục cổ quay, toàn thân từ bạch cốt chế tạo, trên đám xương trắng mọc ra bốn lượn dài nhỏ huyết sắc hoa văn, giống như từng cái núc ních mạch máu. Quỷ dị mạch máu không chỉ có trải rộng thân súng, thậm chí còn kéo dài tới đến thi thể trên tay phải, hung hăng cắm rễ trong đó. Cái kia hoang đường quái dị bộ dáng, liền phảng phất một người trên tay đồng thời đâm năm cái truyền dịch châm, lập tức thua năm bình dịch. Từ từ, nương theo lấy làm cho người dùng mình mút vào âm thanh, thi thể bị súng lục cổ quay hút thành một bộ thây khô. Áo sơ mi hoa nam tử đứng sau lưng một đám người cao hứng bừng bừng reo hò. Lại thắng, chúng ta lại thắng. Không hổ là ma thuật tay Lý Hữu, thế mà có thể thắng liền ba cục, đoán chừng lại thắng mấy cục, liền có thể thỏa mãn cấm kỵ vật hải cốt chi tức thu nhận điều kiện. Ha ha ha, hải cốt chi tức về chúng ta tây khu. So với đám người này hưng phấn, thây khô phía sau mọi người vây xem, cũng chính là đông khu người, thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hoàn toàn tĩnh mịch. Các người ai đi lên? Đông khu thống lĩnh Đàm Kiệt Âm lén quét mắt người dưới tay mình. Tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến người đều là chột dạ quay đầu, không dám cùng chi đối mặt. Thấy thủ hạ người giữ im lặng, Đàm Kiệt trong lòng càng phẫn nộ, nhưng phẫn nộ sau khi cũng có một tia bất lực, dưới tay hắn hoạch tâm thành viên bất quá 20 mấy người, hiện tại đã chết 3 cái. Nếu là lại chết xuống dưới, vậy hắn cái này Đông khu thống lĩnh cũng liền thành quan can tư lệnh, đến lúc đó như thế nào thống trị Đông khu dân đen? Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Đông khu người rũ cục lấy đầu, sợ dẫn lửa thiêu thân, có không ít người ở trong lòng thầm mắng, ngươi đi ngươi lên à, còn không phải sợ chết mới khiến cho chúng ta lên. Đông khu trầm mặc để tây khu càng phát ra phế lối, các loại ông nôn hế ngựa không ngừng. Đám người cuối cùng, một vị bị xích sắt trói chặt hai chân, quần áo lam lũ thiếu niên khỏe miệng vì vì câu lên, người này chính là Bạch Dã. Hắn biết đến cơ hội của mình tới, một cái có thể thoát khỏi nô lệ vận mệnh, chấp trưởng cấm kỵ vật cơ hội. Bạch Dã thân phận bây giờ là Đông khu nô lệ, hôm qua vừa xuyên qua tới lúc, hắn vẫn là Đông khu dân đen, sau đó vận dụng một lần thời gian đình chỉ năng lực, dẫn đến phát sinh nhức chút ít ngoài ý muốn, hôm nay liền thành nô lệ. Hắn nhìn trên bảng trưng bày hải cốt chi tức trong đầu hiện lên có quan hệ cấm kỵ vật tin tức. Trăm năm trước, một trận đại thai biến quét sạch toàn thế giới, dẫn đến văn minh vỡ vụn, toàn cầu độc vật, thực vật, bao quát một chút tử vật đều phát sinh khác biệt trình độ nhiều sóng. Cấm kỵ vật theo thời thế mà sinh, hải cốt chi tức chính là một trong số đó, từ phổ thông súng lục nhiều sóng mà thành, có được quỷ dị năng lực. Muốn sử dụng cấm kỵ vật, nhất định phải thỏa mãn thu nhận điều kiện, bởi vì cấm kỵ vật không còn là tử vật, mà là cơ thể sống. Bọn chúng có tư tưởng của mình, cho nên chỉ có thỏa mãn điều kiện của bọn nó mới có thể thu được quyền sử dụng, tục xưng nhận chủ. Hải cốt chi tức thu nhận điều kiện rất đơn giản, đó chính là cực mệnh. Tại mảnh này văn minh không hiện đất chết bên trên, lưu hành một loại rất kích thích đánh bạc trò chơi, vận mệnh luân bàn. Vận mệnh luân bàn là chuyên môn cược mệnh trò chơi. Một thanh súng lục có thể giả bộ 6 phát đạn, cái trò chơi này cách chơi chính là lắp đặt một viên đạn, sau đó chuyển động ổ đạn, đạn rơi vào vị trí nào toàn bằng vật khí, đánh cược hai người thay phiên đối với mình nổ súng, đem tính mệnh giao cho vận mệnh, nhìn cái kia một viên đạn sẽ đánh trúng ai, mấy vòng về sau, ai còn sống ai liền người thắng. Hải cốt chi tức không có biến thành cấm kỵ vật trước đó, chính là dùng để liệu mạng vận luân bàn đạo cụ, có thể là bởi vì bắn giết quá nhiều người, hay là nguyên nhân khác. Chôi này phổ thông súng ngắn biến thành cấm kỵ vật. Cấm kỵ vật thu nhận điều kiện phần lớn cùng đã từng kinh lịch có quan hệ, cho nên nó thu nhận điều kiện chính là thắng được vận mệnh luân bàn, thắng một ván không được, muốn một mực thắng đến nó tán thành. Chỉ có đầy đủ may mắn, đầy đủ dũng cảm người, mới có thể thu được hải cốt chi tức lọt mắt xanh. Bạch Dã nhìn thoáng qua quảng trường trên vách đá treo đồng hồ, 23 giờ 49 phút. Chờ một chút, còn chưa tới thời gian, năng lực của hắn phải qua 12 giờ về sau mới có thể khôi phục. Đàm Kiệt, các ngươi đông khu nếu là không ai dám đi lên được, cái kia hải cốt chi tức coi như về chúng ta tây khu. Tây khu thống lĩnh Vương Xà cười lạnh, hắn hốc mắt trái bên trong kim loại nghĩa mắt lóe ra quỷ dị hồng quang. Đàm Kiên sắc mặt âm trầm nói, cấm kỵ vật vốn là ta tìm tới, các ngươi Tây khu mơ tưởng đúng chạm. Ua. Vương Xà cười quái dị một tiếng, cấm kỵ vật ngươi nắm bắt tới tay mấy ngày? là các ngươi đông khu người phế vật, một cái có thể để cho cấm kỵ vật nhận chủ người đều không có. Hiện tại chúng ta Hôi Thổ tiểu trấn thế nhưng là bị bên ngoài nhiều song quái vật để mắt tới, không có cấm kỵ vật như thế nào đối phó nhiều song quái vật. Đã ngươi người không thể để hải cốt chi tức nhận chủ, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta người sao? Ngươi muốn vì bản thân chi tư lợi, chôn vùi cả tòa Hôi Thổ tiểu trấn sao? Hắn để trong tiểu trấn không ít cư dân thần sắc khác nhau, các cư dân không quan tâm đồ vật khu thống lĩnh ai đạt được cấm kỵ vật, bọn hắn chỉ để ý có thể hay không sống sót. Nhìn xem lòng người phụ động đám người, Đàm Kiệt sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn biết, một khi cưỡng ép chiếm hữu cấm kỵ vật chắc chắn khiêu khích chúng nộ, những người này vì mạng sống không ngại đem tự mình vị này đồng khu thống lĩnh xé nát. Có thể vừa nghĩ tới muốn đem cấm kỵ vật chắp tay nhường cho người, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Đồ vật khu đối lập nhiều năm, mặc dù mặt ngoài hài hòa, nhưng thường xuyên có ma sát, Đàm Kiệt rất rõ ràng, một khi Tây khu nắm giữ cấm kỵ vật chờ bọn hắn đánh lùi nhiều xong quái vật, cái kia kế tiếp đối phó tất nhiên là chính mình. Hô, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta Đàm Kiệt đương nhiên sẽ không vì bản thân chi tư hủy đi Hôi Thổ tiểu trấn, cấm kỵ vật vốn là năng giả cư chi, nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Xả, đông khu còn không có thua. Vương Xả khinh thường cười một tiếng, xem ra ngươi là dự định để cho mình người chết sạch mới bỏ qua a, vậy liền tiếp cược, ta ngược lại muốn xem đông khu ai dám lên đến. Đàm Kiệt xoay người lại, ánh mắt ngưng trọng tại đông khu người trên thân liếc nhìn, các tiểu đệ dọa đến từng cái về sau co lại. Bất quá con mắt của nó quăng cũng không rơi vào các tiểu đệ trên thân, mà là vượt qua bọn hắn, nhìn về phía những cái kia vây xem đông khu cư dân. Đông khu các cư dân, ta Đàm Kiệt ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần trong các ngươi có người có thể để hải cốt chi tức nhận chủ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đàm Kiệt huynh đệ. Là đông khu phó thống lĩnh. Đông khu người hai mặt nhìn nhau, không một người đáp lời, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bị ngươi Đàm Kiệt hố chết huynh đệ còn ít sao? Ai dám làm huynh đệ ngươi? Đàm Kiệt thần sắc tức giận, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho dù tiểu đệ của mình không chiếm được cấm kỵ vật, vậy ít nhất cũng muốn để cấm kỵ vật rơi vào đông khu dân đen trong tay, tóm lại muốn so rơi vào tây khu trong tay mạnh. Lại không nghĩ rằng tự mình cho ra như thế lớn thành ý, vậy tiện dân này lại không người đáp lại. Đang lúc hắn vô năng cùng nộ thời khắc, một tiếng thanh thúy xích sắt tiếng va chạm vang lên. Đều tránh ra. Không biết còn tưởng rằng ta đông khu không người nào đâu. Người thiếu niên thanh âm phách lối từ trong đám người truyền ra. Chương 02, đất chết cuối cùng ai là đỉnh. Chương 02, đất chết cuối cùng ai là đỉnh. Đông khu cư dân nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn hắn thực sự không nghĩ tới thật là có đồ đần ra chịu chết. Phải biết lần này vận mệnh luân bản cùng bình thường khác biệt, bình thường chỉ cần thắng một vòng là được, nhưng bây giờ là muốn thắng đến cấm kỵ vật tán thành, Tây khu ma thuật tay Lý Hưu thắng liền ba lượn, bắn ra 5 phát súng đều không có được công nhận, có thể thấy được độ khó chi lớn. Ai? Ai như thế dũng mãnh? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị quần áo lam lũ, trên chân mang theo xiềng xích thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên mặt bị nước bùn bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt, duy chỉ có cái kia một đôi mắt phá lệ minh lượng, cùng người trùng quanh không hợp nhau. Trong mắt những người này hoặc là chết lặng, ảm đạm, hoặc là tàn nhẫn, tham lam, có thể thiếu niên trong mắt quang nhưng lại chưa bao giờ dập tắt, kia là văn minh cùng giá tính sen lẫn mà thành hỏa diễm. Bạch Dã, có người hoảng sợ nói, lúc trước hắn không phải điên rồi sao? Nói nhảm, nếu là hắn không điên, có thể lúc này đứng ra. Ta nghe nói Bạch Dã đi đất chết bên trên săn thú thời điểm, giống như nhiễm đến thứ gì, trở về sau cả người liền điên rồi, một mực lẩm bẩm ta chính là thời đại mới thần. Thứ hôm nay trở đi ta đem đứng ở trên trời. Loại hình, không chỉ à, ta còn nghe thấy hắn ngâm thơ đâu. Cái gì đất chết cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Bạch Giá đạo thành không, phong tuyết ép hai ta 3 năm, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Nghe được đám người xì xào bàn tán, Bạch Giá sắc mặt tối đen, nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử sông lên đầu. Hắn vừa xuyên qua tới lúc, phát hiện mình đã thức tỉnh thời gian đỉnh chỉ năng lực, không nói hai lời, trực tiếp tiến nhanh đến ta không ăn thịt bỏ khâu. Tự khoe là thời đại mới thần, xem ai cũng giống như nhỏ mà cả đông. Đúng lúc gặp phải Đàm Kiệt đợi người tới thu phí bảo hộ, hắn tại chỗ liền nổi giận, cái gì rác rưởi? Chỉ là đông khu thống lĩnh, sâu kiến đồng dạng mặt hàng, thu phí bảo hộ thu được thần trên đầu. Lúc này một trận miệng pháo, đối mặt Đàm Kiệt đám người họng súng đen ngòm, đang muốn đại triển thần uy, thi triển thần lực, sau đó liền giới ở, thời gian đỉnh chỉ 2 giây liền khôi phục, bởi vì hắn trước đó thí nghiệm năng lực lãng phí hơn 50 giây. Cũng chính là vào lúc đó, hắn phát hiện mình mỗi ngày chỉ có thể đứng im thời gian 1 phút đồng hồ. Lại về sau liền thành như bây giờ, từ dân đen biến thành nô lệ. Đại hai biên thời đại, tinh thần bị ô nhiễm không ít người, Đàm Kiệt bọn hắn chỉ coi hắn điên rồi, lại không muốn lãng phí sức lao động, cho nên liền đem hắn biến thành nô lệ. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, cũng may Bạch Giá trên mặt sáng không kém mấy. Cũng không ai nhìn ra sắc mặt của hắn. Đông khu thống lĩnh Đàm Kiệt nghe được có người xung phong nhận việc, không khỏi đại hỉ, có thể chờ hắn tập trung nhìn vào người tới, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bạch Dã, tiểu tử này không phải điên rồi sao? Sáng hôm nay, tiểu tử này còn tại trước mặt mình tự khoe là thần, lại nhải, nói cái gì muốn khai sáng một cái thời đại mới. Ngươi, Đàm Kiệt muốn nói lại thôi nói. Bệnh của ta tốt, trước đó tại giã ngoại ăn nhầm nấm độc, xuất hiện một chút ảo giác. Bạch Dã mặt không đổi sắc nói. Hắn cuộc đời liền yêu vung chút ít láo. Đàm Kiệt gặp Bạch Dã nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không còn tự xưng là thần, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vui mừng. Hắn biết giã ngoại sát thực có một ít nấm độc có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, có ít người thậm chí cố ý đi tìm loại độc này cây nấm ăn. Tiểu Bạch, ta trước đó còn tưởng rằng tinh thần của ngươi bị ô nhiễm, cho nên lúc này mới đưa ngươi biến thành nô lệ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thu cho hải cốt chi tức, ta không chỉ có sẽ vì ngươi khôi phục cư dân thân phận, còn muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Từ đó về sau, đông khu chính là hai người chúng ta định đoạt. Đàm Kiệt ngữ khí 10 phần thân thiện, dù sao bánh vẽ lại không muốn tiền. Bạch Giá khinh thường cười một tiếng, kiếp trước hắn ăn bánh đủ nhiều, lão bản mỗi ngày hoa, hắn đã sớm chán ăn, đương nhiên sẽ không tin Đàm Kiệt một bộ này. Giải khai, hắn lung lay trên chân xích sắt. Nghe được Bạch Giá như thế không khách khí mệnh lệnh, Đàm Kiệt đấy mắt hiện lên một vòng hàn quang, nhưng ngoài miệng lại cười nói, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất, có ai không, cho tiểu Bạch giải khai. Một tên tiểu đệ cầm chìa khóa chạy tới, vì Bạch Giá giải khai vòng chân. Bạch Giá hoạt động một chút có chút cứng ngắc hai chân, lập tức một cước đá vào trên ghế ngồi thầy khô trên thân. Ầm. Thầy khô bay ra ngoài xa 1 mét, nát một chỗ. Hắn phách lối ra sân phương thức dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt, kỳ thật hắn cũng nghĩ khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép à. Người mang thời gian đình chỉ năng lực, làm sao khiêm tốn? Mặc dù chỉ có 1 phút đồng hồ, không làm được thời đại mới thần, nhưng làm phách lối người hay là có thể chứ. Đối diện ma thuật tay Lý Lưu hai con người nhắm lại, nhìn trước mắt vị này ra sân lớn lối như thế thiếu niên, trong lòng vi vi cảnh giác. Hắn đối vị này đông khu thiếu niên có chút ấn tượng, có người nói Bạch Giá là đất chết bên trên cô lang, ngày bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, dựa vào đi săn mà sống. Đầu năm nay, dám một mình tại đất chết bên trên săn thú, đều không thể khinh thường. Chỉ là về sau lại nghe nói Bạch Giá điên rồi, không nghĩ tới là ăn nhầm nấm độc. Bất quá, một cái đất chết thợ săn sẽ ăn nhầm nấm độc sao? Là cực đói, vẫn là vì truy cầu kích thích. Lý Hưu suy tư ở giữa, Bạch Giá đã ngồi ở hắn đối diện. Nếu như không phải sợ Đàm Kiệt trực tiếp nhận thua, hắn khẳng định là nếu lại các loại mới lên tới. Bởi vì hiện tại là 23, 55 kinh lịch ô long về sau, thời gian đình chỉ năng lực hắn hiện tại đã nghiên cứu minh bạch, thậm chí tìm hiểu được thời gian đình chỉ năng lực nơi phát ra, đó chính là thời gian không đồng bộ. Thời gian không đồng bộ nghe vào rất phức tạp, thực tế giải thích cũng rất phức tạp. Thời gian huyền diệu chỉ có đứng tại thời gian chiều không gian bên trên mới có thể hoàn toàn lý giải, tựa như thấp duy sinh vật rất khó lý giải cao duy. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả năng lực nguyên lý, chỉ có thể thông qua ví von phương thức mới có thể để cho tự thân đại não miễn cưỡng lý giải. Đơn giản tới nói, lúc trước hắn thế giới cũng chính là 200 năm trước văn minh thế giới cùng hiện tại đại thai biến thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Hai thế giới tồn tại 1 phút đồng hồ sai lầm. Vô luận là đại thai biến trước vẫn là về sau, nhân loại đều là đem thời gian một ngày định nghĩa vì 24 giờ. Nhưng nếu như thật theo 24 giờ đến tính toán, văn minh thế giới một ngày là 24 giờ, cái kia đại thai biến thế giới một ngày kỳ thật muốn chậm 1 phút đồng hồ, là 23 giờ 59 phân. Sai lầm nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng, đoán chừng hẳn là 100 năm trước trận kia đại thai biến dẫn đến. Linh hồn của hắn làm 24 giờ sinh vật, đi tới 23 giờ 59 phân thế giới, mỗi ngày liền sẽ thêm ra có thể tự do chi phối 1 phút đồng hồ thời gian. Đây cũng là Bạch Giá mỗi ngày có thể đứng im thời gian 1 phút đồng hồ nguyên nhân. Bắt đầu đi. Lý Hữu lên tiếng nói. Ngươi tới trước vẫn là ta tới trước. Bạch Giá vì kéo dài thời gian, bắt đầu biết rõ còn cố hỏi. Lý Hữu nhướng mày, tự nhiên là hoàn tù tì định tuần tự, ngươi coi như không có chơi qua vận mệnh luân bản, mới vừa rồi còn không hiểu được sao. Ẩm. Bạch Giá đông nhiên vô bàn một cái, thanh âm cực lớn cho đông tây hai khu người giật nảy mình. Có người thậm chí vô ý thức muốn móc súng. Nói ai mắt mù đâu? Ta hỏi ngươi nói ai mắt mù đâu? Có gan ngươi thử nói lại lần nữa xem. Lý Hữu ngạc nhiên, ta lúc nào nói ngươi mắt mù? Ngươi mẹ nó còn dám nói. Bạch Giá trong nháy mắt giận dữ, một phát bắt được Lý Hữu áo sơ mi hoa cổ áo, một bộ muốn đánh bộ dáng của hắn. Răng rắc răng rắc. Tây khu Vương xả đám người nhao nhao móc ra thương đến, chỉ vào Bạch Giá. Mà Bạch Giá sau lưng Đàm Kiệt mấy người cũng ứng kích giống như, đội vàng móc ra thương lẫn nhau chỉ bảo. Song Vương Dương cung bạc kiếm, phản phất một giây sau liền muốn sống mái với nhau. Chương 3 Vận mệnh luân bàn tất thắng pháp chương 3, vận mệnh luân bàn tất thắng pháp buông tay. Ta không phải ý tứ kia. Lý Hưu vừa sợ vừa giận, sợ Song Vương đến cái đại hôn chiến, đem tự mình đánh chết tại chỗ. A, ngươi không phải ý tứ kia, nói sớm a, hại ta kém chút hiểu là ngươi. Bạch Giá cười tủm tỉm bông, liếc trộm một mắt đồng hồ, 23 giờ 56 phút thảo. Mới trôi qua 1 phút đồng hồ. Bạch Giá diễn xuất để Lý Hưu mí mắt chực nhảy, hắn khóc không ra nước mắt nhìn xem tự mình áo sơ mi hoa bên trên lưu lại hắc thủ ấn. Ai nói hắn khôi phục bình thường, cái này không trả điên đây sao? Tiểu tử này ăn cái gì nấm độc? Hậu kinh như thế lớn. Cái kia, Tiểu Bạch. Bạch Giá sau lưng truyền đến Đàm Kiệt thận trọng thanh âm. Ngươi xác định ngươi hoàn toàn khôi phục bình thường? Nếu không, Bạch Giá đang lo không biết làm sao kéo dài thời gian đâu, vừa vặn Đàm Kiệt đụng trên họng súng. Hắn lông mày nhướng lên, cả giận nói, nếu không ngươi đến, nếu không ngươi đến, lão tử ghét nhất người khác tại sau lưng ta dế, ngươi nếu là không yên tâm ta, ngươi liền tự mình tới. Đàm Kiệt sắc mặt lập tức cứng đờ, làm đông khu thống lĩnh bị người trước mặt mọi người như thế quở trách, hắn cảm giác mặt mũi mất hết, hận không thể một súng bắn nổ Bạch Giá. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bây giờ nhiều song sinh vật tại hôi thổ tiểu trấn bên ngoài nhìn chằm chằm, lại tìm không ra người đến thu nhận hải cốt chi tức cái kia toàn bộ hôi thổ tiểu trấn liền xong rồi. Hắn cưỡng chế nộ khí, không ngừng tự an ủi mình, không nên cùng tên điên chấp nhận. Nhanh lên bắt đầu đi, tất cả mọi người chờ sốt ruột, tranh thủ thời gian thu nhận cấm kỵ vật. Thây khu thống lĩnh Vương xả cầm thương lạnh lùng nói. Hô. Lý Hưu hít sâu một hơi, chậm rãi bình thản cảm xúc, nhìn chăm chú lên đối diện Bạch Giá. Là thật điên vẫn là giả điên? Được rồi, không trọng yếu, bởi vì tiếp xuống, ta muốn chúa tể trận này đánh cược. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ tự tin, kia là khổ luyện hơn 10 năm tiên thuật mang cho hắn lực lượng. Hắn ngoại hiệu ma thuật tay, tự nhiên có chỗ độc đáo, hắn không chỉ có thể lấy ra bài bổ kẹ màu sắc, thậm chí có thể đem súng lục cổ đạn chuyển tới mình muốn vị trí, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn muốn cho thanh này súng lục cổ quay tại thứ mấy súng băng lên, liền sẽ tại thứ mấy súng băng lên. hỏa tù tì càng là kiến thức cơ bản, chỉ cần thắng được tiên cơ, hắn liền có thể nhét vào đạn, chuyển động súng lục cổ đạn, tiếp theo điều khiển đánh cược. Tiếp xuống ta sẽ ra cái kéo. Lý Hưu mắt sáng như luôn nói. Hắn cố ý nói ra sách lược của mình, cùng Bạch Giã đánh lên tâm lý chiến. Bạch Giã chỗ nào quản những thứ này, tâm tư tất cả đều tập trung ở về thời gian, còn kém cuối cùng 3 phút. Mẹ nó, 3 phút vì cái gì như thế dài dằng dặc? Chỉ có thể chơi giới. Lúc này, Bạch Giã đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi biết vận mệnh luân bản cũng có tất thắng pháp sao? Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Hưu hơi sững sờ, còn lại mọi người vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Không tiếp tâm lý của ta chiến. Lý Hưu hai con ngươi nhắm lại, cười khan một tiếng, loại này cực mệnh trò chơi toàn bằng vật khí, làm sao có thể có tất thắng pháp? Bạch Giã mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, một bộ ghét bỏ đối phương chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, ngươi không biết không có nghĩa là không có. Thiếu niên nói quá chắc chắn đến để Lý Hưu cái này gian lận bài bạc đều có chút hồ nghi, cái gì tất thắng pháp? Bạch Giã nhếch miệng lên, tất thắng pháp chính là làm cho đối phương trước nã một phát súng. Đám người nghe không hiểu ra sao, cái này tất thắng? Cái này sao có thể, sau đó thì sao? Nói đùa cái gì, sau đó thì sao? Lý Hưu mặt mũi tràn đầy chất vấn, hoài nghi Bạch Giã đang giảng cười lạnh. Sau đó, Bạch Giã giang tay ra, sau đó cầm qua thương cho đối thủ năm phát súng. Lý Hữu sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, hơn trăm người trên quảng trường bởi vì Bạch Giã một câu, bầu không khí nhất thời lầm vào điểm đóng băng. Sự thật chứng minh, cười lạnh thật có kẻ ngắt tác dụng. Phốc phốc, có người ngăn không được nở nụ cười, cũng có người tại chửi ầm lên, ngươi mẹ nó, ngươi đây là cái gì cầu thí tất thắng pháp, ngươi thế nào không nói trực tiếp đối đối thủ mở sáu thương đâu. Ha ha, Lý Hữu cười lạnh hai tiếng, ngươi cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười, hoàn tụ thì đi. Nhìn đối phương vươn ra tay, Bạch Giã giữ im lặng, còn có cuối cùng 2 phút đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hưu giơ tay cũng tê rồi, bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Bạch Giã đang làm gì a? Vì cái gì còn không bắt đầu? Hắn không phải là lại mắc bệnh a? Cái gì phát bệnh? Rõ ràng chính là sợ. Chuẩn là vừa rồi đầu nao nóng lên, cảm thấy mình có thể trở thành cấm kỵ vật chủ nhân, không chút suy nghĩ liền lên lại, kết quả đến chân lướt chân giáo thời điểm, tiểu tử này liền sợ. Đàm Kiên sắc mặt âm trầm xuống, trong tay súng ống nắm chặt, hắn sở dĩ có thể khoan nhượng Bạch Giã, là bởi vì Bạch Giã dám đi lên thu phục cấm kỵ vật, nhưng bây giờ Bạch Giã chậm chạp không có hành động. Vậy hắn còn thế nào dễ dàng tha thứ? Ngươi nếu là sợ thì mau xuống đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lý Hưu thu hồi mọi nhử tay, ngữ khí bất thiện nói. Bốn phía tiếng chất vấn càng lúc càng lớn, có thể cuối cùng cái kia 2 phút đồng hồ thời gian lại chậm chạp chưa tới. Ẩn ẩn muốn trở thành ngàn người chỉ trỏ Bạch Giã lại cười. Ta không phải sợ, mà là cảm thấy quá nhàm chán. Nhàm chán? Lý Hưu nhướng mày, cực mệnh trò chơi ngươi cảm thấy nhàm chán? Hai cốt chi tức ổ đạn có thể giả bộ 6 phát đạn, hiện tại chỉ chứa có 1 phát, cũng chính là 1/6 tỷ lệ mới có thể chết, cái này chẳng lẽ không thể nhạt? Đã muốn chơi, không bằng chơi lớn một chút. Ngươi muốn làm sao chơi? Tự nhiên là gia tăng đạn. Người thiếu niên lời nói gây nên một mảnh xôn xao. 1/6 tử vong suất cũng đã để cho người ta nhìn mà sinh lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Giã thế mà còn dám gia tăng đạn. Lý Hưu trong lòng hơi trầm xuống, hắn là gian lận bài bạc không giả, cũng chuyên môn luyện qua vận mệnh luân bản, có thể ngày bình thường luyện đều là một viên đạn vận mệnh luân bản, nếu là mạo muội nhiều hơn một viên, cái kia 100% tỷ số thắng liền thình lình hạ thấp 9/8, có chút quá mạo hiểm. Gặp Lý Hưu do dự, Bạch Giã tiếp tục nói, ngươi có biết vì sao ngươi thắng liền 3 cục đều không thể thu nhận hải cốt chi tức? Vì sao? Bởi vì ngươi không có loại. Ngươi mẹ nó. Lý Hưu trong nháy mắt liền nổi giận, thêm. Hiện tại liền thêm đạn. Hắn cầm lấy hải cốt chi tức liên tiếp nhét vào 2 viên vàng nóng đạn, đối Bạch Giã trợn mắt nhìn. Dạng này mới đúng chứ, chỉ có dũng khí cùng may mắn gồm nhiều mặt người, mới có tư cách thu nhận hải cốt chi tức chỉ bất quá. Bạch Giã đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực nói, còn chưa đủ. Cái gì? Còn chưa đủ? Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Đều 2 viên đạn còn chưa đủ, chẳng lẽ Bạch Giã muốn chơi 3 viên? T. 3 viên đạn, một nửa tỷ lệ tử vong. Lý Hưu cũng bị Bạch Giã nói kinh đến, 3 viên đạn, hắn tỷ số thắng đã không đủ thắng thành, cái này cùng chịu chết có gì khác biệt. Bạch Giã dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua thời gian, còn có cuối cùng 1 phút đồng hồ. Hắn lập tức hoàn toàn yên tâm, trên mặt lại lạnh lùng nói, ngươi nếu là sợ thì mau xuống đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Nghe quen thuộc như thế lời nói, Lý Hưu tại chỗ liền nổi giận, ta thân là gian lận bài bạc còn có thể sợ một tên mao đầu tiểu tử. Tốt, ta liền bồi ngươi chơi bùa. Viên thứ 3 đạn bị hắn đẩy vào ổ đạn. Ai ngờ lúc này, Bạch Giã lắc đầu, không đủ. Lý Hưu ngạc nhiên, như thế vẫn chưa đủ. 4 quả. Chơi như thế lớn. Hắn có chút không dám nhìn thẳng Bạch Giã hùng hổ dọa người ánh mắt, cái này dẫn đến hắn cầm súng tay run nhẹ nhẹ, bốn phía xôn xao càng làm cho tâm hắn phiền ý loạn, hắn muốn lùi bước, có thể một cây vật cứng đột nhiên chống đỡ tại hắn phía sau lưng. Phía sau vang lên Tây khu thống lĩnh Vương Xà âm lãnh thanh âm, không chiếm được cấm kỵ vật ngươi biết kết quả. Trước có Bạch Giã, sau có Vương Xà, Lý Hưu triệt để bị ngăn chặn đường lui. Người làm một loại rất thần kỳ sinh vật, làm lui không thể lui thời điểm, một loại tên là đập nồi dìm thuyền dũng khí liền tự nhiên sinh ra. Lý Hưu cắn răng, cảm xúc cấp tốc tỉnh táo lại, hắn bình ổn hai tay đem viên thứ 4 đạn nhét vào đi bảo. Chương 04, 6 viên đạn, ta cược nó tình ngòi. Chương 04, 6 viên đạn, ta cược nó tình ngòi. Hô, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đối diện phách lối thiếu niên, trầm giọng nói, hoàn tù thì đi. Nhìn xem Lý Hưu một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế, Bạch Giác cười. Nụ cười này, cười Lý Hưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường, không thể nào. Ác ma nói nhỏ giống như thanh âm đúng hạn mà tới, không đủ. Ngoa tạo. Nam viên đạn. Cái gì nấm độc hậu bình như thế lớn? Bạch gia tiểu tử là muốn chơi mệnh a? Cho dù là đồ vật khu thống lĩnh giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn gặp qua rất nhiều lần vận mệnh luân bàn đánh cược, thậm chí nhiều năm trước lúc còn nhỏ yếu đã từng tham dự qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có người điên cuồng đến chơi năm viên đạn vận mệnh luân bàn. Đây chính là năm viên đạn a, cơ hội là hắn phải chết. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi không phải đến cược vận mệnh luân bàn, ngươi là đến tự giết. Lý Hưu tự nhận xem thấu Bạch Dạ ý đồ, cũng 10 phần khẳng định đối phương điên rồi. Năm viên đạn tỷ số thắng đã không đủ 6 thành, cái này chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Không dám đánh cược liền đem cấm kỵ vật giao ra. Bạch Gia nói để Đàm Kiệt đôi mắt sáng lên, hắn đội vàng phụ họa, đúng. Không dám đánh cược liền giao ra cấm kỵ vật. Đông khu thống lĩnh mới mở miệng, phía sau hắn các tiểu đệ cũng nhao nhao kêu la. Lý Hữu mặt lộ vẻ khó xử, sau lưng của hắn Vương Xà lạnh lùng nói, không nên chúng mà tính, tiểu tử này là muốn thông qua loại phương thức này dọa ngươi, để ngươi tự nguyện từ bỏ cấm kỵ vật, tiếp tục cùng hắn cược. Ngươi nếu là không có năm chắc liền để hắn nổ súng trước, hắn không phải gian lận bài bạc, năm viên đạn vận mệnh luân bản, ta không tin hắn có thể sống. Trên lưng vật cứng đỉnh càng phát ra dùng sức, băng lanh kim loại họng súng mang theo một vòng ý lạnh, xuyên thấu trên người hắn áo sơ mi hoa, để hắn lông tơ đứng đấy. Tốt, ta đánh cược với ngươi, bất quá. Được rồi, hoàn tụ thì đi. Lý Hưu vốn định dựa theo Vương Xà lời nói, để Bạch Giã nổ súng trước, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì hắn không quen đem vận mệnh giao ở trong tay người khác, vạn nhất Bạch Giã vận khí thật sự tốt đến bạo dạng, nã một phát súng mà bất tử, vậy mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vẫn là càng hy vọng dùng tự mình khổ luyện nhiều năm ma thuật tay phải, đến trưởng khống tự thân vận mệnh. Lý Hưu đem thứ 5 viên đạn nhét vào đi vào. Lúc này khoảng cách 12 giờ còn có 30 giây. Tại cuối cùng này 30 giây, Bạch Giã lại lần nữa nói lời kinh người nói, không đủ. Soạn. Trang diện trong nháy mắt xôn xao, đám người thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, 5 viên đạn còn chưa đủ. Một thanh súng lục cổ quay chỉ có thể chứa 6 phát đạn a, tràn đầy đạn nổ súng, đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hưu không thể tin chừng lớn hai mắt, ngươi có muốn hay không nghe một chút tự mình lại nói cái gì? Đó căn bản không phải cược. Hắn còn chưa nói xong, lại phát hiện đối diện thiếu niên sớm đã đứng dậy đi vào bên cạnh mình. Thiếu niên rỗi ra một con tràn đầy nước bùn tay, nhẹ nhàng từ trong tay của hắn lấy đi hải cốt chi tức, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cầm lấy viên đạn cuối cùng. 10, 9, 8, 7. Bạch Giã trong lòng mặc niệm đến ngược, cặp kia lý tính cùng giã tính xen lẫn con người chậm rãi đảo qua toàn trường. Con người của ta luôn luôn vận khí không tốt lắm, ta không cho rằng tự mình có thể một ván thắng được đi, thẳng đến cấm kỵ vật tán thành, thà rằng như vậy, chẳng bằng một ván phân thắng thua. Nói, hắn đem viên đạn cuối cùng nhét vào đi bảo. Ổ đạn quý vị, nạp đạn lên nòng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Bạch Giã chậm rãi giơ lên đổ đầy 6 phát đạn hải cốt chi tức nhắm ngay tự mình huyệt thái dương, trên thân thương màu đỏ sầm mạch máu bắt đầu nhúc đích, như từng đầu đốn lượn tiểu xà hung hăng vào tay hắn bộ ra thịt. Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, đều cho là hắn điên rồi, đó căn bản không phải đánh bạc, mà là tự sát. Thân mẹ nó vận khí ta không tốt lắm, cho nên một ván phân thắng thua, cái này nói là tiếng người. Nhìn trước mắt muôn hình muôn vẻ người, đống dưng, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, lộ ra sầm mạch răng. 6 viên đạn, ta cược nó tìm hỏi. Đám người rung động không thôi, như thế nhỏ chúng lời nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe. Ai nói cho vận mệnh ngươi luân bản là chơi như vậy? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Bạch Giã hung hăng bóp lấy cò súng. Trong đám người nữ nhân cùng tiểu hài sợ hai giống như che lốt hai, cũng có dưới người ý thức tranh né, tỉnh máu tươi một thân. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, nửa đêm tiếng chuông vang lên. Đông. Vô cực trong đêm tối, tại mọi người không thể gặp chiều không gian, một tòa cự đại hoành vĩ kim sắc mặt đồng hồ tự Bạch Giã dưới chân hiện hiện, cấp tốc bao trùm đại địa. Hắn đứng cô đơn ở to lớn mặt đồng hồ phía trên, giống như bị thời gian vứt bỏ lữ giả. Cùng lúc đó, đám người chung quanh, cây cối, kiến trúc thậm chí bầu trời phảng phất toàn bộ biến mất, giống như là thần minh vung tay lên, xóa đi tất cả tồn tại, duy chỉ có lưu lại từng tòa lớn nhỏ không đều kim sắc mặt đồng hồ. Kia là vạn vật thời gian cụ tượng hóa. Những người này cùng sự vật kim sắc mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ, đều chỉ hướng 12:00. Duy chỉ có Bạch Giã dưới chân to lớn kim sắc mặt đồng hồ biểu hiện chính là 12:01, đây là hắn tự thân thời gian, so phương thế giới này nhiều hơn 1 phút đồng hồ. Cảm thụ được lực lượng trở về, Bạch Giã không chút do dự phát động năng lực. Thời gian. Đứng im. Ông. Quỷ dị thời gian ba động vang lên. Thế giới phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Nguyên bản ầm ĩ quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người như là pho tượng đồng dạng cứng tại chỗ, đối diện Lý Hưu trong mắt kinh hãi ngưng kết. Hắn xoang mũi phun ra hai tay khói cũng không đang quyết tán, không nhúc nhích phiêu phủ ở giữa không trung. Tại đây tuyệt đối đứng im thế giới bên trong, duy nhất có thể động, chỉ có Bạch Giã. Vị này vừa mới thi triển thần tích thiếu niên, tại thời gian đình chỉ sát na, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai phi tốc mở ra hải cốt chi tức cổ đạn, bắt đầu nút thắt đạn. Nhanh nhanh nhanh, không thể lãng phí thời gian. Thời gian chính là sinh mệnh. Kể từ khi biết mỗi ngày chỉ có 1 phút đồng hồ sau, hắn liền trở nên phá lệ chân quý thời gian, bởi vì hắn tính qua một khoản. Một ngày 1 phút đồng hồ, 1 năm chính là 36 năm phút đồng hồ. Cũng chính là 6:05 phân ấn 1 năm 6 tiếng tính toán, 10 năm mới 60 giờ. Trước mắt thân thể số tuổi là 16 tuổi, tại đại thai biến thời đại có thể sống đến 50 tuổi đều tính mộ tổ bước lên khói xanh. Giả thiết cái này thanh niên còn liền thật bước lên, hắn có thể sống đến 56 tuổi, cái này cũng mới 40 năm, 40 năm có thể góp nhặt 240 giờ. Mà 240 giờ tương đương 10 ngày. Làm Bạch Dã tính ra tự mình cả đời này tính toán đâu ra đấy liền 10 ngày năng lực về sau, hắn rõ ràng ý thức được thời gian chính là sinh mệnh câu nói này hàm nghĩa. Có thể là trên tay vết bẩn quá nhiều, lại thêm thời gian dài không có tu bổ móng tay, hắn móc nhiều lần lại không có móc ra. Tử thủ, nhanh chóng a. Giờ khắc này, hắn mồ hôi lạnh xuống tới. Đối mặt nguy hiểm khắp nơi trên đất đại thai biến thời đại, hắn không có hoảng. Đối mặt cược mệnh vận mệnh luân bàn, hắn cũng không có hoảng. Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới thời gian trôi qua mấy giây, hắn là thật luống cuống. Trôi qua không phải thời gian, kia là mệnh của hắn a. Cũng may, lần thứ tư nếm thử lúc, hắn rốt cục đem đạn chụp ra. Hô. Bạch Dã thở dài ra một hơi, vội vàng đem đạn phóng tới trong túi quần. Hắn chỉ chụp một viên đạn, cũng chính là sắp phát xạ viên kia, dạng này đánh ra đến chính là súng giống. Làm xong đây hết thảy, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, bắt đầu đong đưa làm. Một lần nữa đem súng lục chống đỡ huyệt thái dương, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trên mặt lại hiện ra trước đó tiêu dung, bảo đảm mỉm cười đường còn cùng lúc trước không sai chút nào, lúc này mới giải trừ thời gian tạm dừng. Giải trừ. Ông. Quỷ dị thời gian ba động tiêu tán, toàn bộ thế giới thời gian lần nữa khôi phục lưu động, không có ai biết thời gian đã từng đứng im qua, lực chú ý của chúng nhân vẫn như cũ tập trung ở Bạch Dã trên thân. Trong mắt bọn họ, Bạch Dã mỉm cười lại chấn định bóp lấy cò súng, loại kia từ trong ra ngoài tán phát cường đại tự tin làm cho người ghé mắt. Kim loại cảm nhận cùng huyết nhục xúc cảm xen lẫn súng lục cổ quay, nó cò súng một chút xíu co bảo, cò súng kéo theo chốt đánh hướng về sau vận động, cũng áp xúc chốt đánh lò xo, làm cò súng đến cùng sát na, chốt đánh tại lò xo tác dụng dưới, hướng về phía trước nhanh chóng vận động. Hung hăng đụng vào trên thân thương kích châm. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, không có khói lửa, không có ánh lửa, cũng không có. Đạn. Không có cái gì, có chỉ là thiếu niên đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười. Chương 05, trước đó ngươi gọi ta Tiểu Bạch, ta không chọn ngươi Lý. Chương 05, trước đó ngươi gọi ta Tiểu Bạch, ta không chọn ngươi Lý Tĩnh. Tiên tĩnh như chết, mọi người đều sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt bị vẻ không thể tin chấn đích, như đồng thời ở giữa lần nữa đứng im. Bạch Dã mỉm cười giơ súng xạ kích một màn này, giống như là dừng lại trong mắt bọn hắn. Thế mà, thật tình hỏi. Sau một hồi lâu, có người kinh hãi. Đây không có khả năng. Lý Hưu đằng một chút đứng dậy, hắn hai mắt trừng rất lớn, trong mắt thậm chí bởi vì cảm xúc kích động phù đầy tơ máu. Càng ngày càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Ngoa tạo. Sáu phát đạn vận mệnh luân bàn, liền xem như thiên vương lão tử tới đều phải chịu một thương này, Bạch Dã thế mà lông tóc không thương. Cấm kỵ vật cũng sẽ tịt mỏi sao? Chất lượng này cũng không được a. Ngươi biết cái gì, không phải tịt mỏi, cấm kỵ vật có tư tưởng của mình, khẳng định là tán thành Bạch Dã, cho nên mới không có mở ra một thương này. Các ngươi mau nhìn. Thương. Thương phát sáng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cấm kỵ vật hải cốt chi tức bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt huyết quang, cái kia huyết quang không ngừng lan tràn, cho đến đem Bạch Dã toàn thân bao khỏa, giống như thần minh hàng thế. Đông Dương, Bạch Dã trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn nhìn về phía trong tay hải cốt chi tức liền phảng phất đang nhìn tay phải của mình, có một loại huyết mạch tương liên ảo giác. Thu nhận thành công. Bạch Dã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sáu phát đạn vận mệnh luân bản nếu là còn không cách nào thu nhận thành công, cái kia hải cốt chi tức nhiều ít cũng có chút không lễ phép. Đợi huyết quang tan đi, hải cốt chi tức bên trên nhiều sóng mạch máu chậm rãi nhúc nhích, đầu tiên là từ Bạch Dã trên tay phải rút ra, tiếp theo co vào đến thân súng bên trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bạch cốt chế tạo thân súng cũng dần dần phai màu, biến thành đen nhanh chóng phản quang kim loại sắc. Cuối cùng, hải cốt chi tức trở nên cùng bình thường súng lục ổ quay không khác. Nhìn tới, Bạch Dã nhẹ chuyển tay bên trong súng lục, mang theo giả tính lông mày vi vi thượng thiếu, cái này cấm kỵ vật coi như có ánh mắt. Hắn chuyển cái thương hoa, thiện tay đem súng lục cắm vào trong túi quần. Thiếu niên phách lối lời nói tại mọi người trong thai quanh quẩn, nhưng lại không một người phản bác, thậm chí bọn hắn từ trong đấy lòng còn cảm thấy lẽ ra như thế, có lẽ cũng chỉ có nhân tài như vậy có tư cách có được cấm kỵ vật. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng nhìn về phía Bạch Dã ánh mắt vẫn như cũ rung động. Vừa mới sự tích phảng phất vì hắn bị kín một tầng tên là kỳ tích mạng che mặt. Ha ha ha. Một trận cười to truyền đến, Đông Khu thống lĩnh Đảm Kiệt mặt mũi tràn đầy vui mừng, cấm kỵ vật về chúng ta Đông Khu. Vương Xà, ngươi còn có lời gì nói? Đối mặt Đảm Kiệt trước cùng, Vương Xà mặt trầm như nước, không nói một lời, hắn ánh mắt âm lãnh không ngừng tại Đảm Kiệt cùng Bạch Dã trên thân liếc nhìn, dưới tay hắn người nắm chặt trong tay súng ống, phảng phất tại chờ hắn ra lệnh một tiếng. Đảm Kiệt tiếu dung chậm rãi thu liễm, cho thủ hạ nháy mắt, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Đông Dương, Vương Xà đột nhiên khẽ cười nói, Bạch Dã huynh đệ quả nhiên là thiếu niên anh tài, đáng tiếc lại bị biếm thành đồng khu nô lệ, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tây khu. Đàm Kiệt đột nhiên biến sắc, vội vàng tiến lên một bước đi vào Bạch Dã bên người, ôm bà bay, nô lệ sự tình bất quá là hiểu lầm, hiện tại Tiểu Bạch là ta Đàm Kiệt huynh đệ, là đồng khu phó thống lĩnh, làm sao có thể gia nhập Tây khu, đúng không Tiểu Bạch? Hắn nhìn về phía Bạch Dã ánh mắt kẹp lấy hy vọng cùng uy hiếp. Bạch Dã mỉm cười, vuốt ve Đàm Kiệt tay, thản nhiên nói, không thu nhận cấm kỵ vật trước đó, ngươi gọi ta Tiểu Bạch, ta không chọn ngươi Lý, nhưng bây giờ thu nhận cấm kỵ vật, ngươi nói ngươi nên gọi ta cái gì? Ngay trước mặt mọi người, Đàm Kiệt sắc mặt là thay đổi liên tục, hắn cương chế lửa giận trong lòng, cười nói, Bạch Dã lao đệ, ta người này ăn nói bụng bề, không quá biết nói chuyện, nhưng luôn luôn nói một không hai, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân huynh đệ, về sau hai người chúng ta cộng đồng thống trị Đông Khu. Bạch Dã lông mày nhíu lên, lão Đàm, ta nói qua bao nhiêu lần, người trước xứng chức vụ. Đàm Kiệt sững sờ, thầm nghĩ ngươi chừng nào thì nói qua, mà lại ngươi cũng không có xưng ta chức vụ à? Nhưng hắn bây giờ căn bản không dám phản bác, sợ Bạch Dã gia nhập Tây Khu, đành phải cười làm lành nói, đúng đúng đúng. Bạch phó thống lĩnh, các minh đệ, còn không tranh thủ thời gian để cho người. Đông khu mười mấy cái các tiểu đệ thưa thất hô to, bạch phó thống lĩnh. Bạch Giá hài lòng nhẹ gật đầu, mười phần phóng khoáng vung tay lên, chúng tiểu nhân, về nhà. Đông khu các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, có chút không dám hành động, dùng khỏe mắt liếc qua không ngừng nhìn về phía sắc mặt khó coi Đàm Kiệt. Đàm Kiệt miễn cưỡng cười cười, còn lo lắng cái gì, không nghe thấy bạch phó thống lĩnh nói sao? Một đám người trùng trùng điệp điệp trở về đông khu. Tây khu thủ lĩnh Vương Xả đám người thì là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Thống lĩnh, ta. Lý Hưu run giọng nói, ngậm miệng, phế vật. Vương Xả lạnh lùng nhìn hắn một cái, trở về. Rất nhanh, bọn hắn cũng đi. Theo Hôi Thổ tiểu trấn hai phe thế lực rút lui, còn chúng vây xem nhóm cũng nhao nhao tán đi. Đông khu, lốp xe trong tử quán. Đàm Kiệt đám người nhiệt tình quay chung quanh tại Bạch Giã bên người, đám người cao hứng bừng bừng bưng chén rượu, nói khó nghe thô bỉ chi ngôn, uống rượu kém chất lượng nước. Lốp xe tử quán nguyên bản không gọi cái tên này, xoát lấy sơn hồng đầu gỗ trên biển hiệu viết là trước đây ánh sáng. Chủ cửa hàng lão Vương qua tuổi 40, tóc hoa râm, nghe nói đã từng nhìn qua một chút sách, lây dính không ít văn nghệ khí tức, cho nên lấy tên trước đây ánh sáng, ai cũng không biết hắn trong lực xa cái gì, cũng không có người để ý bởi vì tài chính có hạn, tìm không thấy tốt trang trí vật liệu, liền từ bãi rác móc đến đại lượng vứt bỏ lốp xe xung làm chỗ ngồi. Hôi Thổ tiểu trấn người phần lớn không biết chữ, biết không được trước đây quang ba chữ, chỉ lấy lốp xe tương xứng. Bây giờ bạch phó thống lĩnh tay cầm cấm kỵ vật, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bên ngoài đám kia nhiêu sóng quái vật. Đúng vậy à, đám kia nhiêu sóng mà thành dị hóa thú vây quanh chúng ta Hôi Thổ tiểu trấn gần một tháng, lại không giải quyết bọn hắn, chúng ta những người này không phải tươi sống chết đói. Những thứ này dị hóa thú thật sự là giàu hoạt, ta cảm giác sự thông minh của bọn họ đều nhanh không kém ai, biết cường công Hôi Thổ tiểu trấn sẽ tổn thất nặng nề, liền cố ý canh giữ ở bên ngoài, chặt đứt thương lộ, không cho chúng ta ra ngoài đổi lấy đồ ăn. Đúng rồi bạch phó thống lĩnh, mấy ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thu nhận cấm kỵ vật, ngài cho chúng ta biểu thị cấm kỵ vật uy lực đi, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức. Có người định mà nói. Ngay tại ăn như gió cuốn Bạch Giã còn chưa mở miệng, một bên Đàm Kiệt đột nhiên cả giận nói cái gì đó các ngươi, cũng không phải gánh xiếc, biểu thị cái gì? Lại nói, hai cốt chi tức nổ súng là sẽ rút ra người sử dụng khí huyết, cái này có thể tùy tiện biểu thị sao? Sau đó, hắn như là trở mặt đồng dạng đối Bạch Giã cười nói, bạch phó thống lĩnh, chớ cùng chúng tiểu nhân chấp nhận, người khí huyết sao mà chân quý, vẫn là giữ lại lực lượng dùng để đối phó dị hóa thú đi. Bạch Giã dùng tràn đầy tràn dầu tay vô Đàm Kiệt bả vai, vẫn là lão Đàm ngươi nói chuyện nghe được, có ai không, lại cho ta bên trên của thịt. Cái này, Đàm Kiệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhức nhối, tại Hôi Thổ tiểu trấn, ăn thịt là một kiện rất xa xỉ sự tình, đại đa số người một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, căn bản không gặp được thức ăn mặn, thậm chí ba ngày đói chín bữa ăn cũng thường có phát sinh. Bây giờ dị hóa thú vây thành, bọn hắn đồ ăn dự trữ càng là sắp hao hết, cũng chỉ hắn vị này thống lĩnh có thể mỗi ngày ăn thịt. Chương 06, làm người trọng yếu nhất đương nhiên là quên gốc a. Chương 06, làm người trọng yếu nhất đương nhiên là quên gốc a. Bạch phó thống lĩnh, dị hóa thú còn chưa giải quyết, đồ ăn thực sự thiếu thốn à, nếu không ngươi trước tiết kiệm một chút ăn, tới trước căn con rán lòng trắng trứng đồng điểm điểm. Đàm Kiệt móc ra một cây đen như mực hình chữ nhật lòng trắng trứng đồng. Cái này lòng trắng trứng đồng bên trên, mơ hồ có thể thấy được mấy cây con rán xúc tu. Đây cũng là đất chết cư dân thường ngày đồ ăn, con rán lòng trắng trứng đồng. Mặt trên còn có giản dị đóng gói, in thô ráp quảng cáo từ, con rán lòng trắng trứng đồng, hương vị thật sự là đồng. Thỏa mãn ngươi một ngày dinh dưỡng cần thiết. Con rán lòng trắng trứng công xưởng Bạch Giã nhìn thoáng qua con rán lòng trắng trứng đồng lập tức giận dữ, thứ này cũng không có ít tại tiền thân trong trí nhớ xuất hiện, xem như món chính, mặc dù nhìn xem buồn nôn, nhưng là chí ít nó khó ăn a hương vị kia. Tựa như một cái mồ hôi chân người mặc một đôi ngắn tất chân phủ lấy đất tuyết đông vải dày, tại trong đống tuyết chạy nằm cây số sau đem tất chân nhét vào đất tuyết đông vải trong giày đóng kín sau buồn bực phóng tới mùa xuân, sau đó móc ra tất chân đến tại bữa lưỡi bên trên ma sát đồng dạng. Ta không có lên làm phó thống lĩnh trước đó liền mỗi ngày ăn con rán lòng trắng trứng đồng, hiện tại ta làm tới phó thống lĩnh còn ăn cái này. Vậy ta đây phó thống lĩnh không phải bạch làm sao? Lấy đi, thứ này chó đều không ăn. Hắn bung tay lên, trực tiếp đem trên bàn con rán lòng trắng trứng đồng đánh bay ra ngoài, rơi vào đám người dẫn tới đám người một trận tranh đoạt. Đàm Kiệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, cứng ngắc cười nói, thế nhưng là trước ngươi không phải một mực tại ăn sao? Bạch Gia giống như là không thấy được đồng đạo, ôm Đàm Kiệt bả vai ngự trọng tâm trường nói, lão Đàm à, ngươi biết người sau khi thành công chuyện thứ nhất là làm cái gì sao? Làm cái gì? Đương nhiên là quên gốc a. Thành công đều không quên gốc, vậy ngươi không phải bạch thành công rồi. Đàm Kiệt, lão Đàm, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ là dị hóa thú trong nháy mắt có thể diện, đến lúc đó muốn bao nhiêu thì không có. Cho nên lúc này cũng không cần bất an bất mặc, đều lấy ra để cho ta bồi bổ thân thể. Bằng không thì đến lúc đó đối phó dị hóa thú lúc, ta khí huyết không đủ như thế nào sử dụng hải cốt chi tức. Đúng đúng đúng, bạch phó thống lĩnh nói rất đúng, có ai không, mau tới thị. Đàm Kiệt trên mặt cười làm lành, nhưng trong lòng phát hung ác, quyết định tại Bạch Giã giải quyết dị hóa thú về sau, liền giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như Bạch Giã bởi vì bắn giết dị hóa thú, tiêu hao khí huyết quá nhiều tự mình chết mất, kia là không thể tốt hơn, cũng tỉnh trên lưng hắn nêu danh. Một trận hồ an biển nhét về sau, hài lòng Bạch Giã liền đi Đàm Kiệt an bài trong phòng đi ngủ đây, lúc trước hắn ổ chó khẳng định là sẽ không trở về, quên gốc nhà. Đại hắn sau khi đi, lốp xe trong tiểu quán triệt để yên tĩnh trở lại. Đàm Kiệt sắc mặt tâm trầm, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng sắc ý, các tiểu đệ cũng cảm nhận được nhà mình lao đại phẫn nộ, ai cũng không dám ngôn ngữ. Lúc này, hắn một vị tâm phúc lặng yên đi lên trước, nhỏ giọng nói, đại ca, ta liếc giá tiểu tử này ỷ vào tự mình có cấm kỵ vận, nhiều ít đối ngươi có chút không tôn trọng a. Ầm. Đàm Kiệt đột nhiên vô bàn một cái, quắc, cái kia mẹ nó là có chút không tôn trọng. Rõ ràng là không có đem ta lợn rừng Đàm Kiệt để vào mắt. Theo hắn nổi giận, trên người hắn lông tơ từng chiếc mà đứng, trở nên lại hắc vừa cứng, phảng phất lợn rừng trên người lông cứng, một cỗ độc thuộc về dã thú hung lệ khí tức quét tán. Mũi của hắn bên trong ẩn ẩn có hai đạo bạch khí phun ra. Đám người thấy thế vội vàng nằm rạp trên mặt đất, đại ca bất giận, đại ca bất giận, ngài là tiêm vào qua thuốc biến đổi gen gen cải tạo giả, mà tiểu tử kia bất quá là người bình thường, ỷ vào ngoại vật thôi. Chờ hắn bắn giết xong dị hóa thú về sau, tất nhiên khí huyết hao tổn, lại khó nổ súng, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Hừ. Đàm Kiên sắc mặt thoáng hòa hoãn, thủ hạ lời nói mặc dù nói đến tự mình tâm khảm, nhưng hắn làm thống lĩnh lại không thể thuận nói, nhất định phải giữ gìn một chút tự thân hình tượng. Ta vốn định cùng Bạch Giã kết làm huynh đệ, cộng trị đông khu, lại không nghĩ rằng tiểu tử này có cấm kỵ vật về sau, thế mà đắc ý quên hình đến tình trạng như thế, người này tính cách quái đản, tham lam vô độ, nếu là cùng ta cộng trị đông khu, nhất định là đông khu bách tính chi họa. Vì các huynh đệ về sau, thậm chí toàn bộ đông khu bách tính tương lai, ta Đàm Kiệt tình nguyện mang tiếng xấu, cũng muốn làm trái lời hứa. Đại ca cao thượng, chúng ta thể chết cũng đi theo đại ca. Cú nát cục gạch nhà ngói bên trong, tắm rửa xong Bạch Giã thân thể trần truồng đứng tại trước gương. Hắn sờ lấy cằm của mình không ngừng dò xét, vẫn được, đẹp trai vừa đúng. Trong gương, thiếu niên nhỏ vụn tóc đen hơi có vẻ xốc xếch rũ xuống giữa lông mày, giống như là cố ý muốn che lấp cặp kia như là chó sói sắc bén lại kiệt ngạo mắt đen. Sóng mũi cao bên trên vắt ngang lấy một đạo chưa khép lại chảy ra biên giới còn ngưng vết máu, vết thương cũng không phá hư dung mạo, ngược lại tăng thêm mấy phần giá tính. Dáng người thẳng tắp mà gầy gò, làn da mang theo vài phần dinh dưỡng không đầy đủ tái nhợt. Đây là Bạch Giã lần thứ nhất nhìn thẳng vào bộ dáng của mình, chủ yếu là nước tài nguyên thần trường, mỗi ngày đều là bận rộn, hôi thổ tiểu trấn người phần lớn như vậy, ngoại trừ một chút công việc đặc thù người. Hiện tại có Đàm Kiệt lẫn ấy, hắn tự nhiên có thể thư thư phục phục tắm rửa. Nếu như ta không có đoán sai, lão Đàm hẳn là chính thương lượng làm sao làm chết ta đây a. Chậc chậc. Lão Đàm thật không phải là một món đồ. Bạch Giã cũng không để ý đến từ lão Đàm uy hiếp, trước đó thu nhận cấm kỵ vật hao tốn 10 giây thời gian, bây giờ còn lại 50 giây, giết một cái lão Đàm dễ như trở bàn tay, cho dù đối phương là gen cải tạo giả. Hắn gen lại thế nào cải tạo, chung quy là gốc cắt bọn sinh vật, dù là trên thân mọc đầy lông cứng, nhưng cổ họng, hạ thể, con mắt đều là nhược điểm chí mạng. Bạch Giã nằm ở trên giường luốt luốt hài cốt chi tức khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, hoàn mỹ thu nhận, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Người bình thường chỉ biết là cấm kỵ vật có thể thu nhận, lại không biết cấm kỵ vật có hai loại thu nhận hình thức, phổ thông thu nhận cùng hoàn mỹ thu nhận. Bạch Giã làm đất chết thợ săn, tại đất chết bên trên đi săn cầu sinh, từng tiếp xúc qua không ít đất chết thợ săn, những người này vào Nam ra Bắc, thực lực chưa chắc mạnh cỡ nào, nhưng kinh nghiệm cùng kiến thức cực kỳ phong phú, những tin tức này cũng là từ những này nhân khẩu bên trong biết được. Thông tục tới nói, phổ thông thu nhận chính là người sử dụng thỏa mãn cấm kỵ vật mở ra điều kiện, sau đó cấm kỵ vật liền có thể thay người sử dụng làm việc, cùng loại lao bản tuyển nhận nhân viên, cho nhân viên lĩnh lương để nhân viên làm việc, nhân viên thân thể thuộc về lao bản, nhưng cũng không phải là một lòng. Mà hoàn mỹ thu nhận thì là thu tử sĩ, hoàn toàn bị ngươi tin phục, thể xác tinh thần đều thuộc về ngươi. Bạch Giã 6 phát đạn trực tiếp hoàn mỹ thu nhận cấm kỵ vật hải cốt chi tức. Hải cốt chi tức năng lực cũng rất đơn giản, đó chính là rút ra người sử dụng khí huyết, đem nó bám vào tại đạn phía trên, tăng cường đạn uy lực, bình thường súng ống rất khó đánh vỡ dị hóa thú ra phòng ngự, dù cho đánh vỡ cũng rất khó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hải cốt chi tức thì có thể nhẹ nhõm phá phòng, thậm chí giết chết. Bởi vì rút ra khí huyết nguyên nhân, sử dụng hải cốt chi tức đối thân thể tổn thương cực lớn, nếu như nổ súng quá nhiều lần, thậm chí có thể sẽ bị rút khô khí huyết mà chết. Nhưng hoàn mỹ thu nhận Bạch Giã thì hoàn toàn khác biệt, mặc dù đồng dạng sẽ bị rút ra khí huyết, nhưng khi hải cốt chi tức giết chết địch nhân về sau, nó sẽ đem từ trên người địch nhân cướp đoạt mà đến khí huyết phản hồi cho Bạch Giã, kể từ đó, không chỉ có sẽ không khí huyết thâm hụt, ngược lại sẽ càng đánh càng mạnh. Thưởng thức một hồi lâu, Bạch Giã nằm tại mềm mại trên giường ngủ thật say, tương đối hắn an nhàn, trước đó cùng hắn đánh cược ma thuật tay Lý Hữu, lúc này đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Nhân vật chính đủ, còn nhìn đâu? Bằng hữu của ta, ngươi mới thật sự là nhân vật chính chương 07, ma thuật tay Lý Hữu chương 07, ma thuật tay Lý Hữu Tây Cù, một tòa đơn sơ tầng 2 trong biệt thự. Sắc mặt tái nhợt Lý Hữu quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà dừng không ngừng run rẩy. Tây khu thống lĩnh Vương Xà ngồi tại cũ nát ra thật trên ghế ngồi, thần sắc cấm lãnh. "Lý Hữu, ngươi là từ cái khác tiểu trấn chạy nạn tới, là ta chứa chấp ngươi, cho ngươi một miếng cơm ăn, thế nhưng là ngươi lại như thế nào báo đáp ta sao? Trước đó ngươi thế nhưng là lời thề son sắt hướng ta cam đoan, nếu như không thể nhận cho cấm kỵ vật, đưa đầu tới gặp, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình." Lý Hữu run rẩy càng phát ra lợi hại, khẩn cầu nói, "Thống lĩnh, cái này không thể trách ta à, nếu không phải nửa đường giết ra cái Bạch Giã, ta khẳng định thu nhận." Ngậm miệng phế bật. Vương Xà âm trầm đánh gãy, "Ta ghét nhất vì mình thất bại kiếm cớ người, người hẳn là nhiều từ tự thân tìm nguyên nhân, đồng dạng là người, vì sao Bạch Giã có thể thành công mà ngươi lại không được? Ngươi không phải người sao? Ngươi đến cùng phải hay không người? Thống lĩnh, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta còn hữu dụng. Ta khổ luyện tay phải hơn 10 năm, thiên thuật xuất thần nhập hóa, ta có thể thay ngài nhìn sòng bạc thắng tiền. Ta đi mẹ nó. Hôi thổ trấn đều là một đám quỷ nghèo, lão tử đi nơi nào mở sòng bạc? Đã ngươi không muốn thể diện, vậy lão tử liền giúp ngươi thể diện." Vương Xà đối thủ hạ nháy mắt, thủ hạ lập tức hiểu ý, lúc này cho súng lục trong tay lên đạn, nhắm ngay Lý Hữu đầu. Lý Hữu run lên cầm cập, không ngừng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi cùng lưu, "Thống lĩnh, thống lĩnh, ta không muốn chết, thả cho ta đi. Mẫu thân của ta vẫn chờ ta trở về đâu, nàng liền ta cái này một đứa con trai a. Thê thảm cầu khẩn để cho thủ hạ mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng ở Vương Xà ánh mắt lạnh lùng bên trong, hắn vẫn là lựa chọn chậm rãi bóc cỏ. Ai ngờ lúc này, ngay tại cầu xin tha thứ Lý Hữu vậy mà bạo khởi, tay phải của hắn cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt cướp đi tiểu đệ súng trong tay, tiếp theo hướng phía Vương Xà đánh tới. Vương Xà chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầu của hắn liền bị thương đứng vững. Lý Hữu giống như là biến thành người khác giống như, hắn thần sắc hung ác dùng thương chỉ vào Vương Xà đầu lâu, đều cướp đi. Bằng không thì ta giết hắn. Như thế kinh biến, để đám người sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Không ai từng nghĩ tới Lý Hữu lại có như thế can đảm, cùng nhanh như vậy thân thủ. Ba ba ba. Gian phòng bên trong vang lên tiếng vỗ tay, Vương Xà cười lạnh vỗ tay, khen, không hổ là ma thuật tay, thủ pháp quả nhiên không tầm thường, thế mà ngay cả ta đều không có thấy rõ. Bớt nói nhảm, để ngươi người tránh ra. Vương Xà thần sắc không thay đổi, thuận tiện cho mình đốt một điếu thuốc, phun vòng khói thuốc nói, ngươi biết không? Đời ta ghét nhất người khác dùng thương chỉ vào người của ta đầu. Mẹ nó, bị thương chỉ vào còn như thế trăng bức. Ta mẹ nó liền chỉ ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Lý Hữu gầm thét, dùng sức đem họng súng chỉ vào Vương Xà đầu. Có thể sau một khắc, họng súng va chạm đến Vương Xà sọ não lúc, lại phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Lý Hữu ngây ngẩn cả người, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, hợp kim. Giang giác. Ầm. Tiếng xương nứt cùng tiếng súng đồng thời vang lên. A, tay của ta. Lý Hữu kêu thê lương thảm thiết, tay phải của hắn tính cả súng ngắn đều bị Vương Xà cánh tay máy bóp nát. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, nguyên lai Vương Xà không chỉ có một viên kim loại nghĩa mắt, đối phương tay phải ống tay áo dưới lại vẫn ẩn giấu đi một đầu hiện ra kim loại lánh quăng người máy cánh tay. Thử, ngược lại có mấy phần kiến thức. Vương Xà bung ra cánh tay máy mặc cho thủ hạ hướng phía Lý Hữu đánh tới. Hắn sờ lên có chút vết cháy sọ não, người ở đó tạo làn da đã phá cái động, trong động hiện lộ không phải nhân loại bạch cốt tầm u, mà là một vòng kim loại lánh quăng. Hắn cười lạnh nói, ta nói qua, ta ghét nhất người khác dùng thương chỉ vào người của ta đầu, đã từng ta bị người chỉ qua, cho nên từ cái này một lần về sau, ta liền tốn hao trọng kim ở đầu bên trong khảm nạm hợp kim tấm. Lý Hữu đã vô tâm đi nghe, hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không phải là bởi vì đau đớn, mà là hắn ma thuật tay phế đi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khổ luyện nhiều năm tay phải, đã bị vỡ nát gãy xương. A a a, tay của ta, ta khổ luyện nhiều năm ma thuật tay. Trong con ngươi của hắn giống như là bị kín một tầng tên là tuyệt vọng xám, cả người như là bị rút đi linh hồn, thất hồn lạc phách. Lý Hữu tùy ý các tiểu đệ khống chế lại thân thể của mình, toàn bộ hành trình không có chút nào phản kháng. Ngươi giết ta đi. Ồ. Vương Xà nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mới vừa rồi còn đang cầu xin tha, làm sao bây giờ lại bắt đầu tìm chết rồi. Lý Hữu cười thảm một tiếng, ta cả đời này đều dựa vào cái tay này còn sống, bây giờ ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thuật tay đã phế đi, ta cũng thành phế nhân, còn sống còn có cái gì ý tứ. Hai hàng thanh lệ từ hắn khỏe mắt lưu lại, hắn nhìn về phía một bên không trung, nước nở nói, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể để cho ngài nhìn thấy trở nên nổi bật ngày đó, tay của ta. Phế đi. Nói xong, hắn giống như là đã mất đi khí lực toàn thân, cả người sủi lơ trên mặt đất. Ha ha ha. Vương Xà đột nhiên cười ha hả, tiếu dung bạo ngược mà tàn nhẫn, ngươi muốn chết. Ta lại không cho ngươi chết, ta muốn để ngươi vĩnh viễn đỉnh lấy phế nhân tên tuổi sống sót, thống khổ cả một đời. Loại kia phá hủy người khác âu yếm chi vật khoái cảm để Vương Xà mười phần sảng khoái, hắn phất phất tay mặc cho thủ hạ đem phế nhân Lý Hữu kéo đi. Ầm. Như chó chết Lý Hữu bị vô tình ném vào bãi rác bên trong, vô số rác rưởi trượt xuống, đem hắn thân thể triệt để vùi lấp. Hai tên tiểu đệ chán ghét che miệng mũi, bước nhanh rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, rác rưởi lắc lư, Lý Hữu ngo giáo rác từ bãi rác bên trong leo ra, một đôi con ngươi sáng ngời nơi nào còn có nửa điểm hôi bại chi sắc. Ha ha ha. Vương Xà cái này đồng đốc, ta liền biết tâm lý biến thái đều tốt cái này một ngụm. Hắn che lấy tay phải của mình, một bên cười một bên nghe răng, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau đớn, từng bước một hướng nơi xa đi đến, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống một mảnh ngân huy, vì hắn thắp sáng con đường phía trước. Hắn vô ý thức ngẩng đầu vọng nguyệt, có chút xuất thần. Rõ ràng còn là cùng một cái mặt trăng, có thể hắn lại cảm thấy hôm nay ánh trăng phá lệ mỹ lệ. Đông dưng, hắn nở nụ cười. Hắc hắc, lại sống thêm một ngày. Thật tốt. Trên mặt của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, nhưng này song minh lượng đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một vòng bùng đi không được vẻ lo lắng. Hiển nhiên, đối với ma thuật tay bị phế, trong lòng của hắn cũng không có như biểu hiện ra như vậy thoải mái. Bạch Phó thống lĩnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tiêu diệt dị hóa thú đi. Sáng sớm, Đông Khu thống lĩnh Đàm Kiệt liền tới nhà, sau lưng mang theo mười mấy cái súng ống đầy đủ tiểu đệ. Bạch Dạ ngáp một cái, có câu chuyện cũ kể tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, bản thống lĩnh trước đó ngay cả thương đều chưa sờ qua mấy lần, sao có thể mạo muội hành động? Đàm Kiệt sững sờ, nghĩ thầm Bạch Dạ nói cũng không phải không có lý, hài cốt chi tức mặc dù hữu dụng, nhưng chung quy là súng ống, nếu là không có chính xác, còn không bằng một thanh khảm đao tới thuận tiện. Ý của ngươi là? Tự nhiên là trước luyện thương. Tốt, ta đến bồi ngươi luyện thương. Đàm Kiệt tại đất chết bên trên sờ soạn lần mò hơn 10 năm, cho dù không có nhận qua cái gì chính quy huấn luyện, nhưng cũng quen tay hay việc, đối với xạ kích cái này một khối vẫn là có mấy phần tâm đắc. Thế là, cái này ngày đầu tiên, Bạch Dạ tại Đàm Kiệt dẫn đầu hạ luyện một ngày thương. Hôm nay Bạch Dạ là thông khoái, xem như qua một khẩu súng nghiện, lãng phí Đàm Kiệt không ít đạn, lại ăn rất nhiều thịt. Mà Đàm Kiệt thì là 10 phần đau lòng, vô luận đạn vẫn là thịt, vậy cũng là hôi thổ tiểu trấn bên trong tư nguyên khan hiếm à, dùng một điểm ít một chút, nhưng vì đối phó dị hóa thú, hắn không thể không nhịn đau nhức cung cấp nuôi dưỡng Bạch Dạ. Chương 08, mẹ nó lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện xưa. Chương 08, mẹ nó lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện xưa. Ngày thứ hai, Bạch Phó thống lĩnh, thương ngươi cũng quen thuộc không sai biệt lắm, dị hóa thu hình thể không nhỏ, đến lúc đó chúng ta thả khoảng cách gần, đánh chúng cũng không thành vấn đề, nếu không chúng ta hôm nay liền xuất phát. Đàm Kiệt dò hỏi. Bạch Giã không nhịn được khoát tay áo, lão Đàm, không phải ta nói ngươi à, có câu chuyện cũ kể tốt, dục tốc bất đạt, hôm qua ta luyện phải là bán địa, có thể dị hóa thu không phải tử vật, bọn chúng là sẽ động, hôm nay luyện di động cái địa. Đàm Kiệt kềm chế lửa giận trong lòng, cố mà làm nhẹ gật đầu. Ngày thứ ba, Bạch Phó thống lĩnh, di động cái bia ngươi cũng luyện, hôm nay nên hành động a. Không phải ta thúc ngươi, mà là chúng ta đông khu đồ ăn đã nhanh tiêu hao hết, đạn cũng không nhiều, tiếp tục như vậy nữa, còn không đợi chúng ta giải quyết dị hóa thú, chỉ sợ tự mình trước hết không chịu nổi, không bằng hôm nay. Lão Đàm, có câu chuyện cũ kể tốt, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Bạch Giã vừa mở cái đầu, Đàm Kiệt lại sắp tức nổ tung, mẹ nó lấy ở đâu cái này nhiều chuyện xưa. Hắn đang muốn phát tác thời điểm, lại nghe Bạch Giã lời nói xoay chuyển, nhưng chuyện xưa còn nói, binh quý thần tốc, giải quyết dứt khoát, cho nên việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi. Đàm Kiệt, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, một đôi mắt tam giác gắt gao trừng mắt Bạch Giã tức giận đến hắn hận không thể bổ ra Bạch Giã đầu, nhìn xem bên trong đến cùng chứa bao nhiêu câu chuyện xưa. Lão Đàm, còn lo lắng cái gì? Đi nhanh lên a, chạy bộ tiến lên nhanh nhanh nhanh. Vừa nghĩ tới hôi thổ chấn cư dân bởi vì dị hóa thú uy hiếp mà chịu đủ đói khát nỗi khổ, ta cái này trong lòng giống như lao cắt ta. Đã đi ra cách xa mấy mét Bạch Giã, bất mãn thuốc dùng nói, phản phất Đàm Kiệt mới là cái kia một mực chậm trễ thời gian, không muốn xuất phát người. Đàm Kiệt hít sâu một hơi, mang theo tiểu đệ yên lặng đuổi theo, trong lòng sát ý mạnh mẽ, hắn đã nhanh nhịn không được chờ Bạch Giã bắn giết dị hóa thú về sau, hắn thể phải lập tức giết chết Bạch Giã, bằng không thì hắn sớm tối bị tức chết. Sau một hồi lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới hôi thổ tiểu trấn trên tường thành. Cùng nó nói là tường thành, chẳng bằng nói là bùn đất, tấm gạch, lưới sắt đắp lên mà thành tường đất, mặc dù đơn sơ, nhưng mười phần hữu hiệu. Bạch Giã huynh đệ, ba ngày không thấy, phong thái càng tăng lên a. Trên tường thành, Vương Xả cười tủm tỉm chào hỏi, hắn không nhìn thẳng Đàm Kiệt. Bây giờ Bạch Giã rửa mặt sạch sẽ, lại thêm chính là thiếu niên nhất minh lãng niên kỷ, cho dù một thân rách dưới chứa, cũng khó nén độc thuộc về người thiếu niên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Bạch Giã lườm Vương Xả một mắt, thản nhiên nói, gọi ta Bạch Phó thống lĩnh. Hắn thần sắc lãnh đạm, không chút nào cho Vương Xả vị này Tây khu thống lĩnh mặt mũi, làm như thế phái ngược lại là để Đàm Kiệt trong lòng dễ chịu không ít. Nguyên lai Bạch Giã không phải nhằm vào ta, mà là xem ai đều như thế. Vương Xả hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm tính toán, những ngày này Bạch Giã thái độ đối với Đàm Kiệt hắn cũng có chỗ nghe thấy, hai người không hợp đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn sợ nhất chính là hai người chỗ cùng thân huynh đệ, vậy hắn Tây khu áp lực nhưng lớn lắm. Theo lý thuyết Bạch Giã cùng Đàm Kiệt không hợp, vậy ít nhất đối với mình vị này Tây khu thống lĩnh thái độ hẳn là rất nhiều, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lại không nghĩ rằng đối với mình cũng là như thế, cái này không khỏi làm cho người nghĩ sâu xa. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị cấm kỵ vật làm choáng váng đầu óc, cảm thấy mình cầm trong tay cấm kỵ vật liền vô địch thiên hạ, cho nên không đem hai vị thống lĩnh để vào mắt, hoặc là hắn tại giấu giốt, cố ý biểu hiện không coi ai ra gì, kỳ thực để người khác buông lòng cảnh giác. Kỳ thật Bạch Giã cũng không giấu giốt, hắn chỉ là đơn thuần không coi ai ra gì, một cái thị trấn thống lĩnh thôi, lúc trước hắn liền không có để vào mắt, càng đừng đề cập đã qua ba ngày. Sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn, câu nói này đối Bạch Giã thập phần thích hợp, bởi vì ba ngày sau hôm nay, thời gian của hắn dự trữ đã đi tới 3 phần 50 giây. 3 phần 50 giây khái niệm gì? Khái niệm chính là Bạch Giã có thể trong nháy mắt giết chết Vương Xả, Đàm Kiệt, thậm chí thủ hạ của bọn hắn. Đây cũng là hắn khinh thường cùng Vương Xả, Đàm Kiệt kết giao tình nguyên nhân, có lẽ tại thường nhân xem ra, chấp trưởng 800 người thị trấn thống lĩnh là xa không thể chạm đại nhân vật, trưởng quản quyền sinh sát, nhưng ở hắn xem ra, không có ý tứ. Các vị đang ngồi có một cái tính một cái, đều là rác rưởi. Sở dĩ hiện tại không có giết, cũng không phải Bạch Giã thiệt tâm, hắn mặc dù đến từ văn minh thế giới, nhưng không phải là người tốt, Vương Xả cùng Đàm Kiệt những năm này tại hôi thổ tiểu trấn phạm vào tội ác, xử bắn 100 về cũng đủ, giết loại người này hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chủ yếu là bởi vì dị hóa thú. Dị hóa thú cũng không phải là một con, mà là một đám, Bạch Giã cần Vương Xả, Đàm Kiệt đến hiệp trợ tự mình đối phó dị hóa thú, bằng không thì một khi dị hóa thú phá thành, hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Lúc này, Đàm Kiệt đưa qua một cái cũ nát kính viễn vọng chiến thuật, dị hóa thú liền giấu ở phụ cận, đám khốn kiếp này chưa từng tới gần hôi thổ tiểu trấn 100 mét khoảng cách, ngay tại bên ngoài vây quanh, chỉ cần có người dám ra ngoài, bọn chúng liền sẽ phát động tiến công. Bạch Giã tiếp nhận kính viễn vọng, đập vào mắt là một mảnh hoang vu đại địa, màu vàng nâu mặt đất rạn nứt thành vô số đạo vết thương ghê rợn, cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát bụi. Như vậy địa lý phong mạo theo lý thuyết hẳn không có thực vật sống sót, nhưng trên mặt đất hết lần này tới lần khác lẻ tẻ sinh trưởng cỏ dại, cây khô, thậm chí còn có vài miếng lùm cây. Đây đều là nhiều sóng sau thực vật, chỉ bất quá nhiều sóng trình độ không sâu, cho nên không có trở thành cấm kỵ vật giống như cơ thể sống. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng, ở trên mặt đất liếc nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy 100 mét có hơn một chỗ cao hơn nửa người trong bụi cỏ, có vài đôi tinh hồng ánh mắt. Cùng phong gào thét, đè thấp lùm cây, lộ ra tất cả của bọn nó mạo. Linh cẩu. Những thứ này dị hóa thú là linh cẩu nhiều sóng mà đến, nguyên bản tông màu nâu da lông mảng lớn chốc ra, thay vào đó là bao trùm toàn thân màu nâu tím nhũ thịt, lưu mặt ngoài thân thể che kín mạch máu chạm nô lên, nanh vuốt sắc bén giống như lao phong. Làm sao chỉ có như thế mấy cái? Bạch Giã để ống nhòm xuống hỏi. Cái này vài đầu dị hóa thú chỉ là linh cẩu vương phái ra theo dõi, phòng ngừa chúng ta đào tẩu. Đàm Kiệt giải thích nói. Đám chó con trí thông minh không thấp a, các ngươi kế hoạch tác chiến là cái gì? Ra khỏi thành. Vương Xà hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên dấu ở trong bụi cỏ lính cầu. Ta cùng Đàm Kiệt riêng phần mình mang lên tinh nhuệ, còn có ngươi, đi ra thành, đến lúc đó chúng ta phụ trách cùng lính cầu chiến đấu, ngươi sử dụng hải cốt chi tức đánh chết bọn chúng. Vì sao nhất định phải ra khỏi thành? Bạch Giã cảm thấy kinh ngạc, đưa chúng nó dẫn tới, chúng ta ở trên cao nhìn xuống nổ súng không được. Vương Xà lắc đầu, trước đó đã thử qua, chúng ta từng phái người xung làm mồi nhử, đem linh cầu dẫn tới trong vòng trăm thước, sau đó nổ súng xạ kích, ngược lại là giết chết mấy cái linh cầu, nhưng này về sau, đám linh cầu liền học tinh, vô luận như thế nào dẫn dụ cũng sẽ không mạo muội tới gần, cho nên chỉ có thể ra khỏi thành lên chiến. Mồi nhử. Bạch Giã trong lòng khẽ nhúc đích, hắn không cần nghĩ cũng biết những cái kia mồi nhử hạ tràng, khẳng định sớm đã táng thân chó bụng. Đất chết bên trên, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Chương 09, Bạch Giã còn tại nổ súng. Chương 09, Bạch Giã còn tại nổ súng. Vậy còn chờ gì? Chúng tiểu nhân, theo bản thống lĩnh ra khỏi thành nên địch. Bạch Giã vung tay lên, một ngựa đi đầu hướng phía cửa thành đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút cấm kỵ vật uy lực. Vương Xà cùng Đàm Kiệt liếc nhau, hai người giữ im lặng kêu gọi thủ hạ, đi theo Bạch Giã ra khỏi thành. Rất nhanh, một nhóm hơn 30 người trùng trùng điệp điệp đi ra cửa thành. Các tiểu đệ khẩn trương nắm tay bên trong súng ống, con mắt bất an bốn phía liếc nhìn, sợ một góc nào đó đột nhiên đập ra một con linh cầu. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, đem Bạch Giã, Vương Xà, Đàm Kiệt bảo vệ, một chút xíu hướng về phía trước tới gần. Đối mặt một màn này, xa xa đám linh cầu thở ơ, thẳng đến bọn hắn rời xa tường thành trăm mét, đột nhiên, trong bụi có mấy cái linh cầu đột nhiên sủa loạn. Giống, giống, giống. Càng ngày càng nhiều thú giống vang lên, cuối tầm mắt trên đường chân trời, đầy trời hoàng sa quét, tại cái kia hoàng sa bên trong, lít nha lít nhít điểm đèn chậm rãi hiện hiện. Một con, hai con, ba con, 50 cái. Trọn vẹn hơn 50 con linh cầu từ đằng xa phi nước đại đột kích, bọn chúng hình thể viễn siêu bình thường linh cầu, cơ hồ có trưởng thành châu được kích cỡ tương đương. Đại điệu bên trên vang lên như nhịp trống giống như dày đặc phi nước đại âm thanh, mặt đất ẩn ẩn rung động liên đối lấy Đàm Kiệt đám người tâm cũng rung động. Nổ súng. Đàm Kiệt hét lớn một tiếng, súng trong tay dẫn đầu khai hỏa, tựa như là đạn tín hiệu đồng dạng, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Đối mặt đánh tới linh cầu, hơn 30 người giơ lên trong tay súng ống điên cuồng nổ súng, dày đặc đạn sen lẫn thành lưới hỏa lực hướng linh cầu phủ tới. Không có người tiết kiệm đạn, cũng không có người lui lại, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nếu như không thể giải quyết những thứ này linh cầu, vậy bọn hắn sớm tối đều sẽ bị vây chết tại hôi thổ tiểu trấn. Cũng chính là loại này nguy cơ sinh tử, mới có thể để đồ vật khu thống lĩnh không giữ lại chút nào liên hợp lại. Đạn chút xuống cản trở đám linh cầu công kích, trong đám người Bạch Giã cũng không nổ súng, bởi vì khoảng cách quá xa, mà thương pháp của hắn cũng không phải là quá tốt, cho nên không thể lãng phí khí huyết sử dụng cấm kỵ vận, nhất định phải chờ linh cầu tới gần. Hắn yên lặng quan sát đến, trực quan cảm nhận được dị hóa thú cường đại, những thứ này nhiều sóng sau huyết đục chi khu căn bản không sợ bình thường súng ống xạ kích ra đạn. Đạn bèn bèn có thể đánh phá linh cầu ra, mặc dù máu bắn tung tóe, nhìn qua làm người ta sợ hãi, nhưng đều là bị thương ngoài da, căn bản không chí tử, trừ phi đại lượng đạn đồng thời tập kích một con linh cầu, hay là vận khí tốt bắn vào hốc mắt, bằng không thì rất khó giết chết bọn chúng. Đàm Kiệt bọn hắn tổng cộng mấy chục cây, đạn cũng có hạn, làm không được hỏa lực nặng áp chế, chỉ có thể dựa vào hài cốt chi tức cường đại lực sát thương. Một vòng tề xạ đánh xong, đám người cuống quýt đổi lấy đạn, linh cầu thì là thừa này khoảng cách cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đúng lúc này, một con linh cầu đột nhiên từ một bên cây khô đằng sau thoát ra, hung hăng cắn lấy một tên đông khu người trên cánh tay. A a a. Người kia kêu thê lương thảm thiết, căn bản không có chú ý tới lặng yên quấn sau linh cầu. Kinh hoàng, sợ hãi trong nháy mắt trong đám người lan tràn, có hay không nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chênh lệch tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, hốt hoảng mọi người vô ý thức nổ súng, không có đánh trúng linh cầu, ngược lại là trực tiếp đem bị cắn người đánh chết. Bạch Giã, nhanh nổ súng. Đàm Kiệt kinh sợ hô. Bạch Giã đều đâu vào đấy đem nạp đạn lên nòng, lạnh lẽo đôi mắt cùng họng súng đồng thời khóa chặt linh cầu. Gọi ta Bạch phó thống lĩnh. Ầm. Hai cốt chi tức tiếng oanh minh cùng hắn thanh âm lạnh lùng xen lẫn mà ra. Lóe ra tinh hồng quang mang đạn bạch phá không khí, giống như máu chảy bụi bay, kéo lấy thật dài đuôi cánh hung hăng trúng đích linh cầu. Oeng. Linh cầu đầu trong nháy mắt nổ tung, như lầu 10 tầng rơi xuống dưa hấu, huyết hoa cùng thịt nát văng khắp nơi. Mà huyết sắc đạn uy lực không giảm, ngay sau đó đem linh cầu sau lưng cây kia hai người vây quanh cây khô chặn ngang đập gãy. Đây là cấm kỵ vật uy lực sao? Đàm Kiệt thần sắc kinh hãi, thân là gen cải tạo giả hắn cho dù tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, nhưng nếu như một thương này rơi vào trên người mình, hắn là vạn vạn không ngăn nổi. Trong lòng của hắn đối Bạch Giã sát ý lại lần nữa tăng lên, bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Giã sắc mặt tái nhợt, cùng kịch liệt thở dốc về sau, trong lòng buông lỏng. Cũng may uy lực to lớn nương theo lấy mãnh liệt di chứng, lấy tiểu tử này thể trạng, căn bản trèo chống không được mấy phát. Bạch Giã thở hào hẹn, vừa mới nổ súng trong mấy mắt, hắn cảm giác phảng phất thân thể bị móc sạch, giống như là liên tục hiến 3 ngày máu, nếu không phải mấy ngày nay ăn thịt bổ, kém chút hai mắt tối sầm mất đi. Bất quá cũng may, làm linh cầu bị bắn giết về sau, một dòng nước cấm từ hải cốt chi tức phía trên truyền đến, nước vọt khắp toàn thân. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắn tổn thất khí huyết không chỉ có bù đắp lại, thậm chí còn ẩn ẩn tăng cường một phần. Loại kia tố chất thân thể tăng lên sảng khoái cảm giác, để tinh thần hắn chấn động. Thế là, hắn giơ súng lên liền bắt đầu đối khoảng cách gần nhất linh cầu xạ kích. Ầm. Tiếng súng lại lần nữa vang minh, tinh hồng đạn tinh chuẩn không sai đánh trúng vào linh cầu, cũng không phải Bạch Giã bắn chuẩn, mà là cái này xông tới linh cầu đã sớm thân trúng số thương, hành động biến chậm chạp. Dòng nước cấm lại lần nữa quét sạch toàn thân, Bạch Giã đôi mắt càng phát ra minh lượng, đáy mắt giá tính cùng kiệt ngạo triệt để nhóm lửa, nếu không phải cần giả bộ dáng, hắn hận không thể cười to ba tiếng. Ầm, ầm, ầm. Hắn liên tiếp không ngừng nổ súng, phụ cận thi thể càng ngày càng nhiều, có linh cẩu thi thể cũng có các tiểu đệ thi thể. Càng ngày càng nhiều linh cẩu để hai vị tự kiềm chế thân phận thống lĩnh cũng gia nhập chiến đấu. Vương Xà kéo áo, lộ ra lóe ra kim loại lanh quang cánh tay máy, dịch ép cán phát ra bén nhọn tên mình, ngân bạch hợp kim khung xương đống nhiên triển khai, người máy cánh tay tại 0.3 giây bên trong hoàn thành tích xúc năng lượng. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong đem không khí chung quanh đè ép thành trong suốt gợn sóng, ầm. Một con linh cẩu đầu lâu trong nháy mắt lom đi vào, bay ngược cách xa mấy mét. Con kia linh cẩu mặc dù thụ trọng thương, nhưng vẫn như cũ không sợ chết từ dưới đất bò dậy, tiếp tục khởi xướng công kích. Đàm Kiệt gầm thét liên tục, bên ngoài thân lông tơ phi tốc biến lớn trở thành cứng ngắc, cái kia từng cây màu đen lông cứng thành hoàn mỹ nhất phòng hộ áo, có thể để cho hắn cùng đám linh cẩu sát người vật lộn, không chút nào rơi vào hạ phong. Có sức phòng ngự, Đàm Kiệt thậm chí còn có thừa tâm đi quan sát Bạch Dã. Gặp Bạch Dã liên tiếp không ngừng nổ súng, trong lòng của hắn đại hỉ, cái này đồ đần chẳng lẽ giết đỏ cả mắt, cư nhiên như thế cường độ cao sử dụng hài cốt chi tức sợ không phải không có mấy ngày liền bị hút thành người khô. Hắn nguyên bản còn muốn, nếu như Bạch Dã cố ý xuất công không xuất lực, vậy mình liền xem như dùng thường chỉ vào Bạch Dã đầu, cũng muốn bức nó độc thủ, lại không nghĩ rằng Bạch Dã cư nhiên như thế ra sức. Đàm Kiệt trong lòng cười thầm, tiếp tục như vậy, sau đó tự mình căn bản không cần ra tay đối phó Bạch Dã, tiểu tử này tự mình là có thể đem tự mình đùa chơi chết. Buồn cười một hồi về sau, hắn liền không cười nổi, bởi vì Bạch Dã còn tại nổ súng. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Linh cẩu còn nhiều nữa, hiện tại xuất hiện hơn 50 con bất quá là quân tiên phong, linh cẩu vương dẫn đầu đại bộ đội còn chưa hiện thân. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã Bạch Dã, Đàm Kiệt có chút hãi hùng kết vía, hắn chưa hề dự định nhất cử toàn diệt linh cẩu, mà là chuẩn bị bỏ đi hao tổn chiến, một chút xíu ma diệt bảy linh cẩu. Hắn thấy, Bạch Dã có thể chết, nhưng tuyệt không thể là hiện tại chết. Tương lai còn có vài ngày chiến đấu muốn đánh a. Bạch Dã. A không, Bạch phó thống lĩnh, hôm nay chiến quả nổi bật, chúng ta có thể rút lui, ngày mai tái chiến. Đàm Kiệt hô lớn. Hắn vốn cho rằng Bạch Dã sẽ nghe theo, ai ngờ vị này sắc mặt tái nhợt thiếu niên lại cả giận nói, rút lui. Địch nhân còn không có giải quyết, ta xem ai dám lui lại một bước, cho lão tử giết. Chương 10, không phải, ngươi chơi cái gì mệnh a? Chương 10, không phải, ngươi chơi cái gì mệnh a? Cái kia đập vào mặt cùng dã sát tính để Đàm Kiệt cũng không khỏi sửng sở, trước kia làm sao không nhìn ra, tiểu tử này sát tính như thế lớn. Đây là giết mắt đỏ a. Bạch phó thống lĩnh, linh cẩu số lượng nhiều lắm, phía sau đại bộ đội chỉ sợ hơn trăm, chúng ta mang ra hơn 30 người chỉ còn hơn 20 cái. Không thể nóng lòng nhất thời a, các huynh đệ đều nhanh không chịu nổi, Vương Xà cánh tay máy cũng nhanh hết năng lượng, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ. Đánh rắm. 20 đối 100, ưu thế tại ta. Lão Đàm, ngươi nếu là còn dám dao động quân tâm, lão tử cái thứ nhất trước sợ ngươi. Bạch Dã hiện tại giết chính khởi kình, tố chất thân thể tiếp tục tăng cường, làm sao có thể đi? Đối mặt Bạch Dã trợn mắt nhìn, Đàm Kiệt vừa sợ vừa giận, kinh sợ sau khi thậm chí còn có một tia hoang đường, cái này mẹ nó đến cùng ta là thống lĩnh, vẫn là ngươi là thống lĩnh a? Không phải, ngươi một cái không có thực quyền phá phó thống lĩnh, chơi cái gì mệnh a? Mặc dù phẫn nộ, có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào phát tác, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình quên nhủ, Bạch phó thống lĩnh nghe ta một lời. Không nghe. Đàm Kiệt, thật mẹ nó rời lớn phổ, ngươi cũng sắp bị hút khô, còn muốn giết. Nhìn xem Bạch Dã đứng cũng không vững thân thể, Đàm Kiệt mắt đều đỏ, ngươi muốn chết đừng mang theo chúng ta ai chờ triệt để giết hết bảy linh cẩu, không ai ngăn đón ngươi, nhưng ngươi bây giờ không thể chết. Vài phút trước đó, hắn có mơ tưởng để Bạch Dã nổ súng, hiện tại liền có mơ tưởng để Bạch Dã rút lui. Đang lúc hắn muốn mạnh mẽ mang đi Bạch Dã thời điểm, đột nhiên, Bạch Dã giống như là bị triệt để móc giống thân thể, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đàm Kiệt giật nảy mình, đối cứng lấy linh cẩu tan xé, đội vàng gọi tới Bạch Dã bên cạnh, sợ hắn chết. Bạch phó thống lĩnh, ngươi không sao chứ? Bạch Dã một phát bắt được Đàm Kiệt cánh tay, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ kiên định, chỉ nghe môi hắn run rẩy nói, đỡ. Dịu ta còn có thể chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại trực tiếp dắt lấy Đàm Kiệt cánh tay đứng lên, giơ lên hải cốt chi tức phanh phanh phanh. Cầm thương chính là bắn. Tê. Đàm Kiệt triệt để tê. Tiểu tử này là mẹ nó tên điên a. Nấm độc hậu kình còn không có qua đi. Bạch phó thống lĩnh. Bạch phó thống lĩnh, ngươi kiềm chế một chút a. Ngươi thật không thể đánh nữa, tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết. Đàm Kiệt gặp thực sự không khuyên nổi Bạch Dã, trực tiếp một thanh níu lại Bạch Dã liền muốn mang theo hắn rút lui. Bạch Dã không ngừng giãy giụa, giận dữ hét, "Lão Đàm, ngươi mẹ nó thả ta ra, lão tử muốn giết sạch những thứ này tạp bái." "Bạch phó thống lĩnh, thật không thể lại giết, mau bỏ đi lui đi, coi như ta vằn người được không?" Đàm Kiệt trong giọng nói thậm chí mang lên một tia cầu khẩn. "Rút lui? Hướng chỗ nào lui? Bây giờ bảy cầu hoàn tứ, ta sớm đã lui không thể lui, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, chúng tiểu nhân, cho lão tử xông." "Vậy, anh rồi ta, ngươi nói cái gì mê sảng đâu?" Hôi thổ tiểu trấn ngay tại đằng sau, chạy mấy trăm mét thì đến nhà a. Đàm Kiệt đều nhanh gấp khóc, cũng mặc kệ Bạch Dã có đồng ý hay không, lôi kéo hắn liền bắt đầu chạy. Bạch Dã giận dữ, đối Đàm Kiệt mặt to cuộn liền bắt đầu mánh rút, chủ yếu là trên người đối phương tất cả đều là lông cứng, cũng liền bộ mặt lông tương đối ít. "Đằng sau ta là hôi thổ tiểu trấn 800 cư dân, ta thân là thống lĩnh, nếu không mang theo bọn hắn giết ra một đường máu, chẳng lẽ muốn nhìn xem bọn hắn tươi sống chết đói tại trong trấn?" Ăn xong mấy cái miệng Đàm Kiệt giận không kèm được, vừa muốn phát tác, ai ngờ lúc này, ầm ầm. Xa xa hoàng sa bên trong đột nhiên vang lên vạn mã buôn đằng thanh âm, từng đạo thân hình giữ tợn bóng đen tại hoàng sa hiểm hộ dưới, hướng phía đám người phi tốc tới gần, cầm đầu đạo hắc ảnh kia càng là cao lớn dọa người, chừng cao hơn 2 mét. Linh cầu vương. Đàm Kiệt dọa đến sắc mặt trắng nhợt, căn bản bất chấp gì khác, khiến Bạch Giã liều mạng phí nước đại. Mà Bạch Giã còn tại thu phát. Vung ra lão tử. Lão tử muốn cùng Linh Cẩu Vương quyết nhất tử chiến. Sau lưng Vạn Gia khói bếp chưa tán, trẻ con khóc nỉ non còn tại bên hai, hôm nay chúng ta vũ khí trong tay chính là thủ hộ này nhân gian khói lửa cuối cùng bình chứng. Đàm Kiệt không nói, chỉ là một vị phi nước đại. Bọn hắn gọi ta Bạch Phó thống lĩnh. Cái này không chỉ có là xưng hô, càng là trách nhiệm. Hôm nay cho dù chiến tử, ta thân thể tàn phế cũng phải hóa thành tường thành đá, rèn đúc cái kia ngăn cản Linh Cẩu huyết nhục trưởng thành. Đàm Kiệt bị cái này kích tình cao tiếng giống giận dữ chấn tê, tên điên. Tiểu tử này nhất định là bị nấm độc hỏng đầu óc, tạo thành mãi mãi não bộ tổn thương, triệt để điên rồi. Dưới chân mỗi tấc thổ địa đều chôn lấy bách tính hạt giống, trên vai mỗi khối giáp trụ đều buộc lên nhà nhà đốt đèn, chỉ có chiến. Bạch Phó thống lĩnh, đừng hô, đến nhà. Đàm Kiệt một tay lấy Bạch Giã để dưới đất. Chính kích tình mênh mông Bạch Giã khẽ giật mình, mờ mịt nhìn lướt qua bốn phía, hôi thổ tiểu trấn. Trở về rồi. Đều qua kích tình, đến nhà cũng không có chú ý kỳ thật hắn ngay từ đầu chỉ muốn tùy tiện tìm lý do không rút lui, giết nhiều mấy cái linh cẩu, nhưng chiến trường thảm liệt, huyết tinh cùng kêu rên, kích thích hắn hạ diện lìn điên cuồng bài tiết, kích thích cảm giác phun lên đỉnh đầu, tục xương cấp trên, không cẩn thận liền nhập hí. Mau đóng cửa. Trên thân mang máu vương xà hô to, đã chờ từ sớm ở trong trấn thủ hạ cùng các cư dân liền tranh thủ cửa thành đóng, nặng nghề thiết bị cửa gỗ bên trên khảm nạm lấy lít nha lít nhít thô đinh sắt, là ngăn cản linh cẩu lợi khí. Không muốn đóng cửa. Thả chúng ta đi vào a. Lão đại, chúng ta còn ở bên ngoài. Van cầu ngươi mở cửa nhanh a. Mấy cái bị thương tiểu đệ bởi vì đi đứng không đủ tiện lợi, kết quả bị ngăn tại ngoài cửa. Một lát sau, hung lệ tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, còn kèm theo một chút làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Thanh âm xung kích để người còn sống sót sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Có mặt người lộ vẻ không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác, hốc mắt không cầm được phím hồng, bị giam ở ngoài thành người thế nhưng là bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm huynh đệ. Nhưng hôm nay, một môn chi cách lại là sinh tử có khác, rõ ràng Linh Cẩu Vương còn khoảng cách rất xa, bọn hắn còn có cơ hội trốn về hôi thổ tiểu trấn, nhưng Vương Xà cùng Đàm Kiệt căn bản không nguyện ý gánh chịu mảy may phong hiểm, trực tiếp đem bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, như thế cử động không khỏi làm cho người ta trái tim băng giá. Có lẽ không ai dám nói cái gì, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối sẽ như mây đen giống như bao phủ trong lòng mọi người. Đem cửa thành mở ra, ta muốn đi cứu bọn họ. Người thiếu niên sục sôi thanh âm như một thanh kim quang lợi kiếm, đâm rách trong lòng mọi người mây đen. Tham dự phòng ngự một đám cư dân, cùng Vương Xà đám người ngạc nhiên quay đầu, vô số đạo ánh mắt tập trung ở Bạch Giã cương nghị khuôn mặt bên trên, thần sắc không đồng nhất. Thấy không có người hưởng ứng, Bạch Giã không nói hai lời, móc ra hải cốt chi tức trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Cử động như vậy dọa đến Đàm Kiệt đội vàng lách mình ngăn tại phía trước. Bạch Phó thống lĩnh, ngàn bạn không thể đi ra ngoài a, Linh Cẩu Vương ngay tại bên ngoài. Tránh ra lão Đàm. Bạch Giã lạnh lùng nói, phía ngoài các huynh đệ vô luận đông khu vẫn là tây khu, đều là hôi thổ tiểu trấn bách tính, ta một ngày là phó thống lĩnh, liền một ngày muốn bảo vệ bọn họ chu toàn. Nếu là người khác nói lời này, Đàm Kiệt chỉ coi đối phương là đang làm dáng đánh giấm, nhưng lời nói từ Bạch Giã trong miệng nói ra, hắn không dám không tin a, vừa mới nếu không phải mình sớm đem Bạch Giã kéo trở về, tiểu tử này còn ở bên ngoài tử chiến đâu. Chương 11, tuổi nhỏ điên cuồng chương 11, tuổi nhỏ điên cuồng Bạch Phó thống lĩnh, không phải ta không cho ngươi cứu, mà là bọn hắn đã chết, ngươi nghe. Tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Đàm Kiệt gấp xuất mồ hôi chán. Vậy ta đi cho bọn hắn nhặt xác. Đàm Kiệt, ngươi mẹ nó có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Vương Xả mấy người cũng bu lại, nói hết lời chính là không cho Bạch Giã ra ngoài. Bạch Giã thở dài một tiếng, ai? Hắn biết hôm nay là giết không thành linh cẩu, tăng trưởng khí huyết, cuối cùng thất vọng rời đi. Mọi người thấy hắn đi xa bóng lưng, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy tấm lưng kia phá lệ cô đơn. Sau một hồi lâu, Đàm Kiệt một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, nổi giận mắng, tên điên. Tiểu tử này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Các ngươi là không biết, vừa mới nếu không phải ta đem hắn khiêng trở về, hắn sớm bị cấm kỵ vật hút khô chết ở bên ngoài. Hắn giận mắng không người đáp lại, đám người giữ im lặng từ trên tường thành ném thạch đầu, xua đuổi phía ngoài linh cẩu, nhưng trong lòng dâng lên khác tâm tư. Bọn hắn cũng cảm thấy Bạch Giã là tên điên, bởi vì tại mảnh này đất chết bên trên, chỉ có tên điên mới có thể vì bảo hộ ai cũng muốn làm người bỏ qua tính mệnh. Vừa mới Bạch Giã ở ngoài thành gầm thét, bọn hắn đều nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng. Nhưng bọn hắn càng thấy, cái tên điên này so với hiện tại hai vị thống lĩnh tốt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Những thứ này sinh ở hai biến thời đại, chưa từng thấy qua văn minh người cũng không biết, tại trăm năm trước đó, dạng này tên điên còn có một cái khác xưng hô. Trăm năm trước thời đại văn minh người, xưng hô bỏ họ là anh hùng. Tại một chỗ không người chú ý trong bóng tối, một đôi tròng mắt theo Bạch Giã bóng lưng biến mất cũng cùng nhau biến mất. Bạch Giã trở lại lâm thời chỗ ở, hắn trực tiếp cởi áo ra đi vào trước gương, đã từng gầy gò thân thể khẳng khèo, bây giờ đã bị một thân hình giọt nước cơ bắp thay thế. Vừa mới một trận chiến, hắn bắn giết 12 con linh cẩu, hải cốt chi tức cũng phản hồi 12 đạo khí huyết, tại cái này 12 đạo khí huyết ra chỉ dưới, trường kỳ hao tổn dinh dưỡng không đầy đủ thân thể rốt cục một lần nữa tỏa ra sự sống. Cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng cảm giác, Bạch Giã nhếch miệng lên, mặc dù bây giờ thể phách không sánh bằng gen cải tạo giả Đàm Kiệt, nhưng ít ra vượt qua bình thường nam tử trưởng thành, phải biết lúc này mới vẹn vẹn săn giết 12 con dị hóa linh cẩu. Nếu như gần trăm con bảy linh cẩu cùng linh cẩu vương toàn bộ giết chết, thể phách lại sẽ tăng cường đến loại tình trạng nào? Chân chính để Bạch Giã cao hứng, không chỉ là thể phách tăng cường, càng quan trọng hơn là hắn có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Đạo lý rất đơn giản, đồng dạng là đứng im thời gian một phút đồng hồ, một cái gầy trơ cả xương người có thể chạy 300m, nhưng một cái cường tráng người có thể chạy 500m, thậm chí nhiều hơn. Cái này mang ý nghĩa, giống nhau thời gian bên trong, hắn làm việc hiệu suất đạt được tăng lên cực lớn, biến tướng tiết kiệm thời gian. Còn chưa đủ, lực lượng còn chưa đủ, ta cần càng nhiều lực lượng. Thiếu niên dã tính trong hai con ngươi giấy lên tên là dã tâm hỏa diễm. Hắn biết rõ, thời gian đình chỉ chỉ có thể coi là áp đáy hòm át chủ bài, là trợ giúp tự mình thu hoạch càng nhiều lực lượng phụ trợ, bởi vì thời gian là có hạn, dùng một điểm liền ít một chút. Cho nên hắn nhất định phải lợi dụng có hạn thời gian, đổi lấy càng nhiều lực lượng. Dạng này mới có thể phòng ngừa ngày nào đó thời gian dùng hết, nhưng mình vẫn có lực lượng tự vệ. Tại nguy cơ mọc thành bụi đất chết bên trên, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Nơi này không chỉ có các loại nhiều sóng dị hóa thú, còn có cường đại gen cải tạo giả, máy móc cải tạo giả, cùng càng thêm thần bí siêu phẩm giả, đây là cường giả chi phối hết thảy thời đại. Phía trước thân trong trí nhớ, hắn gặp quá nhiều huyết tinh sự kiện. Giết người, cũng không tính chuyện mới mẻ. Một khối biến thành màu đen bánh mì, một bình nước đục, thậm chí một ánh mắt, đều có thể trở thành động cơ giết người. Ta đói, mà trên tay ngươi vừa vặn có đồ ăn, cái kia không có ý tứ, ngươi phải chết. Ngươi nói ngươi không tranh quyền thế, không cùng bất luận kẻ nào lên xung đột. Các loại bắt nô đội tới cửa, bọn hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đánh gây Bạch Dã Mạch suy nghĩ. Bạch Phó thống lĩnh, bầy linh cầu rút lui, thống lĩnh ngay tại tổ chức tiệc ăn mừng gọi ngài qua đi. Bạch Dã nghe xong muốn ăn tiệc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chiến đấu đã lâu vừa vặn bói bụng. Hắn mở cửa, trong nháy mắt ảnh đế phụ thể, thân thể mềm nhũn liền khoác lên gõ cửa tiểu đệ trên thân. Tiểu đệ quá sợ hãi, Bạch Phó thống lĩnh ngài, dìu ta tới. Bạch Dã yếu ớt nói. Tiểu đệ nhìn thoáng qua Bạch Dã hư nhược thần sắc, lại liên tưởng đến trước đó hắn phấn đấu quên mình một màn kia, trong lòng ngầm sinh kính ý, vội vàng cùng kính đỡ lấy Bạch Dã. Tiệc ăn mừng địa chỉ tự nhiên vẫn là lốp xe tử quán, hôi thổ tiểu trấn quá nghèo, chỉ có cái này một cái tử quán. Trong tử quán, mấy chục người bưng chén rượu cùng hoan, đối với những thứ này đất chết người mà nói, hôm nay có rượu hôm nay say đã là xa xỉ lớn nhất, bọn hắn không có thời gian nghi ngờ xa người đã chết, bởi vì kế tiếp rất có thể là tự mình, chẳng bằng hưởng thụ một khắc là một khắc. Lần này tiệc ăn mừng không chỉ có đàm kiệt, còn có Tây khu thống lĩnh Vương Xà. Hai vị thống lĩnh chung chiếm một cái bàn, bưng chén đến rượu, vẻ mặt tươi cười, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là không biết nụ cười này phía sau có mấy phần thực tình cùng giả ý. Bạch Dã lần này có thể nói là xuất tận danh tiếng a, ta nhìn đồ vật khu người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Vương Xà khẽ nhấp một cái rượu, tự tiếu phi tiểu nói: "Hừ." Đàm Kiệt hừ lạnh một tiếng, tự nhiên nghe ra đối phương lời ngầm, dù sao hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu, mà là địch nhân. "Không cần ngươi khích bác ly gián, Bạch Dã là ai ngươi cũng nhìn minh bạch, tiểu tử này bị nấm độc hỏng đầu óc, đã điên rồi, tên điên là sẽ không khuất phục tại bất luận người nào." Nói một cách khác, ta Đông khu dung không được hắn, ngươi Tây khu cũng giống như thế. Vương Xà đồng ý gật đầu, hắn đã sớm từ Bạch Dã ánh mắt bên trong nhìn ra đáp án, vô luận là tự mình vẫn là Đàm Kiệt, người ta đều không có để vào mắt, trước đó tưởng rằng thiếu niên khinh cuồng, cảm thấy mình có cấm kỵ vật liền vô địch thiên hạ. Hiện tại hắn biết, không phải tuổi trẻ khinh cuồng, mà là tuổi nhỏ điên cuồng, điên rồi. Ngươi định làm gì? Cần hỗ trợ sao? Vương Xà cười nói. Đàm Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không cần đến ngươi hỗ trợ, cái này tên điên tự mình là có thể đem tự mình đùa chơi chết, ta nhìn ngươi hỗ trợ là giả, muốn mượn cơ hội nhúng chàm hài cốt chi tức là thật. Nói đừng bảo là khó nghe như vậy, người ta cuối cùng đều là hôi thổ tiểu trấn người, nội đấu là không có đường ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thế đạo càng ngày càng không yên ổn, Thự Quang thành tấp nập xuất động quân đội, cướp trắng trận từng cái thị trấn người, chiến tranh chỉ sợ muốn tới. Người ta nếu không đoàn kết hợp tác, cuối cùng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Cho nên, theo ý ta chờ Bạch Dã sau khi chết, bầy linh cẩu cũng giải quyết, chúng ta liền cầm hài cốt chi tức đi Thự Quang thành bán, tiền tài chia đều, ngươi đi mua sắm tiến giai bản thuốc biến đổi gen, ta thì là đổi mới trên người máy móc trang bị, có thực lực mới có thể cam đoan sống sót. Chương 12, lão đảm, ngươi sẽ hối hận. Chương 12, lão đảm, ngươi sẽ hối hận. Đàm Kiệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, hắn vị này Đông khu thống lĩnh tại Thự Quang thành loại kia quái vật khổng lồ trong mắt, giống như sâu kiến, nếu như chiến tranh sắp tới, hôi thổ tiểu trấn cùng pháo hôi không khác. Vương Xà tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới, lần này bảy linh cẩu đột nhiên xuất hiện, chính là cùng Thự Quang thành có quan hệ. Ồ, chỉ giáo cho. Bạch Phó thống lĩnh đến. Một đạo thanh âm vang dội tại lốp xe tiểu quán vang lên. Hơn 10 đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía cổng, chỉ gặp hư nhược Bạch Dã tại một tên tiểu đệ nâng đỡ chậm rãi đi vào. Nâng tiểu đệ mặt đỏ tới mang hai, thấp giọng nói, "Bạch Phó thống lĩnh, ta đã chiếu phân phó của ngài hô xong, ngài cũng đừng quên đợi chút nữa thưởng ta một miếng thịt ăn a." Cảm thụ được vạn chúng chú mục ánh mắt, Bạch Dã hài lòng vô vô tiểu đệ bà bay, "Yên tâm, ta đã quên." "A, Bạch Phó thống lĩnh, ngươi rốt cuộc đã đến, thế nào? Thân thể không việc gì chứ?" Đàm Kiệt vẻ mặt tươi cười đón, tự mình nâng Bạch Dã nhập tọa. "Ngươi nhìn lão tử giống không việc gì sao?" Bạch Dã bất mãn trừng Đàm Kiệt một mắt. Đàm Kiệt cũng không giận, từ khi tiếp nhận Bạch Dã là người điên sự thật về sau, tâm hắn thái cực kỳ tốt. Đừng nói bị Bạch Dã chửi một câu, trước đó bị quất mười mấy cái và miệng hắn cũng không tức giận. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Bạch Dã trực tiếp ngồi tại Đàm Kiệt cùng Vương Xà ở giữa, một bộ lao đại phái đoàn. Còn lo lắng cái gì, mau tới rượu thượng đủ. Rất nhanh, rượu thịt liền bị đã bưng lên, đen xì thịt nướng, không có bất kỳ cái gì trùng nghệ, toàn bộ nhờ nguyên thủy nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Bạch Dã ăn rất ngon, không có cách, cô thân thể này liền không chút đến qua mấy trận cơm no. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Đàm Kiệt cười tủm tỉm rót rượu, bây giờ nhìn Bạch Dã ăn thịt hắn không đau lòng, hắn không thể Bạch Dã ăn nhiều một chút, tốt bổ sung khí huyết. Tiểu tử này treo lên trượng lai là thật liệu mạng a. Bạch Gia ăn thịt, nói hàm hồ không rõ, hai người các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Có phải hay không phía sau vụng trộm nói xấu ta? Vậy làm sao khả năng a, ngươi là đại công thần, khen ngươi còn đến không kịp đâu. Chúng ta vừa mới lại nói bảy linh cầu sự tình. Vương Xà tiếp lời gốc dạng, cái này bảy linh cầu tới đột nhiên, ta hoài nghi cùng Thự Quang Thành gần đây dị động có quan hệ. Ồ. Bạch Dã lông mày nhướng lên, nói rõ chi tiết nói. Thự Quang Thành hắn tự nhiên nghe nói qua, chuẩn xác mà nói, toàn bộ Hôi Thổ tiểu trấn người cơ hồ không ai không biết Thự Quang Thành, kia là Hôi Thổ tiểu trấn cư dân trong lòng thánh địa. Truyền thuyết người nơi đâu người có cơm ăn, có học thượng, mỗi ngày còn có sạch sẽ nước tắm rửa, nữ nhân cũng là đỉnh cái xinh đẹp, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, không giống đất chết người, cả ngày phơi gió phơi nắng làn da thô ráp. Là như vậy. Vương Xà tổ chức một chút nô nữ, chậm rãi nói, gần đây Thự Quang Thành tấp nập xuất động quân đội, bắt nô đội, cướp trắng trận các đại thị trấn nhân khẩu, hư hư thực thực đang vì chiến tranh làm chuẩn bị. Bạch Giá nhẹ gật đầu, mảnh này đất chết bên trên cũng không phải là chỉ có Thự Quang Thành một tòa thành thị to lớn, khoảng cách đại hai biến đã qua trăm năm ở giữa nhân loại nghỉ ngơi lấy lại sức, từng tòa cỡ lớn thành thị tại đất chết bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, các đại thế lực qua lại tranh đấu, quần hùng các cứ. Cái này cùng bầy linh cẩu có quan hệ gì? Theo ta được biết, bầy linh cẩu vốn là chiếm cư tại Hắc Sơn phụ cận, mặc dù bọn chúng nhiều sóng thành dị hóa thú, nhưng động vật bản năng vẫn còn, có lãnh địa ý thức, bình thường tình huống là sẽ không rời đi Hắc Sơn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Hôi Thổ tiểu trấn, ta đoán nhất định là Hắc Sơn sẽ ra chuyện, trước đó đi Thự Quang Thành giao dịch vật tư lúc, trong lúc vô tình nghe Thự Quang Thành người tán gẫu qua, nói Thự Quang quân đội liên tiếp nhập cảnh Hắc Sơn, cho nên ta cảm thấy Thự Quang Thành là nghị chiếm linh Hắc Sơn hiểm địa, vì chiến tranh làm chuẩn bị. Vương Xà giải thích nói, liền nhất định là muốn đánh trận sao? Có lẽ Thự Quang Thành là vì thành trừ trên Hắc Sơn dị hóa thú đâu? Đàm Kiệt cười nhạo một tiếng, Bạch Phó thống lĩnh, ngươi thật sự là xem trọng Thự Quang Thành, ngươi chưa từng đi Thự Quang Thành, cho nên không biết những người kia đức hạnh, so với đất chết người liếm máu trên lưới đao, người trong thành mới thật sự là ăn người không nhà xương. Những đại lao kia ra môn, tuyệt sẽ không làm không có lợi ích sự tình, nếu là các đại thế lực liên hợp lại đối phó dị hóa thú, những cái kia quái vật đáng chết đã sớm diệt tuyệt. Chính vì bọn họ ở giữa nội đấu không ngừng, cho nên ai cũng không nguyện ý lãng phí binh lực thành chức tự thân phạm vi thế lực bên ngoài dị hóa thú. Thậm chí còn có thế lực cố ý giữ lại dị hóa thú, xung làm tự thân cùng thế lực khác ở giữa vùng hòa hoãn. Bạch Giã mỉm cười, rất tốt, rất phù hợp ta đối với nhân loại cứng nhắc ấn tượng. Tốt, đừng nói những thứ này. Vương Xà nói tránh đi, những đại nhân vật này sự tình, chúng ta cũng không xem vào, việc cấp bách vẫn là trước giải quyết bảy linh cầu đi. Bạch Phó thống lĩnh, ngươi ngày mai còn có thể tiếp tục chiến đấu sao?
Có thể.
Nhất định phải có thể. Bạch Giã đã sớm không thể chờ đợi.
Đừng.
Đàm Kiệt vội vàng ngăn lại, ngươi hôm nay tiêu hao quá lớn, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một ngày đi, kỳ thật Hôi Thổ tiểu trấn đồ ăn còn có thể chống đỡ mấy ngày, không nhất thời vội vã. Hắn là thật sợ Bạch Giã chiến đấu đến một nửa liền quy thiên, đến lúc đó ai đến bắn giết linh cầu vương? Không biết Giã hiện tại ngay cả đi đường đều cần người khác nâng sao? Lão Đàm, Bạch Giã đột nhiên vô bàn một cái, thanh âm cực lớn trực tiếp vượt trên tiểu quán đồn nào. Trong tiểu quán đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, hướng phía ba vị thống lĩnh nhìn lại, bầu không khí đột ngột an tĩnh lại. Nhìn cái này quen thuộc tư thế, Đàm Kiệt đông cảm giác đau đầu. Bạch Phó thống lĩnh, ngươi,
ta cái gì ta?
Chuyện cũ kể tốt, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy. Dừng lại, ngươi lão nói nhiều, ta nói không lại ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta mới là thống lĩnh. Ngươi ngày mai nhất định phải nghỉ ngơi. Đàm Kiệt cường ngạnh nói. Bạch Giã nhìn chòng chọc vào Đàm Kiệt, gàn từng chữ một, lão Đàm, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn bưng rượu lên thịt quay đầu bước đi.
Ai, cái kia ai, đội vàng đỡ điểm Bạch Phó thống lĩnh a.
Vào đêm, Bạch Giã thoải mái nằm ở trên giường, trong đầu lại hồi tưởng đến hôm nay cùng Đàm Kiệt, Vương Xà đối thoại. Chiến tranh sắp tới, cảm giác nguy cơ tỏa ra, chiến tranh không phải mời khách ăn cơm, mà là súng ống đầy đủ. Hắn cố nhiên có thể thời gian đình chỉ, nhưng vấn đề là có thể hay không tới kịp a. Đạn xạ kích tốc độ nhưng là muốn nhanh hơn suy nghĩ của hắn tốc độ, thật treo lên trường lai, đến hàng vạn mà tính binh sĩ nổ súng xạ kích, một phút đồng hồ thời gian đều không đủ chạy ra chiến trường. Ngoại trừ đạn, còn có đại pháo, súng ngắm, tảng cờ. Hỗn chiến bên trong, hắn cũng không thể một mực mở ra thời gian đình chỉ, thời gian này cũng không đủ. A Hôi Thổ tiểu trấn trên danh nghĩa là thuộc về Thự Quang Thành thế lực phạm vi quản hạt, chiến tranh bắt đầu, người của thế lực khác có thể buông tha Hôi Thổ tiểu trấn. Đừng ngày nào ngủ cảm giác, trên trời đột nhiên rơi xuống mấy phát pháo đạn, ngay cả thời gian đình chỉ đều không có mở, trực tiếp liền chết. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Coi như thời khắc cảnh giác, giả thiết tự mình nhạy bén đến sớm phát giác tất cả công kích, thời gian sử dụng đứng im né tránh, có thể lại có thể tránh mấy lần. Cũng không thể thời gian tất cả đều lãng phí ở phía trên này a. Mẹ nó, không được. Đất chết bên trên quá không an toàn, nhất định phải tìm địa phương an toàn, mới có thể tốt hơn tích lũy thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giã đối Thự Quang Thành động tâm tư, nếu là có thể tiến vào Thự Quang Thành, chí ít so đất chết bên trên an toàn nhiều lắm, coi như treo lên trượng lai, dù là Thự Quang Thành bại, thành nội bách tính cũng là cuối cùng mới gặp xui xẻo. Đến lúc đó tự mình hoàn toàn có thể sớm đi đường, mà không phải giống như bây giờ, cả ngày tại đất chết bên trên lo lắng hãi hùng, hôm nay đối mặt dị hóa thú, ngày mai đối mặt súng tháo, hậu thiên đối mặt lương thực thiếu. Chương 13, khoe khoang cái gì? Siêu phạm giả không tầm thường a. Chương 13, khoe khoang cái gì? Siêu phạm giả không tầm thường a. Xoẹt xẹt. Một đạo rất nhỏ tiếng ma sát đột ngột trong phòng vang lên. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ Bạch Giã hai mắt nhắm lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, cửa sổ. Cửa sổ của hắn thế mà tự mình lái. Không sai, hắn cũng không có nhìn lầm. Ngoài cửa sổ một người không có, cũng không có gió, quỷ dị chính là cửa sổ tự mình rạch ra, tựa như là có một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng đem nó đẩy ra. Bạch Giá mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cửa sổ. Đối mặt loại này siêu tự nhiên hiện tượng, hắn thậm chí không có đi cầm bên gối hải cốt chi tức, bởi vì hắn biết tác dụng không lớn. Hắn an tĩnh chờ đợi, chỉ cần có một tia nguy hiểm, thời gian đình chỉ đem lập tức phát động. Đợi ước chừng 30 giây, một chương ố vàng giấy viết thư không gió phiêu động, từ cửa sổ miệng trực câu câu nhẹ nhàng tiến đến. Giấy viết thư cứ như vậy lơ lửng tại Bạch Giá trước mặt, chậm rãi định trụ. Phía trên là một nhóm huyết sắc kiểu chữ. Tối nay 12 giờ, một người đến trấn Bắc rừng cây gặp ta, đừng rêu rao, cái này liên quan đến tính mạng của ngươi. Thảo, ngươi chứa mẹ nó đâu? Lơ lửng giấy viết thư, huyết sắc văn tự, tình cảnh quái dị như vậy chẳng những không có để Bạch Giá sợ hãi, ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Người mang 3/50 giây thời gian, liền xem như thần minh hàng thế, hắn cũng dám đi lên rút cái miệng, huống chi hiện tại. Thời gian đình chỉ. Ông to lớn kim sắc mặt đồng hồ từ Bạch Giá dưới thân hiện hiện, như thần linh sắc lệnh đồng dạng, trong nháy mắt định trụ trôi qua thời gian. Hắn bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, cầm trong tay hải cốt chi tức thuận cửa sổ liền xông ra ngoài. U ám mắt đen bên trong tràn ngập kiệt ngạo hỏa diễm. Đêm hôm khuya khoắt cầm tờ giấy rách đến hù ta đúng không? Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, lão tử hôm nay không cho ngươi viên đặt ra, tính ngươi tiên thiên tính dị dạng dấu sâu. Ngoài cửa sổ, Bạch Giá khẩu súng tứ phương, liếc mắt liền thấy được một cái lén lén lút lút thân ảnh ngồi xổm ở góc tường, nó quấn quanh lấy băng vải tay phải giơ cao, ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm đuốt không khí, giống như là chống rông nắm đuốt một chương nhìn không thấy giấy viết thư. Tốt, chính là tiểu tử ngươi đúng không? Hắn vọt thẳng tới, đợi khoảng cách rút ngắn, mượn nhờ trên trời nguyệt quang xem xét, ua, vẫn là người quen. Ma thuật tay Lý Hữu. Lý Hữu sự tình hắn đã sớm nghe nói là bị vương xà đánh gãy tay phải, để nó tự sinh tự diệt. Lại không nghĩ rằng hơn nửa đêm lại xuất hiện ở đây. Siêu phàm giả. Bạch Giá trong đầu toát ra ba chữ này, hắn mặc dù chưa thấy qua siêu phàm giả, nhưng nhiều ít nghe qua một chút truyền thuyết, tương đối gen cải tạo giả, máy móc cải tạo giả loại người này, siêu phàm giả quần thể càng thêm thần bí cùng thưa thớt. Nghe đồn siêu phàm giả có được nhiều loại năng lực thần kỳ, mà bây giờ Lý Hữu cho thấy thần kỳ cùng siêu phàm giả rất giống. Hắn suy đoán, Lý Hữu năng lực hẳn là cùng tay phải có quan hệ, dù sao đối phương ngồi xổm ở góc tường giơ cao tay phải lên dáng vẻ thực sự quá quái dị, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Bạch Giá thuận Lý Hữu tay phải bắt đầu sờ, cái này sờ một cái quả nhiên phát hiện vấn đề. Lý Hữu trên tay phải lại kéo dài tới ra một đầu nhìn không thấy bàn tay vô hình, tính chất cứng rắn giống như sắt thép, cái này bàn tay vô hình rất dài, trọn vẹn xa 3 mét. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giá toàn minh bạch, cửa sổ là Lý Hữu dùng bàn tay vô hình mở, giấy viết thư cũng là cái tay này nắm nuốt đưa vào, cho nên mới sẽ lơ lửng ở giữa không trung. Đi, giả thân giả quỷ chứa vào lão tử trên đầu tới đúng không? Thời gian khôi phục. Lý Hữu dùng tay trái vuốt vuốt nâng đến mỏi như tay phải, thầm nói, tiểu tử này hẳn là xem hết đi. Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có, a ấn lý thuyết ít nhất phải dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên a. Chẳng lẽ là ngủ thiết đi? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng tại Lý Hữu phía sau vang lên. Ta không ngủ, nhưng ta biết ngươi chẳng mấy chốc sẽ ăn nghỉ. Giang giác. Kia là nạp đạn lên nòng thanh âm, nòng súng lạnh như băng chống đỡ Lý Hữu đầu lâu. Lý Hữu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt đột biến, Bạch Giá. Đừng lúc đích, tay phải của ngươi nếu như dám buông ra một chút, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Lý Hữu càng phát ra cứng ngắc, vừa mới chuẩn bị buông xuống tay phải gắng gượng dừng ở giữa không trung, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hỏng, tiểu tử này phát hiện được ta năng lực. Hắn vốn chỉ muốn dùng vô hình tay phải chế trụ Bạch Giá, hắn tin tưởng, đối mặt một con nhìn không thấy đại thủ, dù là Bạch Giá có cấm kỵ vật, do xoay sở không kịp cũng sẽ trúng chiêu, lại không nghĩ rằng năng lực của mình nền tảng lại bị một cái nói phá. Ngươi không ngủ. Lý Hữu vừa mở miệng kéo dài thời gian, một bên liều mạng suy nghĩ đối sách. Ha ha. Phía sau hắn truyền đến Bạch Giá cười lạnh, ngươi nửa đêm không có trải qua nhà vệ sinh. Lời nói này Lý Hữu là một chữ cũng không tin, bởi vì hắn mở cửa sổ trước đó, còn vụng trộm nhìn thoáng qua, khi đó Bạch Giá còn tại trên giường, cho nên đối phương tuyệt không phải ra đi nhà xí phát hiện chính mình, mà là nhìn thấy cửa sổ mở ra một khắc này, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng hai, một giây do dự đều không có liền từ trong phòng bật ra, thừa dịp tự mình thả giấy viết thư lúc, lặng lẽ đi vào phía sau mình. Chắc không được cử đi nửa ngày giấy viết thư bên trong cũng không có động tĩnh, người ta sớm ra. Hỏng, cái này cùng trước đó dự đoán không có chút nào đồng dạng à, Bạch Giá người này não mạch kín cùng người bình thường làm sao chênh lệch như thế lớn. Người bình thường nhìn thấy cửa sổ mở ra, không nên sửng sốt, sau đó suy nghĩ dị thường nơi phát ra sao. Nào có lăng đầu thanh nhìn thấy dị thường lần đầu tiên, liền không quan tâm lao ra, hơn nửa đêm ngươi liền không sợ nhìn thấy quỷ. Lý Hữu. A, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Lý Tả. Bạch Giá dùng thương không nhanh không chậm điểm Lý Hữu sọ não. Băng lãnh họng súng liên tục đụng vào để Lý Hữu khắp cả người phát lạnh, hắn vội băng nói, Bạch Giá, kỳ thật ta. Gọi ta Bạch Phó Thống lĩnh. Bạch Giá trực tiếp cho hắn cái mông một ước, ngắt lời hắn. Lý Hữu sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là vội vàng đổi giọng, Bạch Phó Thống lĩnh, kỳ thật ta không có ác ý, ta chỉ là có chuyện quan trọng thương lượng. Ồ. Bạch Giá nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, đây không phải đúng dịp sao? Ngươi không có ác ý, nhưng ta có a. Ngươi biết không, ta cuộc đời ghét nhất người khác lãng phí thời gian của ta, bởi vì ngươi vô lý cử động, lãng phí ta quý giá 10 giây đồng hồ, đây chính là 10 giây a. Nhân sinh có bao nhiêu 10 giây? Lý Hữu cũng không biết Bạch Giá nói là thời gian đình chỉ thời gian, còn tưởng rằng hắn nói là từ trong nhà đi ra thời gian. Hắn trầm mặc một lát, thận trọng mở miệng nói, giả thiết người có thể sống 60 tuổi, cái kia cả đời có chừng 18921600 cái 10 giây đồng hồ. Người mẹ nó. Ầm. Bạch Giá lại đá Lý Hữu cái mông một cước, kém chút làm cho đối phương ngã chó đất cước. Liên mẹ nó ngươi toán học tốt thật sao? Ta là tự mình sẽ không tính sao? Dùng ngươi nói cho ta. Bạch Giá xác thực sẽ tính, nhưng tính toán không có Lý Hữu nhanh như vậy, hắn đến tìm trang giấy, dùng bút tính toán. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, nói ra một cái để cho ta không giết ngươi Lý Hữu. Lý do? Lý Hữu đội vàng nói, ta là tới giúp cho ngươi. Ngươi cũng xứng. Ta là siêu phàm giả. Ầm. Lại là một cước. Chỉ nghe Bạch Giá cả giận nói, ngươi thối khoe khoang cái gì? Siêu phàm giả không tầm thường a. Chương 14, trở thành siêu phàm giả đến có mẹ chương 14, trở thành siêu phàm giả đến có mẹ không phải, ý của ta là, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta là như thế nào trở thành siêu phàm giả sao? Nói nghe một chút. Vậy ngươi cam đoan? Tốt, ta cam đoan không giết ngươi. Bạch Giá ngắt lời nói. Lý Hữu trong lòng hơi hồi hộp một chút, do dự nói, ngươi đáp ứng nhanh như vậy, để cho ta trong lòng không có một chút cảm giác an toàn a. Cái kia lại đến một lần. Lý Hữu, hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói, vận mệnh luân bàn thua với ngươi về sau, Vương Xà thẹn quá hóa giận phế bỏ tay phải của ta, để cho ta tự sinh tự diệt, ma thuật tay là ta khổ luyện hơn 10 năm, dựa vào mà sống bản sự, tay phải bị phế tâm ta sinh tự trí. Nhưng nghĩ đến ở xa quê quán mẫu thân còn đang chờ ta trở nên nổi bật, vinh quy quê cũ, trong lòng ta liền dấy lên một cỗ hỏa diễm, ta thể tuyệt không thể để mẫu thân thất vọng, ta phải sống sót. Sau đó ta đột nhiên cảm giác đại não một trận nhói nhói, giống như là có đồ vật gì tại trong đầu quấy chờ đau đớn qua đi. Ta phát hiện nguyên bản bị vỡ nát gãy xương tay phải vậy mà khép lại một chút, mặc dù không thể xách vật nặng, nhưng ít ra có thể đơn giản hoạt động. Đồng thời trên tay phải còn rất dài ra một con vô hình cánh tay. Thì ra là thế. Bạch Giá sát có việc nhẹ gật đầu, trở thành siêu phàm giả cần trước phế bỏ tay phải. Lý Hữu, còn phải có mẹ. Lý Hữu, hắn hiện tại vô cùng vững tin Bạch Giá chính là người điên, trước đó nghe người ta nói Bạch Giá trên chiến trường hành vi còn có chút không tin, hiện tại hắn tin hoàn toàn. Cái này nói đều là cái gì mê sảng. Bạch Phó thống lĩnh, trọng điểm không phải mẹ cùng tay phải, là tinh thần thể biến. Đơn giản tới nói chính là gặp trọng đại kích thích, dẫn đến tinh thần nhiều sóng dị hóa, tiếp theo thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Bạch Giá nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết cùng mẹ cùng tay phải không quan hệ, vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ hài hước một chút, đáng tiếc đám dã man nhân này không hiểu hài hước. Hắn từng nghe cái khác đất chết tợ săn nói qua, tại đại thai biến thời đại, vô luận là người hay là vật, cho dù nhìn qua bình thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh trình độ nhất định nhiều sóng dị hóa. Chỉ bất quá người bình thường dị hóa trình độ tương đối cạn, cho nên nhìn không ra cái gì, bất quá cái này giống một viên hạt giống, chôn sâu ở mỗi người thể nội, một khi thỏa mãn một ít điều kiện, hạt giống liền sẽ nảy mầm. Trở thành siêu phàm giả Lý Hữu chính là một cái ví dụ rõ ràng. Nói cách khác, tại thời đại văn minh, ngươi lại thế nào tinh thần bị kích thích, nhiều lắm là biến thành bệnh tâm thần, nhưng ở đại thai biến thời đại thì có khả năng biến thành siêu phàm giả. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a, nguyên lai siêu phàm giả đều có bệnh tâm thần tiềm chất sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, trận này quét sạch toàn thế giới đại thai biến cũng không thấy tất cả đều là nguy hại, đồng thời còn ẩn chứa cơ hội, một cái mở ra vạn vật tiến hóa cơ hội, dị hóa thú càng giống là sai lầm tiến hóa sản phẩm. Mà siêu phàm giả thì là đi tại chính xác tiến hóa lộ tuyến người. Các loại, có lẽ, ai tiến hóa càng chính xác còn chưa biết được đâu. Bạch Phó thống lĩnh, phải nói ta cũng nói rồi, cầu ngươi trước tiên đem thương vùng xuống được không? Ta sợ hãi. Cầu ta lại ngay cả cái ngài lời không nói, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Cứng rắn. Quyền đầu cứng. Lý Hưu tức nghiến răng ngứa, nếu không phải là bị thương chỉ bảo, hắn hận không thể một quyền đập nát Bạch Giá miệng. Cầu ngài trước tiên đem thương vùng xuống được không? Không được. Ngươi mẹ nó. Vậy có thể hay không để cho ta trước tiên đem tay phải buông xuống, tay của ta còn chưa có khỏi hẳn, không thể một mực như thế giờ. Không được. Bạch Giá. Lý Hữu đằng một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, ta nói, chúng ta không phải địch nhân, ta là tới hợp tác với ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh của mình sao? Vương Xà cùng Đàm Kiệt căn bản chứa không nổi ngươi, bọn hắn đã sớm thương lượng xong chờ ngươi xua tán đi bảy lính cẩu, bọn hắn liền sẽ liên thủ giết chết ngươi, đến lúc đó lại đem cấm kỵ của ngươi vật một bán, hai người chia tiền. Cho nên cùng ta hợp tác mới là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ta là siêu phẩm giả, ngươi có cấm kỵ vật, hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải hai người bọn họ đối thủ. Còn nữa nói, Vương Xà phế đi ta ma thuật tay, ta là nhất định phải tìm hắn báo thù. Ngươi nửa đêm tới tìm ta, chính là vì nói chuyện này. Không sai, mà lại ta đã có kỹ càng kế hoạch chờ sau đó lần các ngươi ra khỏi thành thời điểm, ta sớm mai phục tại ngoài thành chờ bọn hắn chém giết đến thể lực hao hết, ngươi ta nội ứng ngoại hợp đánh lén bọn hắn, nhất định có thể nhất cử cầm xuống. Sau khi chuyện thành công, hôi thổ tiểu trấn về ngươi thống trị, ta tuyệt không nhúng tay. Bạch Giá cảm thấy kinh ngạc, vậy ngươi mưu đồ gì? Báo thù. Lý Hữu lắc đầu, báo thù là một mặt, ta rất cần tiền, sau khi chuyện thành công, hôi thổ tiểu trấn về ngươi, tiền về ta, ta cầm tới tiền lập khắp rời đi. Nói thật cho ngươi biết, thành siêu phàm giả về sau, ta căn bản trướng mắt hôi thổ tiểu trấn thống lĩnh trước, ta chuẩn bị mang theo tiền đi thử quan thành, tìm bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi tay phải của ta, thức tỉnh trở thành siêu phàm giả mặc dù đề cao mạnh tố chất thân thể của ta, để tay phải có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng căn bản không đạt được trước kia linh hoạt cùng cường độ. Ta siêu phàm năng lực cùng tay phải cùng một nhịp thở, nếu như ta tay phải chữa khỏi, chiến lược tuyệt đối không chỉ hiện tại như vậy. Ta muốn tái hiện ma thuật tay phong thái. Đợi ta ma thuật tay Lý Hữu tại Thự Quang Thành đứng vững gót chân về sau, liền đem mẹ ta tiếp vào trong thành, thưởng thụ vinh hoa phú quý.
Lý Hữu một phen ngược lại để Bạch Gia đối với hắn có chút đổi mới, nên nói không nói, Lý Hữu mặc dù người không ra thế nào điện, chí ít coi như hiếu thuận, mà lại tính toán ra, hai người cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, ngược lại có cùng chung địch nhân. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Gia thu hồi hải cốt chi tức. Nghe được động tĩnh, Lý Hữu lập tức vui mừng, ngươi đồng ý hợp tác rồi?
Không, cũng không có.
Bạch Gia lắc đầu.
Vì cái gì?
Cái này đối ngươi trăm lợi mà không có một hại a. Lý Hữu có chút không thể tin, không rõ tốt như vậy đề nghị Bạch Gia vì sao cự tuyệt.
Ai?
Bạch Gia thở dài một tiếng, ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng minh nguyệt, thâm trầm nói, ta cố nhiên có thể cùng ngươi liên thủ giết chết vương xà bọn hắn, nhưng ngươi có nghĩ tới không, bầy linh cẩu làm sao bây giờ? Hôi thổ tiểu trấn bách tính làm sao bây giờ? Lý Hữu khẽ giật mình, nhìn về phía Bạch Gia ánh mắt thay đổi liên tục, hắn trầm mặc một lát, ta có thể giúp ngươi giải quyết bầy linh cẩu. Bạch Gia lại lần nữa lắc đầu, vậy sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi mặc dù là siêu phàm giả, nhưng thực lực chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên vương xà bọn hắn đi, nếu không ngươi sẽ không tới tìm ta hợp tác. Bọn hắn đều khó mà giải quyết bầy linh cẩu, huống chi ngươi, cho nên tại giết hết linh cẩu trước đó, ta không sẽ cùng ngươi hợp tác. Lý Hữu mặt lộ vẻ cấp sắc, thế nhưng là giết hết bầy linh cẩu, bọn hắn sẽ lập tức ra tay với ngươi, mà lại chiếu ngươi sắp phát, có lẽ đều không sống tới bọn hắn ra tay với ngươi một khắc này.
Không cần nói nữa.
Bạch Gia giận dữ phất tay áo, tràn đầy miếng và ống tay áo tạo nên một lớp cho bụi, ta Bạch Gia há lại hạng người ham sống sợ chết. Là một mình ta mệnh trọng yếu, vẫn là hôi thổ tiểu trấn 800 người mệnh trọng yếu. Cái kia giận dữ thanh âm giống như một cái trọng truy, hung hăng đánh trúng Lý Hữu nội tâm. Cái này đáng chết thời đại bên trong, vậy mà thật sự có dạng này người. Chẳng biết tại sao, cùng Bạch Gia đứng chung một chỗ, hắn đột nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chương 15, ta thua không oan chương 15, ta thua không oan ta hiểu được. Lý Hữu thần sắc trầm tĩnh lại, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Gia, chân thành nói, ngươi buông tay đi làm đi, ta Lý Hữu mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ngã kính trọng cách làm người của ngươi, cũng nguyện ý tuân theo ý nguyện của ngươi. Chờ ngươi giải quyết bảy linh cẩu về sau, chúng ta lại hợp tác đối phó vương xà bọn hắn. Chỉ là, ta không thể cam đoan khi đó ngươi còn có thể sống sót, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, ta chỉ có thể nói, nên giúp ta sẽ giúp, nhưng ta sẽ không mạo hiểm đi cứu, bởi vì ta mẹ còn đang chờ ta trở về, ta không thể để cho tự mình lạc vào hiểm địa. Không sao, ý ta đã quyết. Bạch Gia đứng chắc tay, ánh trăng lạnh lẽo rơi vào trên người hắn, giống như là vì hắn dắt lên một tầng viền bạc. Lý Hữu động dung, vận mệnh luân bàn. Ta thua không an, bảo trọng.
Không đưa.
Thanh âm huyền náo vang lên, Lý Hữu cũng không quay đầu lại tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt phía dưới, Bạch Gia sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ta như vậy lừa gạt một cái người tàn tật thật được không? Kỳ thật cũng không thể tính lừa gạt, quân tử luận việc làm không luận tâm nha. Hắn sở dĩ không đồng ý Lý Hữu kế hoạch, ngược lại không phải bởi vì hôi thổ tiểu trấn, mà là nghĩ tại Vương Xà cùng Đàm Kiệt bảo vệ dưới, giết nhiều một chút linh cẩu, tăng lên thực lực bản thân. Hắn cố nhiên có thể dựa theo Lý Hữu kế hoạch, nội ứng ngoại hợp giết chết Vương Xà, Đàm Kiệt, có thể về sau đâu? Về sau ai đến che chở hắn săn giết linh cẩu? Lý Hữu cái này gà mở bảo vệ được sao? Đến lúc đó chỉ sợ còn phải lãng phí thời gian thi triển thời gian đình chỉ, mới có thể giết chết tất cả linh cẩu. Cùng nó dạng này, chẳng bằng tiếp tục lợi dụng Vương Xà, Đàm Kiệt cùng tiểu đệ của bọn hắn. Trước đó một trận chiến, bọn hắn dẫn đầu đám người đem tự mình bảo hộ ở vị trí trung tâm, để cho mình nhẹ nhõm nổ súng, cái này nhiều chi kỳ a bất quá Lý Hữu xuất hiện cũng là niềm vui ngoài ý muốn, chân tướng phơi bày thời điểm, hắn một người đối phó Vương Xà đám người, chỉ dựa vào một thanh hải cốt chi tức là không đủ, khẳng định cần thi triển thời gian đình chỉ, có Lý Hữu về sau, có lẽ còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nghĩ đến đây, Bạch Gia không khỏi nở nụ cười, ta thật đúng là thời gian quản lý đại sư. Ngày kế tiếp, Bạch Gia tỉnh ngủ sau đã giữa trưa, hôm nay vốn nên là đi ra ngoài săn giết linh cẩu thời gian, nhưng lão Đàm lấy lo lắng Bạch Gia thân thể làm lý do, nhất định phải trì hoãn một ngày, hôi thổ tiểu trấn lại không có cái gì giải trí hạng mục, hắn chỉ có thể đi ngủ. Sau khi ăn cơm chưa xong, thực sự nhàm chán hắn ngáp một cái đi tại hôi thổ tiểu trấn trên đường phố, cùng nó nói là đường đi, kỳ thật chính là đường đất, đi nhiều người liền thành đường. Hai bên đều là thấp bé nhà trệ, còn có không ít người trực tiếp ngủ đến đường đi bên cạnh. Lúc này chính vào mùa hạ, mọi người vì mát mẻ lựa chọn ngủ ở bên ngoài. Bạch Phó thống lĩnh, đầy bụi đất người đi đường trên mặt vẻ kính sợ cùng Bạch Gia chào hỏi. Hôi thổ tiểu trấn không lớn, Bạch Gia chuyện ngày hôm qua dấu vết đã sớm truyền ra, nhiều ít cũng coi như thắng được một điểm kính trọng. Hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp, thưởng thụ lấy đám người chú mục. Trên mặt thiếu niên kiệt ngạo tùy ý, cùng xung quanh chết lặng người so sánh, tựa như ảnh đèn trắng bên trong có thêm một cái thải sắc nhân vật đồng dạng tiên diễm. Mặc dù nhàm chán, bất quá thời gian lại tăng lên một phút đồng hồ, để tâm tình của hắn vẫn có chút vui vẻ. 4:40, hôm qua bị Lý Hữu lãng phí 10 giây. Đột nhiên, mấy đạo thất kinh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không xong, bầy linh cẩu đến công thành, dị hóa thú công thành. Bạch Gia định thần nhìn lại, chỉ gặp mấy vị quần áo tả tơi cư dân từ hướng cửa thành kinh hoàng chạy tới. Hắn một thanh níu lại một người trong đó, trong mắt tràn đầy vui mừng hỏi, chuyện gì xảy ra? Người kia chưa tỉnh hồn, thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại, sắc mặt tái nhợt, dị hóa thú điên rồi, bọn chúng muốn công thành. Bạch Gia trong mắt vui mừng càng sâu, công thành. Hắn chính phát sầu hôm nay không đánh được dị hóa thú đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tới công thành, lần này dễ dàng hơn, hắn thậm chí đều không cần ra khỏi thành dẫn dụ, trực tiếp tại trên tường thành cư cao lâm hạ nổ súng. Bất quá hưng phấn sau khi, nội tâm cũng cảm thấy nghi hoặc, dị hóa thú làm sao lại đột nhiên công thành đâu. Lúc này, nghe được động tĩnh đông khu thủ lĩnh Đàm Kiệt cũng dẫn người vào ra. Người tới, theo ta đi cửa thành nhìn xem. Đàm Kiệt cao giọng la lên tiểu đệ của mình, ánh mắt liếc nhìn đến Bạch Dã về sau, vội vàng nói, "Bạch phó thống lĩnh, chúng ta mau chóng tới." Bạch Dã móc ra hải cốt chi tức kiểm chế không ngừng đi theo. Đợi bọn hắn leo lên tường thành về sau, quả nhiên xa xa nhìn thấy gần trăm con linh cẩu tại linh cẩu vương dẫn đầu dưới, cấp tốc hướng Hôi Thổ tiểu trấn bắt tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh cẩu vì sao đột nhiên phát cuồng? Đàm Kiệt có chút bất an hỏi. Hắn sợ nhất chính là linh cẩu không quan tâm, trực tiếp cường công Hôi Thổ tiểu trấn, cửa thành nhìn như kiên cố, kỳ thực căn bản ngăn không được gần trăm linh cẩu cường công, chỉ cần đối phương không để ý thương vong, luôn có thể đánh hạ. Trước đó một mực không có cường công, càng nhiều là bởi vì linh cẩu kiêng kỵ Hôi Thổ tiểu trấn nhân số, dù sao người số lượng là linh cẩu 8 lần. Dị hóa linh cẩu trí thông minh không thấp, nhưng cuối cùng không đạt được người cấp độ, bọn chúng coi là người cùng dã thú, đối mặt nguy cơ sinh tử lúc lại liều chết phản công, thật tình không biết càng nhiều người sẽ chỉ tại chỗ chờ chết. Tiểu nhân cũng không biết a, bọn chúng đột nhiên liền một cái tiếp một cái hiện thân. Một tên thủ thành tiểu đệ bối rối nói: "Đừng hốt hoảng, bọn chúng công thành chưa hẳn không phải chuyện tốt." Vương Xà âm lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn tại một đám người bao vây hạ đi đến tường thành. "Có tường thành phòng hộ, chúng ta có thể ở trên cao nhìn xuống xạ kích, chỉ cần Bạch phó thống lĩnh thân thể gánh vác được, cho dù cửa thành bị phá, bọn chúng cũng muốn tổn thất nặng nề. Ta liền sợ hắn chịu không được a." Đàm Kiệt nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, không biết còn tưởng rằng hai người tình cảm tốt bao nhiêu đâu. "Hừ." Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo ánh mắt lạnh lùng đảo qua, không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên, ngươi chết lao tử đều không chết được. Bởi vì thời gian lại lần nữa tăng một phút đồng hồ, hắn hiện tại ngay cả lão Đàm đều chẳng muốn theo. Đàm Kiệt sắc mặt khó coi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Bạch Dạ đối với mình không tôn trọng càng ngày càng tăng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là đối Bạch Dạ nổi lên thời điểm, dù sao không có uổng phí ra ai tới đối phó Linh Cẩu Vương. Trong lòng tức giận hắn đành phải đem lửa giận phát tiết tại tiểu đệ trên thân, đều thất thần làm gì? Bọn này xuất sinh đều tìm tới cửa, còn muốn ta dạy cho các ngươi làm thế nào sao? Khẩu súng đều giơ lên chờ khoảng cách rút ngắn, cho lão tử hung hăng đánh. Đám người vội vàng tìm xong vị trí của mình, lắp xong thương chờ đợi Linh Cẩu tới gần. Bạch Dã trong mắt lóe ra hưng phấn hỏa diễm, hắn tìm một cái vị trí trung tâm, giơ lên hải cốt chi tức chờ đợi Linh Cẩu tới cửa. Tới gần, tới gần. Hắn thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thanh Linh Cẩu Vương hình dáng. Lần trước khoảng cách xa xôi, lại thêm hoàng sa đầy trời, chỉ mơ hồ thấy được một đạo cao hơn 2 mét bóng đen. Linh Cẩu Vương toàn thân bị ám tử sắc làn da bao trùm, làn da mỏng gần như hơi mở, lít nha lít nhít tinh hồng mạch máu theo nó chạy, không ngừng mà uốn lượn bặm mẻo, đỉnh đầu chỗ còn dài một viên lớn chừng quả đấm ám tử sắc nhẫn thịt, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Bạch Dã không có tùy tiện nổ súng, phổ thông súng ngắn tầm sát thương chỉ có 50m, hài cốt chi tức tầm bắn mặc dù càng xa, đạt đến 200m, nhưng không có chính xác, lấy hắn hiện tại thương pháp, đừng nói 50m, liền xem như 20m có hơn. Hắn đều muốn hóa thân nhân thể tô lại biên đại sư, cho nên muốn chờ thủ hạ nổ súng trước chờ đả thương linh cẩu về sau, thấp xuống bọn chúng bắn gọn tốc độ, hắn mới có thể tiến hành bổ thương. Chương 16, diệt trấn nguy cơ chương 16, diệt trấn nguy cơ chuẩn bị. Đàm Kiệt giơ cao tay trái, đang muốn ra lệnh. "Đợi một chút." Bạch Dã đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Đàm Kiệt càng phát ra phẫn nộ, hắn coi là Bạch Dã muốn cùng tự mình đoạt quyền chỉ huy, lúc này trợn mắt nhìn, kết quả lại phát hiện Bạch Dã cũng không nhìn hắn, mà là nhíu mày nhìn chằm chằm bảy linh cẩu. "Khẩu súng đều nhận lấy đi." Bạch Dã thu hồi hài cốt chi tức đối đám người thản nhiên nói. Đám người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Đàm Kiệt phẫn nộ chất vấn, "Bạch phó thống lĩnh, ngươi đến cùng muốn? Địch nhân của chúng ta không phải linh cẩu, không cần thiết lãng phí đạn." Bạch Dã ánh mắt vượt qua bảy linh cẩu, chăm chú nhìn chằm chằm hậu phương hoàng sa đầy trời chỗ. "Không phải bảy linh cẩu." Đàm Kiệt coi là Bạch Dã lại mắc bệnh, lập tức giận không chỗ phát tiết, còn không chờ hắn phát tác, một bên tiểu đệ đột nhiên kinh hô. "Linh cẩu cả cua?" "Cái gì?" Đàm Kiệt vội vàng nhìn lại, chỉ gặp khí thế hung hăng bảy linh cẩu thế mà đổi một cái phương hướng, tránh đi Hôi Thổ tiểu trấn hướng nơi xa chạy tới. "Vậy linh cẩu chạy thế nào rồi? Chẳng lẽ là lần trước bị chúng ta đánh sợ?" Không ít thủ thành người kinh hỉ nói, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng bảy linh cẩu chiến đấu. Tương đối bọn hắn ý nghĩ đơn thuần, Vương Xà, Đàm Kiệt hai người lại cảm thấy không thích hợp. "Bạch phó thống lĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Vương Xà ngưng trọng hỏi, hắn biết Bạch Dã là đất chết thợ săn, mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú. "Linh cẩu không phải muốn công thành, mà là chạy trốn." Bạch Dã bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, "Chạy trốn? Chẳng lẽ là có cái gì tồn tại càng khủng bố hơn một tới?" Hung hãn bảy linh cẩu đã để Hôi Thổ tiểu trấn như lâm đại địch, nhưng bây giờ những thứ này bảy linh cẩu lại giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, cái kia đuổi theo bọn chúng nên cường đại cỡ nào sinh vật. Khủng hoảng, tâm tình bất an trong nháy mắt tại mọi người trong lòng tỏ khắp, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía riêng phần mình thống lĩnh, giống như là tìm kiếm chủ tâm cốt giống như. Nhưng mà, bọn hắn ký thác kỳ vọng thống lĩnh cũng hoảng hồn, Đàm Kiệt, Vương Xà hai người hốt hoảng liếc nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Đàm Kiệt cười khan một tiếng, có phải hay không là Thự Quang Thành quân đội ở phụ cận đây, cho nên bảy linh cẩu bị hù chạy. Quân đội còn không bằng dị hóa thú. Vương Xà âm trầm nói. Đừng nói chuyện, tới. Bạch Dã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ông. Nhỏ xíu vù vù âm thanh từ phía chân trời truyền đến, tần suất rất cao, phản phất có thể xuyên thấu màng nhĩ thẳng tới linh hồn, để cho người ta không hiểu rung động. Thanh âm gì? Có người kinh hoàng nói. Cái kia vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, có điểm giống là dòng điện. Không đúng, là chim. Các ngươi mau nhìn. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu,
chỉ gặp phía chân trời xa xôi đột ngột xuất hiện một đám lít nha lít nhít điểm đen kết bạn với bạch vân, cái kia phiến vân hải như là thủng trăm ngàn lỗ giống như làm người ta sợ hãi. Bọn chúng khoảng cách càng ngày càng gần, một mảnh đen kịt, tiếng chim hót cùng vô cánh âm thanh liên miên bất tuyệt, cho đến đinh thai nhức óc. Là hôi tước, dị hóa thu hôi tước, thật nhiều, tất cả đều là. Chạy mau a, hôi thổ tiểu trấn thủ không được. Trong đám người buộc phát đều sợ hãi như là súng báo hiệu, sắc mặt trắng bệnh đám người như ở trong mộng mới tỉnh, doa đến bay đầu liền chạy, ngay cả thống lĩnh mệnh lệnh đều không nghe. Bạch Giá hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên cấp tốc mà đến hôi tước, bọn chúng cũng là dị hóa thú một loại, tiền thân là thường thấy nhất chim sẻ, thích thành đàn xuất hiện. Nhóm này chạy nhanh đến hôi tước nhìn ra có hàng ngàn con, nghe vào hơn 1,000 con chim sẻ tựa hồ không có gì, nhiều lắm là nhìn qua dọa người, nhưng trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhiều sóng sau hôi tước toàn thân hôi bì, hai mắt là không có sinh cơ tái nhợt, hình thể càng là có thể so với diều hâu lớn nhỏ, móng vuốt sắc bén như sắt thép. 1000 con diều hâu bay ở tiểu trấn trên không, có thể xương che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng đều bị bọn chúng bỏ ra bóng ma cắt chém ra vô số khe hở. Phiền toái. Bạch Gia sắc mặt có chút âm trầm, luận đơn thể sức chiến đấu, hôi tước căn bản không phải linh cầu đối thủ, nhưng hôi tước số lượng nhiều lắm, mà lại tính cơ động mạnh. Hắn cố nhiên có thể thời gian đình chỉ, có thể hắn không biết bay à, nếu là hôi tước tất cả trên mặt đất, hắn thời gian đình chỉ vừa mở, cũng là có thể đại khai sát giới, vấn đề là người ta ở trên trời, hắn căn bản với không tới. Hắn không phải không nghĩ tới dùng thương, nhưng hắn thương pháp không giỏi, từng cái ngắm trộm chuẩn xác kích, chỉ sợ 4 phần 10 giây dùng hết, cũng chưa chắc có thể giết sạch hôi tước. Chỉ có thể rút lui trước thối lui đến trong phòng, đi một bước nhìn một bước. Bạch Dã nhảy xuống tường thành, phi tốc phi nước đại, tăng cường sau tố chất thân thể để tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua trước hết nhất chạy trốn đám người kia, bất quá còn có người tại trước mặt hắn, chính là Vương Xà cùng Đàm Điệt. Hai người này nhìn thấy hôi tước trước tiên liền chạy trốn, bọn hắn rất rõ ràng, hôi thổ tiểu trấn tường thành căn bản ngăn không được công kích đến từ bầu trời. Nhưng mà, người chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng chim, còn lại là nhiều sóng sau chim. A! Chói hai tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Chỉ gặp một con hôi tước từ trên trời giáng xuống, hiện ra kim loại lánh quang miệng chim như mũi tên nhọn, hung hăng xuyên thủng một người sọ não, lập tức miệng lớn mút vào huyết dịch cùng óc. Càng ngày càng nhiều hôi tước từ trên trời đánh lết, tựa như đi săn côn trùng giống như, hung tàn, mau lẹ. Phanh phanh phanh. Tạp nhạp tiếng súng vang lên, có người liều chết phản kháng. Ta và các ngươi liều mạng. A a a. Có người hốt hoảng trốn vào trong phòng, tiến nhanh phòng ở. Người đi trên đường nhóm kêu khóc tranh né, từng cái như bị điền đến hướng trong nhà chạy. Nhưng mà, phá đầu gỗ dựng phòng ở như thế nào ngăn cản hôi tước? Coi như cục gạch kiến tạo phòng ở có thể miễn cưỡng ngăn trở, có thể cửa sổ đâu? Phải biết dị hóa thú biến dị cũng không chỉ là thân thể, còn có đầu óc. Loạn, toàn loạn. Toàn bộ hôi thổ tiểu trấn lâm vào cực hạn hỗn loạn, Bạch Gia tại đám người hỗn loạn bên trong không ngừng gia tốc, hắn cũng không có như Đàm Kiệt Vương Xà đám người đồng dạng, trước tiên trốn vào phòng ốc, mà là thẳng đến lốp xe tử quán. Nơi đó là Đàm Kiệt đại bản doanh, có bọn hắn chứa hàng nước, đồ ăn cùng súng đạn. Đạn là Bạch Gia mục tiêu, hai cốt chi tức sẽ rút ra người sử dụng khí huyết, cho nên Đàm Kiệt cũng không cho hắn quá nhiều đạn, cảm thấy hắn căn bản không dùng đến nhiều như vậy đạn. Siêu. Một đạo giống như mũi tên bạch phá không khí thanh âm từ Bạch Gia đỉnh đầu cấp tốc tới gần. Thiếu niên trong mắt lộ hung quang, hắn biết mình bị hôi tức để mắt tới. Dù sao trên đường cư dân càng ngày càng ít, không phải chết chính là trốn vào phòng ốc, chỉ có tự mình còn tại phi nước đại, bị để mắt tới là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không có lựa chọn tránh né, mà là thời gian đình chỉ. Chương 17, thời gian đình chỉ cực hạn chương 17, thời gian đình chỉ cực hạn ông. Sáng chói chói mắt kim sắc mặt đồng hồ tự Bạch Giá dưới chân dâng lên, thời gian bánh răng tại lúc này đột nhiên ngừng. Thế gian hết thảy thanh âm đều phảng phất từ hắn bên tai bóc ra, giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn. Bạch Giá dưới tác dụng của quán tính lại chạy ra xa 2 mét, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân thể. Mọi người đều biết, người đang phi nước đại bên trong, tác dụng của quán tính hạ là rất khó cấp tốc biến hướng, cho nên hắn mới không có lựa chọn cưỡng ép trở lại xác ích, mà là quả quyết phát động thời gian đình chỉ. Đại hắn quay người trở lại, đối diện bên trên một đôi trắng bệnh không ánh sáng đôi mắt, kia là hôi tức con mắt. Diều hâu giống như hôi tức như tiêu bản đóng chặt cách tại cách mặt đất 3 mét giữa không trùng, màu xám lông vũ bao khỏa cánh đại trường, bén nhọn song chảo thẳng tắp Bạch Giá đầu lâu. Còn kém một điểm. Nếu như Bạch Giá thời gian đình chỉ lại trễ bên trên 1-2 giây, sọ não của hắn liền sẽ nở hoa. Một cỗ vô danh lửa từ trong lòng của hắn dâng lên, nghĩ bảo lao tử đầu đúng không, lao tử trước cho ngươi nổ đầu. Giang giác. Hai cốt chi tức lên đạn, họng súng trực chỉ hôi tức đầu lâu. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đánh vẫn là sẽ không động điểm ngắm, liền xem như học sinh tiểu học tới cũng sẽ không đánh trật, Bạch Giá tự nhiên càng sẽ không lệnh. Ầm. Một viên mang theo huyết quang đạn từ họng súng bay ra, nhưng mà, trong tưởng tượng đầu nở hoa tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Giá cả người ngây ngẩn cả người, hắn sững sờ nhìn xem đứng im giữa không trung huyết sắc đạn, viên kia đạn khoảng cách họng súng vẹn vẹn 2 cm xa. Nó liền định lại ở đó. Không lúc đích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ? Bạch Giá bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tự mình dừng lại toàn thế giới thời gian, tại thời gian đình chỉ thế giới bên trong, duy nhất có thể động chính là mình, cùng tự mình tiếp xúc ngoại vật, đạn thoát ly tự mình, cho nên cũng thay đổi thành đứng im trạng thái. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bằng không thời gian đình chỉ lúc chỉ có thể chạy trần chuồng, quần áo cũng coi như ngoại vật. Thế là, hắn cấp tốc kéo ra cùng hôi tức khoảng cách, sau đó đem thời gian khôi phục. Thời gian khôi phục cái kia một cái chớp mắt, siêu. Nguyên bản đứng im huyết sắc đạn trong nháy mắt ở trong mắt Bạch Giá biến mất, cùng lúc đó hôi tước đầu lâu vỡ ra, máu bắn tung tóe. Cố kia mất đi đầu thi thể, cánh bay nhảy 2 lần, lập tức rơi xuống trên mặt đất. còn tốt, súng ống có thể sử dụng, chỉ bất quá hơi phiền toái một điểm. Cảm thụ được thể nội hiện lên khí huyết, Bạch Giá cũng không quay đầu lại lần nữa phi nước đại. Lúc này, trên đường đã không ai, chuẩn xác mà nói là trừ Bạch Giá bên ngoài, không có người sống. Hơn ngàn hôi tức tại hôi thổ tiểu trấn tứ ngược, ngắn ngủi vài phút liền giết chết hơn trăm người, những người còn lại đều trốn vào trong phòng. Có hôi tức dừng lại tại trên thi thể, một chút xíu cắn xé gặm ăn, có điên cuồng va chạm cửa sổ, xông vào, không bao lâu trong phòng liền vang lên trận trận kêu thê lương thảm thiết. Còn có một bộ phận thì là để mắt tới Bạch Giá. Duy nhất tại trên đường cái chạy người, thực sự quá mức dễ thấy. Mười mấy con hôi tức vỗ cánh, đồng loạt hướng Bạch Giá bay đi. Bạch Giá bỗng nhiên lấy mình, chạy vào phòng ốc cùng phòng ốc tạo thành hẻm, nhỏ hẹp địa hình để hôi tức không thể cùng lúc tiến công, chỉ có thể từng cái đến đây chịu chết. Hắn dừng bước lại, kiệt ngạo trong hai con ngươi hiện hiện một vòng ngang ngược chi sắc. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước hết nhất vọt tới hôi tước, giơ hài cốt chi tức an tinh chờ đợi. 10m, 5m, 3m. Ngay tại lúc này, ầm. Huyết quang cùng ánh lửa cũng tung tóe, không đầu hôi tước máy bay rơi giống như từ không trung rơi xuống, thân thể tàn phế dưới tác dụng của quán tính cùng mặt đất kịch liệt ma sát, tóe lên trận trận cho bụi, cho đến Bạch Giá bên chân, mới khó khăn lắm dừng lại. Lần này hắn không có thời gian sử dụng đứng im, mà là mượn địa lợi, tại nhỏ hẹp trong ngõ hẻm sát kích, đối mặt thẳng tắp đánh tới hôi tước, hắn rất khó bắn không. Hai cốt chi tức bên trong truyền đến khí huyết tụ hợp vào thân thể của hắn, cảm thụ được tên là lực lượng đồ vật tại thể nội điên cùng sinh sôi, Bạch Giá trong mắt ngang ngược chi sắc càng đậm, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn nghe răng cười. Kiệt kiệt kiệt, đều hóa thành lực lượng của ta đi. Phanh phanh phanh. Súng ngắn tiếng oanh minh không ngừng vang lên, ánh lửa tại mở tối trong ngõ hẻm lấp lóe, lần lượt chiếu sáng tấm kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt người. Một lát sau, Bạch Giá dưới chân đã chất đầy hôi tức thi thể, canh hôi huyết dịch thấm ướt giày của hắn. Có thể vẫn có hôi tức không sợ chết vào tới. Giữa trận nghỉ ngơi, hắn giống như trận chiến đấu này trọng tài. Ra lệnh một tiếng về sau, tất cả tuyển thủ dự thi tất cả đều tại chỗ bất động. Một con móng đuôi sắc bén dừng ở hắn trước mặt nửa mét chỗ, hắn thậm chí có thể rõ ràng đếm ra cái này hôi tức trên người lông vũ. Thi thể chồng chất lờ mờ trong hẻm nhỏ, máu me đầy mặt thiếu niên thần sắc lạnh lùng cúi đầu, dùng vết máu bàn tay từng khỏa nhét vào đạn, 6 viên đạn nhét vào hoàn tất về sau, hắn hơi vung tay bên trong súng lục, ổ đạn trong nháy mắt quý vị, phát ra thanh thủy máy móc cắn vào âm thanh. Thiếu niên ngẩng đầu, khoe miệng nhe răng cười, giết chóc tiếp tục. Phanh phanh phanh. Lại lần nữa thanh không băng đạn về sau, Bạch Giá quay đầu liền chạy, bởi vì hắn hết đạn. Lần này, hắn chạy tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn, tố chất thân thể lại lần nữa tăng cường, bất quá vẫn không chạy nổi hôi tước, đây là chủng tộc ưu thế, ai bảo hắn không có cánh. Bất đắc dĩ, đành phải không tách ra khải thời gian đình chỉ hất ra hôi tước, lãng phí không ít thời gian, lúc này mới thành công chạy tới lốp xe tử quán. Đến lốp xe tử quán về sau, Bạch Giá lại phát hiện cửa bị khóa lại, hắn đẩy hai lần, từ trong khe cửa nhìn lại, có thể nhìn thấy cổng chất đống không ít bàn ghế. Có người ở bên trong. Đem cửa mở ra. Bạch Giá quát. Bên trong không người đáp lại. Thế là hắn đạp mấy cước cửa. Lúc này, bên trong rốt cục truyền đến thanh âm. Rời đi nơi này, đừng đem hôi tức dẫn tới. Bạch Giá nghe được thanh âm chủ nhân, chính là lốp xe tiểu quán lão bản, lão Vương. Lão Vương cũng là đàm tiền người, mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng nhìn qua một chút sách, hiểu cất rượu, còn có mấy phần trung nghệ, cho nên chuyên môn quản hậu cần. Cho tiểu quán đặt tên trước đây ánh sáng chính là hắn, hắn không thích cùng đám kiệt đám người pha trộn, ngày bình thường luôn luôn ôm mấy quyển thai biến trước thư tịch mà qua, thường xuyên phàn nàn tự mình không có sinh ở thời đại văn minh. Lão Vương, là ta, đem cửa mở ra, bên ngoài tạm thời không có nguy hiểm. Ta cần đạn đối phó hôi tước. Hôi tước tạm thời bị hắn thời gian sử dụng đứng im bỏ rơi, nhất thời bán hội còn truy không đến. Ta biết là ngươi, Bạch Giá, nhưng ta không có khả năng mở cửa cho ngươi, vạn nhất hôi tước thừa cơ tiến đến làm sao bây giờ? Bên trong vang lên lão Vương thanh âm run rẩy. Ngươi chớ có trách ta thấy chết không cứu, ta chỉ muốn sống sót, ta không cứu được nghĩa vụ của ngươi. Bạch Giá đình chỉ đặt cửa, hắn tĩnh tĩnh đứng ở trước cửa, lúc này, trên bầu trời xoay quanh hôi tước đã chú ý tới hắn. Ta lại nói một lần cuối cùng, mở cửa. Đạm mạc trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Trong môn kinh hoàng lão Vương phảng phất nhận lấy kích thích, là to. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì phó thống lĩnh a? Ngươi bất quá là một cái gặp vận may mao đầu tiểu tử, ngay cả sách đều không có đọc qua, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Lão Vương phát tiết giống như hô to, nhưng mà ngoài cửa không người đáp lại, có chỉ là hôi tức vỗ cánh đánh giết thanh âm. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, cả người co quắp tại tủ rượu xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Chương 18, người đọc sách cùng đồ cẩu bối chương 18, người đọc sách cùng đồ cẩu bối ngoại giới. Năm con xoay quanh giữa không trung hôi tức dùng tái nhợt không ánh sáng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Giá, bọn chúng từ năm cái phương hướng khác nhau hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Giá trực tiếp từ ống quần chỗ móc ra truy thủ, ánh mắt hung lệ, hắn không thèm để ý đỉnh đầu năm con hôi tức, dù là đối phương phong kín tự mình tất cả đều lui. Các loại cái này năm con xuất sinh cẩn thận, thời gian đình chỉ vừa mở, tự nhiên tùy tiện tàn sát. Chân chính để hắn khó chịu là Lão Vương, bởi vì Lão Vương cự tuyệt mở cửa, hắn không có cách nào thu hồi đạn, tự nhiên không cách nào sử dụng hải cốt chi tức tăng cường tự thân khí huyết, này bằng với uổng phí hết thời gian, không có chút nào thu hoạch. Không mở cửa đúng không? Chờ lao tử giải quyết hôi tước, một mùi lửa điểm rượu của ngươi quán, nhìn ngươi có mở hay không cửa. Chít chít. Năm con hôi tước phát ra chói hai kêu to, lấy đánh giết chi thế hướng Bạch Giá lao xuống mà đến, tốc độ nhanh chóng tựa như năm đạo tia chớp màu xám. Bạch Giá nắm chặt chủy thủ, trong mắt hung quang càng phát ra nồng đậm, hắn đang chờ hôi tước khoảng cách lại gần một chút. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo tiếng xé gió giữa không trung nổ vang, tại Bạch Giá ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia năm con hôi tức giống như là bị một kích vô hình không khí trọng truy đánh trúng. Phanh phanh phanh, huyết nhục vẩy ra, vô số màu xám lông vũ như mưa rơi. Đây là Lý Hữu. Bạch Dã bỗng nhiên hướng phía bên phải phòng ốc nơi hẻo lánh nhìn lại, chỉ gặp Lý Hữu buông xuống tay phải, thở hổn hển. Bạch Dã, bên này. Bạch Dã cấp tốc lấy mình, đi vào Lý Hữu ẩn thân nơi hẻo lánh. Lý Hữu lúc này trạng thái cũng không tốt, hắn gắt gao che lấy tay phải của mình, thần sắc thống khổ, trên trán dày đặc mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vừa mới mãnh liệt một kích dẫn động lúc trước hắn thương thế. Ngươi thế nào? Không có việc gì, không chết được. Lý Hữu miễn cưỡng cười nói. Đúng rồi, ngươi là tìm đến đạn chính là sao? Bạch Dã có chút dừng lại, nhìn về phía Lý Hữu sau lưng căng phồng ra rắn đuối, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lý Hữu chật vật giải khai ra rắn đuối, lộ ra bên trong tạp vật. Súng ống, đạn, con rắn lỏng trắng trứng đồng, nước. Ngươi đây là bánh xe phụ thai tiểu quán trộm ra. Hắc hắc. Lý Hữu cười hắc hắc, ta cùng Vương Xả có thủ, tự nhiên chỉ có thể trốn ở các ngươi đông khu, vừa mới nhìn thấy hôi tức vào thành, ta ý thức được đại sự không ổn, cho nên liền sớm đi vào lốp xe tiểu quán, lợi dụng ta ma thuật tay, đem bên trong vật tư trộm ra, có những vật tư này, đầy đủ hai ta thoát đi hôi thổ tiểu trấn. Bạch Dã ánh mắt khẽ nhúc đích, ngươi rõ ràng có thể tự mình chạy, vì sao muốn mang ta lên? Lý Hữu cảm thấy kinh ngạc, nào có nhiều như vậy vì cái gì, ta trước đó không phải đã nói, ngã kính trọng cách làm người của ngươi, ngươi vì bảo hộ hôi thổ tiểu trấn không tiếc mạo hiểm, lại đáp ứng cùng ta hợp tác, giúp ngươi không phải rất bình thường. Lại nói, ngươi có cấm kỵ vật, hai ta cùng một chỗ đào mệnh trên đường cũng có thể qua lại chiếu ứng. Bạch Dã nở nụ cười, ngươi không có đọc qua sách à? Lý Hữu càng phát ra kinh ngạc, đúng vậy à, không có đọc qua sách, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì, Lão Vương đọc qua. Lão Vương. Hắn xác thực đã qua, nghe nói lúc trước hắn còn tại Thự Quang Thành dạo qua, xem như hôi thổ tiểu trấn bên trong số lượng không nhiều người làm công tác văn hóa, bất quá lao tiểu tử này làm việc xác thực không tử tế, ngay cả mở cửa cũng không chịu. Ai, ta làm sao còn cùng ngươi trò chuyện, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh lên đi. Bạch Gia cũng không hành động, mà là từng khỏa nhét vào lấy đạn. Đi ha. Giang giác. Đạn nhét vào hoàn tất. Bạch Gia ngẩng đầu, kiệt ngạo cười một tiếng, không đổi. Lý Hữu kinh hãi, ngươi sẽ không cần lưu lại cứu vớt hôi thổ tiểu trấn cư dân a? Không phải. Vậy ngươi muốn làm gì? Lý Hữu nhìn xem hướng nơi đây tụ tập hôi tước, thần sắc càng phát ra lo lắng, hắn thu hồi ánh mắt hướng Bạch Dã nhìn lại, đã thấy trước mặt thiếu niên khỏe miệng lộ ra một vòng như lưỡi dao tiếu dung. Đương nhiên là giết sạch bọn chúng. Ngươi nói đùa cái gì? Ta chưa từng nói đùa. Đó là ngươi lần trước còn gọi ta Lý Tả, còn nói nhớ trở thành siêu phàm giả đến phế bỏ tay phải. Ngậm miệng Lý Tả. Tại Bạch Dã dẫn đầu dưới, hai người tới lốp xe tiểu quan phụ cận hẻm. Ngươi phụ trách bảo hộ ta, hôi tước tử ta bắn giết. Lý Hữu mặt lộ vẻ do dự, còn không chờ hắn mở miệng, thành đàn hôi tước đã đánh tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng súng băng lên, từng cái hôi tức rơi xuống tại trong ngõ hẻm, màu xám lông vũ như bổ công anh giống như tàn mát, trong lúc nhất thời, hẻm phía trên chợt hẹp bầu trời, giống như là rơi ra một trận sấm mưa. Một chút từ phía sau đánh tới hôi tức thì là bị Lý Hữu bàn tay vô hình gắt gao ngăn trở, đối mặt vô hình công kích, dù là dị hóa thú cũng không thể nào phòng ngự. Lốp xe trong tiểu quán, co quắp tại tủ rượu phía sau lão Vương gắt gao che lấy lỗ tai của mình, tựa hồ rất sợ hai phía ngoài tiếng chim hót cùng tiếng súng. Hắn biết kia là Bạch Dã tại cùng hôi tức chiến đấu. Hắn cũng biết Bạch Dã chết chắc, một người là không cách nào chiến thắng nhiều như vậy hôi tước, lúc nào chết, chỉ là vấn đề thời gian. Lão Vương bịt lấy lỗ tai tự lẩm bẩm, ta không có sai, ta chỉ là muốn tiếp tục sống, một cái ngay cả sách đều không có đã học qua đất chết người, cũng chỉ có bên ngoài những cái kia ngu dân mới kính nể hắn, ta nếu là có cấm kỵ vận, ta cũng có thể giết linh cẩu, ta cũng có thể trở thành anh hùng. Hắn càng nói ngữ tốc càng nhanh, đôi mắt bên trong dần dần hiện ra bản thân khẳng định quan mang, dây bằng dạ đạn đối phó hôi tước. Hắn cho là hắn là ai? Thống lĩnh bọn hắn đều không cứu vớt được hôi thổ tiểu trấn, hắn xính cái gì anh hùng? Hắn nhất định là đang lừa ta, nghĩ gạt ta mở cửa trốn vào đến, rõ ràng sợ muốn chết. Thanh âm gì? Lão Vương như chim sợ cành cong giống như nhìn về phía trong tiểu quán cửa sổ, đối diện bên trên một đôi tái nhợt không ánh sáng đôi mắt, trong nháy mắt đó, hắn bị hù kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Đông đông đông. Hôi tước không ngừng va chạm cửa sổ, mỗi một lần va chạm đều giống như đụng vào lồng ngực của hắn, yếu ớt pha lê đã bắt đầu hiện hiện vết rách, dùng để ngăn chặn cửa sổ tạp vật cũng rất xuống, rơi lả tả trên đất. Đừng, đừng đụng. Người đi an Bạch Dã a, hắn ngay tại bên ngoài. Sợ hãi để lão Vương căn bản không dám đứng dậy đi ra cố cửa sổ, đành phải không ngừng cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện nếu là có dùng, thế gian sớm đã vô thai ốm đau. Ẩm, yếu ớt pha lê ẩm vang vỡ vụn, một con diều hâu lớn nhỏ hôi tức chen lấn tiến đến, tràn đầy tử khí đôi mắt một mực khóa chặt tại lão Vương trên thân. A, lão Vương kêu thảm một tiếng, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, hôi tước bay nhảy cánh hướng hắn đuổi theo. Trong tiểu quán tạp vật cứu được lão Vương một mạng, những cái kia treo ở trên cây cột, trên vách tường dùng để trang trí lốp xe để ép hôi tước phi hành không gian, để nó hành động bất tiện. Trâm trọng là. Những thứ này lốp xe chính là lão Vương ghét nhất, hắn trước đây quang tiểu quán chính là bởi vì những thứ này lốp xe mới có thể bị những cái kia đất chết người gọi đùa vì lốp xe tiểu quán, hắn không chỉ một lần thề, về sau có tiền nhất định thanh trừ hết tất cả lốp xe. Lão Vương hốt hoảng tại trong tiểu quán chạy một vòng, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, tất cả đường ra đều bị tự mình cho phá hỏng, hoảng hốt chạy bờ hắn, vội vàng chạy đến cửa chính, như bị điên đến gỡ ra trận cửa bản đế. Bên ngoài còn có tiếng súng. Nói rõ ra còn chưa có chết, hắn có cấm kỵ vật, hắn có thể cứu ta. Xoẹt xẹt.
lợi chảo hung hăng bạch phá Lão Vương phía sau lưng, cái kia ba đạo thấy xương chảo ấn mang đến đau đớn kịch liệt. A a a. Hắn một bên kêu thảm một bên dùng ngăn chặn đại môn cái bản điên tệ hôi tước, bị đập trúng hôi tước ngoại trừ rơi xuống mấy cây lông vũ bên ngoài, cũng không lo ngại, bất quá cũng coi như cản trở hôi tước tiến công. Hai tay của hắn bị bàn ghế biên giới gờ giáp quẹt làm bị thương, trở nên máu me đầm địa, nhưng sợ hãi đã giúp hắn che giấu những thứ này. Rốt cục, theo cái cuối cùng chướng ngại vật thanh trừ, cửa mở. Chương 19, dù sao ta cũng không cứu được nghĩa vụ của ngươi. Chương 19, dù sao ta cũng không cứu được nghĩa vụ của ngươi. Lão Vương lộn nhào tông cửa xung ra, trên mặt đất ngã một chó đất ức, nửa người bị cho bụi bao trùm, cặp kia hoảng sợ đôi mắt bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm tới Bạch Dã tung tích. Nhưng lúc này, tiếng súng lại đình chỉ. Lão Vương lập tức vạn phần hoảng sợ, tiếng súng ngừng lại, Bạch Dã chết. A, cứu mạng, cứu mạng a. Lão Vương tìm kiếm thời khắc, con kia hôi tức theo sát lấy từ trong nhà bay ra, lóe ra kim loại hàn quang móng đuốt hung hăng cắm vào trên cánh tay hắn ra thịt bên trong. Lão Vương kịch liệt dãy rủa, trong mắt hoảng sợ cơ hồ thực chất hóa. Đúng lúc này, một bên trong ngõ hẻm đột ngột vang lên tiếng bước chân. Lão Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một tia cuồng hỉ, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị giẫm lên dấu chân máu, cầm trong tay súng lục cổ quay thiếu niên chậm rãi từ trong ngõ hẻm đi ra. Nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt, Lão Vương điên cuồng kêu to, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bạch. Lời mới vừa ra miệng, lại bị thiếu niên nhàn nhã thanh âm đánh gãy. Ừ, đây không phải Lão Vương sao? Bạch Dã cứu ta, nhanh mau cứu ta. Lão Vương liều mạng cầm hôi tức sống chảo, đôi mắt trung lưu lộ ra sắp chết cầu khẩn. Bạch Dã không nhanh không chậm mở ra súng lục cổ quay ổ đạn, nhẹ nhàng hất lên, sáu viên vàng nóng vỏ đạn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Gọi ta Bạch Phó thống lĩnh. Hắn móc ra còn sót lại mấy quả đạn, từng quả nhét vào. Bạch Phó thống lĩnh, van cầu ngươi mau cứu ta. Mặt của Lão Vương bởi vì quá mức dùng sức, dẫn đến mao mạch mạch máu cũng bắt đầu vỡ tan, bộ dáng có vẻ hơi dữ tợn. Bạch Dã tiện tay hơi vung tay thường, ổ đạn quý vị. Sau đó tại Lão Vương bao hàm kích động cùng ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi giơ súng lục lên, nhắm ngay hôi tước. Sàn cái thương hoa, cắm vào bên hông. Lão Vương trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết. Bạch Dã vi vi nghiêng đầu, hôi tước máu tươi thuận cái kia cứng rắn cầm nhỏ xuống, tại trên mặt hắn phát họa ra một vòng sâm nhiên ý cười. Hắn nhún vai, không có chút nào ấy náy nói xin lỗi, "Lão Vương à, ngươi chớ có trách ta thấy chết không cứu, dù sao ta cũng không cứu được nghĩa vụ của ngươi." Thiếu niên khẽ miệng ý cười càng sâu, lộ ra sầm mặt răng. "Không, ngươi không thể dạng này. Cứu ta biết sai. Ta biết sai a a." Lão Vương chu lên dần dần diễn biến thành thống khổ gào thét, hôi tước lợi chảo không ngừng đem nó mở ngược một bụng, sau đó túi xuống miệng chim, gà con mổ thóc giống như ăn bên trong nội tạng. Thật không cứu hắn sao? Hắn đã biết sai. Một mặt vẻ mệt mỏi Lý Hữu che lấy tay phải từ trong ngõ hẻm đi ra. Bạch Dã khẽ lắc đầu, hắn không phải biết sai, mà là biết mình sắp chết. "Ai, kỳ thật ta vẫn cho là Lão Vương xem như hôi thổ tiểu trấn số lượng không nhiều người tốt, dù sao hắn đọc qua sách, rõ lý lẽ, hướng tới thời đại văn minh đáng tiếc." Lý Hữu thở dài nói, "Đọc qua sách không có nghĩa là chính là người tốt. Có một câu chuyện cũ kể tốt, trưởng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Hướng tới văn minh người, không có nghĩa là tự thân văn minh." Lý Hưu khẽ giật mình, hắn không biết rõ câu nói này hàm nghĩa, nhưng hắn luôn cảm giác Bạch Dã là đang mắng chính mình. "Cái gì gọi là đồ cầu bối a, rõ ràng là ngươi giết linh cầu tương đối nhiều a. Về sau ngươi sẽ biết, Lý Tả." Bạch Dã móc ra hải cốt chi tức nhắm ngay gặm ăn Lão Vương thi thể hồi tước. "Ầm. Hồi tước chết rồi, chết tại Lão Vương trong ngực. Ta gọi Lý Hưu." Lý Hưu cả giận nói, "Được rồi Lý Tả, ngươi mẹ nó." "Được rồi, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Bên kia tiếng súng đã ngừng, xem ra Vương xả bọn hắn cũng hết đạn, ngươi còn lại nhiều ít phát? "Cuối cùng 3 phát." Bạch Dã ước lượng súng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn một mắt xoay quanh tại tây khu trên không hôi tước, dù là Vương xả bọn hắn đã con đạn, hôi tước còn có mấy trăm con. Còn lại hôi tước ngay tại điên cuồng xung kích phòng ốc, ý đồ ăn hết người ở bên trong. Mà lốp xe tiểu quán phụ cận hôi tước đã đều bị giải quyết, bởi vì nơi này ít người nguyên nhân, cho nên đến đây săn mồi hôi tước cũng tương đối hơi ít, đây cũng là Bạch Dã nhất định phải chạy đến nơi đây tới nguyên nhân, rời xa đám người. "Ngươi chỉ còn 3 phát đạn, làm sao cứu bọn họ?" Lý Hữu hỏi. Bạch Dã kinh ngạc nhìn hắn một mắt, "Ta lúc nào nói muốn cứu bọn hắn?" Lý Hữu khẽ giật mình, "Không phải, ngươi mỗi ngày kêu bảo hộ hôi thổ tiểu trấn so với ai khác đều hoan, hiện tại không cứu được." Lúc này Bạch Dã cũng định rút lui, hắn vừa mới trắng trợn săn giết hôi tức vốn là vì cướp đoạt khí huyết, tăng lên thực lực bản thân, bây giờ chỉ còn 3 phát đạn, cũng không có cướp đoạt khí huyết cần thiết. Mấu chốt nhất là, thời gian của hắn chỉ còn 1/19 giây, vì săn giết hôi tước, tiến về lốp xe tử quán, trên đường đi hắn hao phí quá nhiều thời gian. 1 phút đồng hồ là tâm lý của hắn cảnh giới tuyến, nếu là thời gian thấp hơn 1 phút đồng hồ, hắn đi ngủ đều không nỡ. Mặc dù hao phí đại lượng thời gian, tóm lại thu hoạch cũng không tệ lắm, thân thể tố chất của hắn lại lần nữa tăng cường, đã có thể cùng tiêm vào qua thuốc biến đổi gen đảm kiện so sánh. Đương nhiên, thật muốn đánh, không sử dụng vũ khí tình huống phía dưới, hắn vẫn là rất khó chiến thắng đảm kiện, bởi vì đảm kiện ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn có một thân lông cứng. Tố chất thân thể tăng cường đến nước này về sau, săn giết hôi tức cung cấp khí huyết đã rất khó để hắn tăng lên, hắn cần săn giết cường đại hơn dị hóa thú. "Đã ngươi không có ý định cứu được, vậy chúng ta mau trốn đi." Lý Hưu đề nghị, hắn đã sớm muốn chạy, thời gian dài chiến đấu để tinh thần của hắn cùng nhục thể sắp đạt tới cực hạn. Bạch Dã lắc đầu, "Chạy trốn ngu xuẩn nhất lựa chọn, chúng ta căn bản không chạy nổi hôi tước, một khi đến chống trải hoang dã, hoàn toàn chính là bia sống, lựa chọn tốt nhất là trốn ở một gian kiên cố trong phòng chờ đợi hôi tước rời đi." "Được, nghe ngươi."
Lý Hưu biết Bạch Giã là đất chết thợ săn, kinh nghiệm phong phú, cho nên quả quyết tin tưởng Bạch Giã phán đoán. Hai người không có lựa chọn lốp xe tự quán, nơi này mặc dù kiên cố, nhưng khuyết điểm là cửa sổ quá nhiều, mà lại đã có hư hại. Bọn hắn coi trọng góc tây bắc một gian phòng gạch ngói, bất quá cần đi ngang qua đường đi. Hai người không có quá nhiều do dự, hướng thẳng đến phòng gạch ngói phóng đi. Phu cận mấy cái hôi tức chú ý tới chạy hai người, lúc này vỗ cánh chuyển hướng phía bọn hắn bắt tới. Lý Hưu chật vật giơ tay phải lên, bàn tay vô hình ngăn tại hôi tức đánh tới ngay phía trước, hôi tức nhóm giống như là đụng phải tường không khí, từng cái từ không trung rơi xuống, không ngừng vỗ cánh ổn định thân hình. Thừa này khoảng cách, Bạch Giã giơ súng xạ kích, phanh 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 ba phát qua đi, trên mặt đất lưu lại ba bộ thi thể. Hai người trước đó phối hợp, đã có điểm ăn ý đạn triệt để hao hết, đánh tới hôi tức còn lại hai con, Bạch Giã thu hồi súng ngắn, móc ra chùy thủ, dự định giải quyết bọn chúng lại vào phòng, bằng không thì bọn chúng một mực tại bên ngoài công kích phòng ốc, sợ rằng sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Thảo, đau chết mất. Lý Hưu đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay phải bất lực rủ xuống, còn sót lại tay trái gắt gao che lấy đầu lâu. Chương 20, đẹp trai như vậy ngươi không muốn sống nữa. Chương 20, đẹp trai như vậy ngươi không muốn sống nữa. Bạch Giã khẽ nhíu mày, ngươi thế nào? Siêu phàm năng lực là dựa vào tinh thần lực khu động, tinh thần lực của ta tiêu hao quá nghiêm trọng. Ngươi vào nhà trước, cái này hai con giao cho ta. Hắn đem chùy thủ trở tay nắm chặt, chăm chú nhìn từ dưới đất bò dậy hai con hôi tước. Cái kia hai con hôi tước lung lay đầu, lập tức dùng chân tại mặt đất đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành hai con màu xám mũi tên chạy nhanh đến. Bạch Giã cũng không có thời gian sử dụng đứng im, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, đối phó hai con lạc đàn hôi tức vẫn là không thành vấn đề. Đang lúc hắn sắp động thủ trong nháy mắt, cách đó không xa trên nóc nhà đột nhiên chuyển đến phi nhanh tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo giống như long ngâm giống như thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một vị người mặc màu lót đen sáng ngân kỵ sĩ áo giáp nữ nhân từ trên trời giáng xuống, đột ngột xâm nhập Bạch Giã tầm mắt, theo nữ nhân cùng nhau mà đến, còn có lăng lệ như điện kiếm quang. Keng, kiếm quang hiện lên, hai con hôi tức ở giữa không trung một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi. Hôi tức thi thể cùng kỵ sĩ nữ tử đồng thời rơi xuống đất. Bạch Giã ánh mắt ngưng tụ, thật nhanh kiếm. Hắn cơ hồ chỉ có thấy được một đạo kiếm quang tàn ảnh, hai con hôi tức liền phá thành mảnh nhỏ. Phải biết, lấy hắn hiện tại từng cường hóa sau tố chất thân thể, bình thường đạn súng ngắn quý tích đều có thể miễn cưỡng thấy rõ một hai, lại thấy không rõ nữ tử kiếm quang, điều này nói rõ, kiếm của đối phương đã nhanh hơn đạn. Người nào? Siêu phàm giả, vẫn là gen cải tạo giả. Kỵ sĩ nữ tử chậm rãi xoay người lại, một trương không có ngũ quan ngân bạch mặt nạ phá lệ đáng chú ý, chỉ có con mắt bộ vị có hai cái trống rỗng, lộ ra một đôi trong suốt như gương, màu nâu nhạt đôi mắt. Nàng không nói tiếng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên vết máu khắp người Bạch Giã. Thiêu đốt hạ gió xoáy lấy hoàng sa lướt qua bụi đất địa, gợi lên nữ tử đen nhánh tóc dài, Bạch Giã thậm chí có thể nhìn thấy một sợi hoạt bát tóc đen từ đối phương eo thon ở giữa bốn lượn nô ra. Nàng xuôi ở bên người đầu ngón tay giữ chặt thập tự kiếm chuôi, dài nhỏ thuần ngân kiếm thần vi vi nâng lên. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, hắn không biết nữ tử ý đồ đến, hắn chỉ biết là nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, như vậy khoảng cách phía dưới, tự mình nhất định phải tinh thần cao độ tập trung, mới có thể tại nữ tử xuất kiếm trước đó đứng im thời gian. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trên thân kiếm, kia là một thanh thuần ngân thập tự kiếm, thân kiếm tinh tế hẹp dài, sống kiếm hơi gồ lên đường vòng cung dưới, ngân văn như lưu vân trào lên. Đông Dương, nữ tử kiếm động, không xem qua tiêu cũng không phải là Bạch Giã, mà là hôi tước. Chẳng biết lúc nào, một con nút trong bóng tối hôi tước từ nữ tử phía sau khởi sướng đánh lén, nữ tử cũng không trở lại, vẹn vẹn nhẹ giơ lên trong tay thuần ngân thập tự kiếm, thân kiếm từ trên vai phải phương xuyên qua. Phốc thử, chạy nhanh đến hôi tước tựa như cố ý đụng vào mũi kiếm giống như, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, như chối đường hồ lô đồng dạng treo ở giữa không trung, mà thuần ngân thập tự kiếm thì là bị nữ tử gánh tại đầu vai, động tác gọn gàng, nước chảy mây trôi. Một màn này nhìn Bạch Giã mí mắt chực nhảy, có chút muốn mắng đường phố, mẹ nó, đẹp trai như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Nữ tử tiện tay hất lên, hôi tước thi thể cùng huyết dịch từ sáng màu bạc thân kiếm trượt xuống, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Giã một mắt, lập tức quay người rời đi. Nàng mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng cao gầy dáng người như bay đến giống như rơi vào nóc phòng, ngay sau đó về phía tây khu trên không hôi tước chạy đi. Là nàng. Phòng gạch ngói cổng Lý Hữu nhìn xem nữ nhân bóng lưng rời đi kinh hô. Ngươi biết nàng? Bạch Giã quay đầu hỏi. Lý Hưu lắc đầu, không, ta không biết nàng, nhưng ta gặp qua nàng. Trước đó ta tại Lịch Thạch Trấn dạo qua một đoạn thời gian, lúc ấy Lịch Thạch Trấn cũng lọt vào dị hóa thú tập kích, chính là nàng đột nhiên xuất hiện giết lùi dị hóa thú. Bạch Giã nhíu mày, chuyên môn giết dị hóa thú người. Nhìn qua người này mục đích là nghĩ bảo hộ đất chết thị trấn người. Tây khu trên không, cái kia một bộ kỵ sĩ áo giáp thân ảnh phiêu nhiên mà tới, nữ tử nhảy lên một cái, trực tiếp xông vào mấy trăm con hôi tức trong đám, đem bầu trời che đậy kín không kẽ hở hôi tức hướng nàng đánh tới, chỉ đỏ dị tiếng kêu to phá lệ chói tai. Sau một khắc, thuần ngân thập tự kiếm trong chốc lát mang theo thanh việt long âm, vượt trên chi đỏ dị thanh âm, nữ tử vòng eo phát lực, thân thể ở giữa không trung đột nhiên xoay tròn, cổ tay thẳng băng, mũi kiếm trong nháy mắt vạch ra từng đạo sáng chói vòng tròn. Ngân bạch mặt nạ cùng lăng liệt mũi kiếm cùng sáng tương ứng, đen nhánh tóc dài cùng sáng ngân kỵ sĩ áo giáp váy đen vạt áo cùng múa, trong lúc nhất thời, hôi tước như mưa rơi. Một màn này trực tiếp rung động trốn ở trong phòng đàm tiệc, vương xà đám người, bọn hắn đạn hao hết, nhân thủ tử vong đông đảo, sớm đã sinh lòng tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng tại thời khắc nguy cấp này, nữ tử như chúa cứu thế giống như từ trên trời giáng xuống. Cái kia kinh khủng mau lẹ thân thủ, thần hồ kỳ thần kiếm pháp, những nơi đi qua, hôi tước không ai đỡ nổi một hiệp, động tác dứt khoát yêu nhã, không có tàn sát huyết tinh, ngược lại giống như là nữ tử tại tức trong đám nhẹ nhàng nhảy múa. Khoảnh khắc về sau, bao phủ tại hôi thổ tiểu trấn như mây đen giống như hôi tức bị quét sạch không còn. Nữ tử đứng tại đầy trời màu xám lông vũ trung ương, cổ tay xoay chuyển, thuần ngân thập tự kiếm xoay tròn, lập tức tinh chuẩn không sai cắm vào trong vỏ kiếm. Mắt thấy một màn này, mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm, chẳng ai ngờ rằng, cơ hồ muốn giết sạch hôi thổ tiểu trấn hôi tước, tại nữ tử trong tay vẹn vẹn giữ vững được mấy giây. Sống, còn sống. Trong phòng có người bộc phát ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ reo hò. Vương Xà đám người do dự một chút, cuối cùng từ phòng ốc bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy định nọ hèn mọn hướng nữ tử nói tạ. Bọn hắn biết, tại bực này cường giả trước mặt, có thể miễn cưỡng ngăn cản hôi tước phòng ốc giống như giấy, cùng nó sợ hãi rụt rè lo lắng hãi hùng, không bằng tranh thủ thời gian biểu đạt đối cường giả cảm tạ cùng tôn kính. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp. Đàm Kiệt mặt to bên trên chất đầy định nọ thiếu dung. Nữ tử cũng không đáp lại, ngược lại sừng sững tại chỗ, giống như là đang tự hỏi cái gì. Không biết đại nhân có thể lưu lại danh hiệu. Vương Xà thận trọng nói, đại nhân đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, liền muốn biết ân nhân cứu mạng là ai, thuận tiện báo đáp nhiều đáp. Không đem làm về sau, hiện tại liền có thể báo đáp. Thanh lanh thiếu nữ âm từ ngân bạch dưới mặt nạ truyền ra, câu chữ chạy xuôi ở giữa, không có chút nào cảm xúc gợn sóng, thanh âm giống không gió sáng sớm mặt hồ, trong suốt không gợn sóng. Vương Xà đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới dưới mặt nạ thanh âm nữ nhân càng như thế tuổi trẻ, càng không có nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp. Vương Xà vội vàng cười nói, chỉ cần đại nhân có thể dùng tới chúng ta, nhưng bằng phân phó. Kỵ sĩ thiếu nữ vươn tay, thản nhiên nói, đưa tiền. Vương Xà cùng Đàm Kiệt hai mặt nhìn nhau, hai người ánh mắt giao lưu một lát, lập tức vội vàng để tiểu đệ đi lấy tiền. Bọn hắn cũng không biết cho bao nhiêu tiền phù hợp, nhưng trưởng kỳ tại đất chết sinh tồn kinh nghiệm nói cho bọn hắn, càng nhiều càng tốt. Tiền không có có thể kiếm lại, có thể mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Đại nhân, tiền đều ở nơi này. Vương Xà thận trọng đưa qua một cái bao, căn bản không dám cùng thiếu nữ có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Thiếu nữ tiếp nhận bao khoản ước lượng, lập tức thản nhiên nói, im ắng vào án. Bốn chữ này dường như sấm sét, để Vương Xà, Đàm Kiệt đứng chết chân tại chỗ, thần sắc hãi nhiên. Im ắng tòa án. Nàng là im ắng tòa án người. Nguyên lai đại nhân là. Vương Xà đang chuẩn bị leo lên hai câu, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, thiếu nữ lại không phải đối với mình nói, mà là. Vương Xà ghé mắt nhìn lại, xa xa Bạch Dã ánh vào ánh mắt. Bạch Dã lông mày nhướng lên, nói với ta cái giám a, ta lại không hỏi ngươi. Chương 21, Tạp Nhan. Chương 21, Tạp Nhan. Im ắng tòa án là một cái từ siêu phàm giả tạo thành tổ chức, có hứng thu gia nhập sao? Thiếu nữ màu nâu nhạt con ngươi nhìn chăm chú lên Bạch Dã nói. Bạch Dã lông mày chau lên, các ngươi im ắng tòa án nhận người như thế tùy ý sao? Siêu phàm giả tạo thành tổ chức, ngươi không khai siêu phàm giả, ngược lại gọi ta. Hắn nhìn một chút một bên Lý Hữu, đột nhiên ý thức được cái gì, thử thăm dò, Tạp Nhan. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng suy tư, hiển nhiên không có minh bạch Tạp Nhan là có ý gì, nàng lên tiếng lần nữa, ta trước đó quan sát qua ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Dã trong lòng lướt qua một vòng sắc ý, quan sát qua ta. Hẳn là biết thời gian đình chỉ bí mật. Thời gian đình chỉ là hắn bí mật lớn nhất, hắn không cho phép bất luận kẻ nào biết. Nhưng mà, thiếu nữ câu nói tiếp theo liền bỏ đi sát ý của hắn. Mặc dù ngươi không phải siêu phàm giả, nhưng ngươi là người tốt, trước đó mặt ngươi đối bảy linh cầu lúc nói lời, ta đều nghe được. A, không phải, lần thứ nhất gặp mặt liền phát thẻ người tốt. Im ắng tòa án đúng là siêu phàm giả tổ chức, nhưng càng coi trọng nhân phẩm, chúng ta tìm kiếm chính là cùng chung chí hướng chi sĩ. Bạch Dã khẽ nhíu mày, nghe ý tứ này, lại liên tưởng đến thiếu nữ cứu người hành động, cho nên im ắng tòa án là cái chính phái tổ chức thôi. Nếu là chính phái tổ chức, cái kia không gia nhập. Bạch Dã quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không phải vô tư kính dân người, lúc đầu thời gian liền không đủ dùng đâu. Lãng phí thời gian nữa đi chấp hành chính nghĩa, an táo dược hoàn. Được. Thiếu nữ bình tĩnh gật đầu, trong mắt nhìn không ra mảy may gợn sóng. Màu nâu nhạt hai con ngươi lướt qua đám người, thản nhiên nói, Hắc Sơn dị hóa thú ngay tại tứ ngược, linh cẩu cùng hôi tức chỉ là đợt thứ nhất, nơi này đã không an toàn, muốn mạng sống liền rút lui đi. Nói xong, thiếu nữ quay người rời đi, cái kia một bộ vai hùng kỵ sĩ áo giáp dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thiếu nữ lưu lại tin tức để kinh lịch thảm kịch đám người có chút không biết làm sao, bọn hắn thất thần nhìn xem thi thể khắp nơi cùng vết máu, hôi thổ tiểu trấn 800 người, một trận thú thai về sau chỉ sống sót hơn 300 người. Nhìn xem đã từng quen thuộc người từng cái đổ vào trước mặt mình, bọn hắn thậm chí không kịp bi thương, tâm tình sợ hãi liền đem bọn hắn thôn vệ. Hắc Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có dị hóa thú từ Hắc Sơn ra? Nói đùa cái gì? Đàm Kiệt run giọng nói. Vị này đông khu thủ lĩnh tại dị hóa thú trước mặt, thiết thiết thực thực cảm nhận được tự thân sinh mệnh nhỏ bé cùng bất lực. Y mắng tòa án người cũng sẽ không tùy tiện đùa kiểu này, giống nàng cường giả như vậy, càng không tất yếu lừa gạt chúng ta. Vương Xả cưỡng chế trong lòng kinh hãi, nuốt một ngụm nước bọt, hôi thổ tiểu trấn không thể ở nữa. Hai người lẫn nhau, trong lòng đã có so đo. Đàm Kiệt, hai người chúng ta mặc dù đấu tranh nhiều năm lẫn nhau có ma sát, nhưng tóm lại không có chân chính thâm cừu đại hận, hiện tại loại này thế cục, chỉ có liên hợp mới có thể sống lâu dài, ý của ngươi như nào? Vương Xả hạ giọng nói. Đàm Kiệt ngưng trọng gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này. Ngươi định làm gì? Dị hóa thu dị động, chung quanh đây tất cả thị trấn cũng không an toàn, lần này vận khí tốt có hay không âm thanh tòa án người xuất thủ cứu giúp, có thể lần sau liền không chắc có vận khí tốt như vậy, theo ý ta, muốn an toàn, chỉ có thể đi thử quan thành. Vương Xả ý nghĩ cùng Đàm Kiệt không như mà hợp, chỉ là Đàm Kiệt lo lắng nói, Thự Quang vùng ven muốn không tiếp nhận đất chết người, muốn có thân phận hợp pháp chỉ có thể dùng tiền, có thể tiền của chúng ta đều bị nữ nhân kia cầm đi, mà lại coi như không có lấy đi, tiền cũng căn bản không đủ, dưới tay những người này. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tại huyễn tưởng cái gì? Còn mun lấy đến Thự Quang thành có thể tiền hô hậu ủng. Những thứ này con rơi chỉ có thể bỏ qua, tiền không là vấn đề, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta còn có cấm kỵ vật? Vương Xả cười lạnh. Nhắc lên cấm kỵ vật, Đàm Kiệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, Bạch Dã có vấn đề, hồi trước một trận chiến hắn vẫn như cũ sinh long hoàng hổ, căn bản không giống như là bị rút khô khí huyết dáng vẻ, chúng ta trước đó đều bị tiểu tử này lừa. Ngươi mới chú ý tới sao? Tiểu tử này vấn đề lớn, không chỉ là bị hắn lừa, Lý Hữu cũng lừa ta, vừa rồi lúc chiến đấu ta thấy được đại khái, Lý Hữu hẳn là thành siêu phẩm giả, mà lại hai người này đã sớm vụng trộm liên hợp. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Kiệt kinh hãi, cái này còn như thế nào cướp đoạt cấm kỵ vật? Vương Xà lại lơ đễnh, một cái tân tấn siêu phẩm giả, lúc này mới mấy ngày thời gian, có thể mạnh tới đâu? Hắn như thật thực lực siêu quần, làm gì cùng Bạch Dã âm thầm hợp tác, đã sớm tới tìm ta báo thủ. Huống chi, vừa rồi ta nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng một bộ tinh thần lực tiêu hao quá độ dáng vẻ, căn bản không đủ gây sợ. Về phần Bạch Dã, ta đoán hắn hẳn là đạt thành trong truyền thuyết hoàn mỹ thu nhận. Hoàn mỹ thu nhận? Đàm Kiệt sững sờ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia nghe người khác thổi như bức nói qua vài câu, bất quá tiêm vào thuốc biến đổi gen về sau, đầu óc liền trở nên không dễ dùng lắm, luôn luôn quên sự tình. Sử dụng cấm kỵ vật bình thường cần trả giá đắt, mà hoàn mỹ thu nhận không cần đại giới, nhưng chưa có người có thể làm được. Hoàn mỹ thu nhận chính là cái phiếu miểu truyền thuyết, không ai biết là thật là giả, như vậy cũng tốt so một khẩu súng, ngươi thu tan chính là biết dùng súng, hoàn mỹ thu nhận chính là thường cùng ngươi sinh ra tình cảm, cái này mẹ nó ai mà tin. Bất quá coi như Bạch Dã là hoàn mỹ thu nhận lại như thế nào? Hải cốt chi tức cường đại tới đâu, cũng phải có đạn mới được, không có đạn chính là sát vụn. Cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất, thử quang thành cần siêu phàm giả vật thí nghiệm, một cái siêu phàm giả có thể bán ra giá tiền rất lớn, đến lúc đó Lý Hưu về ta, cấm kỵ vật về ngươi, bằng thử ngươi ta đều có thể tiến thử quang thành. Đàm Kiệt ánh mắt càng ngày càng sáng, nguy cơ sắp tới, nhưng chỉ cần kế hoạch thông, bọn hắn liền có thể chuyển nguy thành an, tiến vào thử quang thành trở thành tôn quý người trong thành. Cứ làm như thế, một hồi chúng ta dẫn người đi bắt Bạch Dã bọn hắn, thuận tiện còn có thể để cho thủ hạ nhóm phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Hắn âm tàn ánh mắt mịt mờ quét mờ mịt không biết thủ hạ một mắt, lập tức nhìn về phía đông khu, kết quả trong nháy mắt sử sốt. Bạch Dã cùng Lý Hưu đâu? Vương Xả tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng tại đông khu hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏng, bọn hắn muốn chạy. Mau đuổi theo. Bọn hắn chạy trốn nơi lâu rồi. Không biết, như vậy đi, chia binh hai đường đuổi theo, trước sau vòng đây, để phòng hai người này tách ra chạy trốn. Vương Xả đám người vội vàng chào hỏi tiểu đệ hành động. Chạy mau a, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Lý Hưu che lấy tay phải một bên chạy, một bên thúc giục chậm rãi Bạch Dã. Chạy không thoát. Bạch Dã thản nhiên nói, người ta có xe, ngươi có sao? Mặc dù chỉ là mấy chiếc cũ nát xe Việt Dã, nhưng chung quy bốn cái bánh xe so hai chân phải nhanh, cùng nó lãng phí sức lực chạy trốn, chẳng bằng nắm chặt khôi phục thể lực chuẩn bị tác chiến. Vậy cũng không thể tại chỗ chờ chết à, ta tinh thần lực hao hết không cách nào vận dụng siêu phàm năng lực, ngươi đạn cũng mất, lấy cái gì tác chiến? Đúng lúc này, ầm ầm bánh xe âm thanh từ phía sau hai người cách đó không xa truyền đến. Lý Hữu Nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp nhất lượng Việt Dã xa chạy nhanh đến, tráng kiện Việt Dã lốp xe ép qua khô giáo đường đất, kích thích đẩy trời đất bằng. Xong, lần này toàn xong, mẹ, nhi tử bất hiếu. Chương 22, Dũ khí chương 22, Dũ khí xoẹt xẹt. Tiếng bọ sát chói tai vang lên, xe Việt Dã đuôi xe tại quán tính tác dụng dưới bỗng nhiên vung dậy, nâng lên đất vàng như bạo tràn giống như hướng bốn phía bắn tung tóe, trên mặt đất bị cày ra mấy đạo cháy đen lốp xe ấn. Bạch Dã hai con ngươi nhắm lại, nhìn về phía từ trong xe Việt Dã đi xuống Đàm Kiệt cùng năm tên tiểu đệ. Mấy người cầm trong tay khảm đao, sát mặt hung ác mà dữ tợn, thương của bọn hắn cũng không có đạn, cho nên liền trực tiếp vứt bỏ thương không cần, đổi dùng khảm đao. Cái kia vết dỉ loang lổ khảm đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, là kèm theo ma pháp tổn thương ổn bán chi nhận, cho dù không có bị chém trúng yếu hại, chỉ cần có vết thương, tại cái này không có dược phẩm đất chết phía trên, ước chừng tương đương hẳn phải chết. Nhìn xem khí thế hung hung Đàm Kiệt đám người, Bạch Dã biết hôm nay không thể thiện. Lúc này Lý Hữu cơ bản đánh mất sức chiến đấu, cho dù lưu lại cũng bất quá là vương hữu, cho nên Bạch Dã không có ý định để Lý Hữu xuất thủ. Lý Tả, bọn hắn là hướng ta tới, ngươi đi trước. Ừm. Bạch Dã, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Hữu thanh âm từ phương xa bay tới, cấp tốc lao vụt hắn tại đất vàng trên mặt đất lưu lại nhanh như chớp bụi, tên gọi tắt chạy như một làn khói. Bạch Dã. Đối mặt Lý Hữu chạy trốn, Bạch Dã cũng không có trách hắn, trước đó đối phương bước lên phong hiểm xuất thủ tương trợ, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại cảm thấy chuyện không thể làm, sớm đi đường càng là nhân chi thường tình. Huống chi hai người hợp tác lúc, Lý Hữu liền nói qua, sẽ hỗ trợ, nhưng thật gặp được khó mà giải quyết phong hiểm, hắn sẽ không cứu, bởi vì hắn còn có mẫu thân đang chờ hắn. Chỉ là, chạy cũng quá nhanh đi. Đang lúc Bạch Dã nghĩ như vậy, ai ngờ Lý Hữu lại nhanh như chớp lại chạy trở về. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Bạch Dã kinh ngạc nói. Lý Hữu thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại trở nên mười phần kiên định. Ta mặc dù tham sống sợ chết, nhưng ta càng sợ về sau quãng đời còn lại một mực sống ở vứt xuống bằng hưu chạy trốn mất mình hối hận cùng tự trách bên trong. Bạch Dã nhìn chằm chằm Lý Hữu một mắt. Lúc này Lý Hữu sắc mặt tái nhợt, run lên cầm cập, lùi bước phạt kiên định đứng ở bên cạnh mình, giống như là kinh lịch một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Bằng hữu sao? Bạch Dã nở nụ cười, vỗ vỗ Lý Hữu run rẩy bả vai. Yên tâm, có ta ở đây, không chết được. Mặc dù Lý Hữu trước sợ hãi chạy trốn, sau đó lại vòng trở lại, tại dũng khí cùng sợ hãi ở giữa lặp đi lặp lại lắc lư. Có thể nguyên nhân chính là như thế, phần này dũng khí mới càng lộ vẻ đầy đủ chân quý, không phải sao? Cương giả dũng mãnh, cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, có thể kẻ yếu xoay người,
đồng dạng làm cho người động dung. Làm bản năng bên thai bờ gào thét lui lại, có thể dũng khí càng muốn tại cái này khản cả giọng bên trong trừ ra lối tắt. Đây cũng là dũng khí ý.
Ừm.
Ầm ầm. Xe Việt Dã tiếng oanh minh đánh gãy Bạch Dã mạch suy nghĩ, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nhất lượng Việt Dã xa từ Lý Hưu vừa mới chạy trốn phương hướng lái tới.
Xoẹt xẹt.
Xe Việt Dã đột nhiên ngừng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Vương Xà mang theo các tiểu đệ tử trên xe bước xuống. Hắn mỉa mai nhìn Lý Hưu một mắt, "Lý Hưu, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a."
"Ha ha.
Sớm đoán được các ngươi sẽ tách ra chạy, cho nên ta sớm phá hỏng các ngươi đường chạy trốn, bằng không kém chút để ngươi tiểu tử trốn thoát." Lý Hưu trên mặt lộ ra một tia lễ phép lại không mất lúng túng mỉm cười.
"Bạch Dã,
Bạch Dã, ngươi nghe ta giảo hoạt,
giải thích, kỳ thật."
Dừng lại, nói thêm gì đi nữa liền không lễ phép. Bạch Dã bây giờ nghĩ đánh người, mẹ nó kém chút để Lý Hưu tiểu tử này lừa gạt, ngoài miệng nói là thật là dễ nghe. "Ta mặc dù tham sống sợ chết, nhưng ta càng sợ về sau quãng đời còn lại một mực sống ở vứt xuống bằng hưu chạy trốn một mình hối hận cùng tự trách bên trong."
"Thảo."
Rõ ràng là bị Vương Xà cho chạy về, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ hy sinh vì nghĩa, vì bằng hữu không tiếc mạng sống dáng vẻ.
"Bạch Phó thống,
phi,
Bạch Dã, giao ra cấm kỵ vật, ta có thể tha cho người khỏi chết."
Đàm Kiệt giơ trong tay khảm đao quát.
"Bạch Dã, muốn trách thì trách chính ngươi xuẩn, rõ ràng có thừa nhập y mắng tòa án cơ hội, lại bị ngươi cự tuyệt, nếu như ngươi thật gia nhập, chúng ta khẳng định không dám đến tìm làm phiền ngươi, đáng tiếc ngươi tự tuyệt sinh lộ."
Vương Xà cười lạnh nói. "Trước có Đàm Kiệt, sau có Vương Xà, hai người đường lui triệt để bị phá hỏng.
Xem ra các ngươi rất kiêng kỵ y mắng tòa án."
Bạch Dã thần sắc không thay đổi, thậm chí còn có nhàn tâm nhiều bộ lấy một điểm tình báo.
Vương Xà vốn không dự định nhiều lời, có thể tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay Đàm Kiệt lại không nhanh không chậm khoe khoang lên, đại đa số người rất khó cự tuyệt nắm chắc thắng lợi trong tay lúc chào phúng địch nhân khoái cảm.
Một cái gặp vận may bị cấm kỵ vật chọn chúng tầng dưới chót người, không biết y mắng tòa án cũng là bình thường, bằng không ngươi cũng sẽ không cự tuyệt gia nhập.
Y mắng tòa án là một cái cực đoan siêu phàm tổ chức, phàm là tiếp xúc qua siêu phàm vòng tròn người, liền không có không biết y mắng tòa án. Tổ chức này tự xưng là chính nghĩa, kỳ thực lạm dụng tư hình, lấy chính nghĩa chi danh tại đất chết bên trên trắng trợn giết chóc, phàm là bị bọn hắn cải lên tội phạm tên của người, đều sống không quá ngày thứ hai.
Ha ha, chính là một đám bệnh tâm thần thôi, đều niên đại gì còn truy cầu chính nghĩa. Nếu là dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn, toàn bộ đất chết người đều đáng chết.
Thiên hạ quả đen đồng dạng hắc.
Bạch Dã giật mình, chắc không được Đàm Kiệt bọn hắn như thế sợ hai y mắng tòa án, bọn hắn ngày bình thường tại Hôi Thổ tiểu trấn làm sự tình, nếu như bị thiếu nữ kia biết, chỉ sợ sớm đã lọt vào thẩm phán.
Y mắng tòa án.
Tòa án.
Nguyên lai là thẩm phán tội ác ý tứ, chỉ là vì sao muốn mang theo y mắng chi danh.
Được rồi, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ đi, không thể để cho Lý Hữu cái này siêu phàm giả khôi phục lại.
Cẩn thận một chút, Vương Xà đã không nhẫn lại được, hắn không muốn phức tạp.
Bất quá hắn cũng không có tự mình động thủ, mà là để cho thủ hạ nhóm động thủ trước thăm dò, Đàm Kiệt cũng làm ra lựa chọn giống vậy.
Tại hai vị thống lĩnh ra hiệu dưới, hơn 10 người tiểu đệ cầm trong tay dị xét khảm đao, thành tiền hậu giáp kích chi thế, từng bước một hướng phía Bạch Dã hai người tới gần. Bọn hắn không dám 100% xác định Bạch Dã thương bên trong có hay không đạn, cũng không xác định Lý Hữu còn có thể không phát động siêu phàm năng lực, cho nên mỗi một bước đều đi phá lệ cẩn thận.
Ai?
Một tiếng thật dài thở dài đánh vỡ giữa sân ngưng trọng không khí.
Kỳ thật,
Bạch Dã chậm rãi mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Chúng ta trước đó chung đụng coi như không tệ, không cần thiết không phải huyên náo ngươi chết ta sống, ta thật không muốn lãng phí thời gian giết các ngươi, nếu không như vậy đi, các ngươi quỳ xuống ban cầu ta, việc này coi như qua, như thế nào?
Đàm Kiệt đám người nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng.
Ngươi có muốn hay không nghe một chút tự mình đang nói cái gì?
Chúng ta van cầu ngươi.
Bạch Dã, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là đang giả điên bán ngốc, không nghĩ tới ngươi là thật điên à, ngươi trước làm rõ ràng hiện tại là ai tại nắm giữ thế cục.
Đàm Kiệt cười nhạo nói.
Các tiểu đệ cũng đi theo cười vang, giống như là đang cười nhạo Bạch Dã không biết lượng sức.
Bạch Dã không có để ý đám người cười nhạo, mà là dùng một loại 10% chú ngữ khí nói ra, "Thật, các ngươi liền quỳ xuống van cầu ta đi, ta người này cuộc đời ghét nhất lãng phí thời gian."
Chương 23, các ngươi tại sao muốn bức ta?
Chương 23, các ngươi tại sao muốn bức ta?
Mẹ nó, đúng là điên tử, cho lão tử giết hắn.
Đàm Kiệt vung tay lên, các tiểu đệ lập tức cùng nhau tiến lên.
Cùng Bạch Dã lưng tựa lưng Lý Hữu, thân thể trong nháy mắt căng cứng, hắn ngựa tốc nói thật nhanh, ta tới đối phó Vương Xà, Đàm Kiệt giao cho ngươi, có thể hay không sống sót, toàn bằng tạo hóa.
Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, đồng nhiên hướng phía Vương Xà phương hướng phóng đi, run không ngừng tay phải bung ra, vọt tới mấy tên thủ hạ trong nháy mắt như gặp phải trọng truy, từng cái miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài.
Vương Xà,
chịu chết đi.
Lý Hữu trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, tay phải giống như là đặt lên gánh nặng ngàn cân, vô cùng chật vật nâng lên, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhỏ tiếng xương nứt băng lên.
Giang rắc.
Tay phải của hắn giống như là bị rút đi xương cốt đồng dạng, bất lực rủ xuống, theo gió đông đưa.
Đáng chết.
Vì cái gì lúc này?
Lý Hưu vừa kinh vừa sợ, hắn muốn là trọng thương tay phải vào lúc này triệt để không chịu nổi, thậm chí nguyên bản khép lại xương cốt vết nứt lại lần nữa đã nứt ra.
Nhìn xem 3 mét có hơn Vương Xà, trong lòng của hắn hiện ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng, còn kém một điểm, còn kém một điểm ma thuật tay liền có thể công kích đến Vương Xà, ghê tởm.
Ừm.
Lý Hưu đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Vương Xà biểu lộ thay đổi, cái kia âm lạnh giống như rắn độc nam nhân, hiện nay giống như là gặp quỷ đồng dạng, mang trên mặt một loại như rơi vào hầm băng đại khủng bố, con mắt gần như sắp muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài.
Chẳng lẽ bị ta vừa rồi dũng mãnh phi thường hù dọa?
Lý Hưu không khỏi cuồng hỉ,
nhất định là tự mình siêu phàm năng lực trong nháy mắt lật tung mấy tiểu đệ, trấn trụ vương xà. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng thẳng người, cố nén tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức, tận khả năng dùng miệt thị ngữ khí nói ra, "Vương xà, chặn đường ta chính là ngươi đời này làm quyết định sai lầm nhất, ngươi cho ỷ lại cánh tay máy, tại ta ma thuật tiêu pha trước không chịu nổi một kích. Hôm nay ta liền muốn dùng cái này bái ngươi ban tặng siêu phàm lực lượng, tự tay." Phiền phức nhường một chút. Bạch Dã thanh âm từ Lý Hữu sau lưng truyền đến, ngay sau đó một con hữu lực bàn tay đập vào đầu vai của hắn. T. Cái vỗ này trực tiếp đập tan Lý Hữu giả vờ cường giả khí thế, vai phải truyền đến kịch liệt đau nhức đau hắn kém chút chửi mẹ. Hắn quay đầu đi, đối Bạch Dã trợn mắt nhìn, trở ngại trước mắt nguy hiểm thế cục, hắn không dám hô to, mà là hạ giọng nói, "Ngươi muốn làm gì? Không phải cho ngươi đi đối phó Đàm?" Ngoa tạo. Làm Lý Hữu dư quan quét đến Đàm Kiệt đám người lúc, trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, nơi nào còn có Đàm Kiệt đám người, có chỉ là một chỗ thi thể không đầu. Ngươi. Lý Hữu há to mồm, sửng sốt một câu đầy đủ đều nói không ra miệng, hắn hoàn toàn không thể lý giải, vì sao tự mình vừa quay đầu lại công phu, Đàm Kiệt đám người chết hết, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Hắn sững sờ quay đầu, nhìn về phía vương xà, phát hiện trên mặt hắn thần sắc cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Ngươi lai, vương xà không phải bị tự mình hù dọa, mà là bị Bạch Giá hù dọa. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Đàm Kiệt lại là chết như thế nào? Đáp án của vấn đề này, không ai so vương xà càng có quyền lên tiếng. Tại vương xà trong tầm mắt, Bạch Giá vẹn vẹn giơ lên trong tay truy thủ, sau đó bao quát Đàm Kiệt ở bên trong 6 người, trong nháy mắt đầu lâu từ chỗ cổ đứt gãy, hóa thành 6 người thể suối phun. 6 người này thể suối phun thậm chí còn duy trì công kích động tác. Đây không có khả năng. Vương xà đột nhiên như bị điên giống như giống to, trong mắt tơ máu dày đặc, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Bạch Giá cầm trong tay mang máu truy thủ, cùng Lý Hữu gặp thoáng qua, từng bước một hướng phía vương xà đi đến. Tí tách, giọt giọt đỏ thắm máu tươi từ truy thủ bên trên nhỏ xuống. Ta rõ ràng đã cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, vì cái gì không nghe? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Bạch Giá mặt như băng hàn, bởi vì hắn chỉ còn cuối cùng một phút đồng hồ thời gian. Loại này nghiêm trọng lãng phí thời gian hành vi chẳng những không có để hắn cảm nhận được giết chóc địch nhân khoái cảm, ngược lại chỉ có lãng phí thời gian thịt đau cùng phẫn nộ. Uy, đến cùng ai đang ép ai vậy? Lý Hữu nhìn tê cả da đầu, nếu không phải cảm thấy trường hợp không thích hợp, hắn thật muốn nhả dánh hai câu. Lúc này, vương xà con ngươi bỗng nhiên co vào, sợ hãi nói, ngươi cũng là siêu phẩm giả. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, trong nháy mắt nhìn không thấy động tác ra tay giết chết Đàm Kiệt 6 người, bực này thực lực kinh khủng so vị kia y mắng tòa án thiếu nữ còn cường hắn hơn. Chỉ ít cô gái kia xuất thủ còn có thể nhìn thấy vung đao động tác, mà Bạch Giá cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy người chết. Nói gì ngôn đi. Bạch Giá tại vương xà trước mặt chạm định. Nhìn trước mắt thiếu niên áo quần lam lũ, vương xà chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi, lại không sinh ra mảy may phản kháng chi niệm. Bịch. Vương xà quỳ rạp xuống đất, run giọng cầu xin tha thứ, tha mạng a. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan có bao xa lần bao xa. Hiện tại biết cầu tha, sớm đi làm cái gì? Bạch Giá trực tiếp một cước đá vào vương xà trên đầu, đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Cái kia to lớn lực đạo, cho dù cách hợp kim sọ não đều chấn vương xà hai mắt choáng váng. Cái này viễn siêu người bình thường lực lượng để vương xà càng phát ra khẳng định, Bạch Giá cũng là siêu phàm giả, bởi vì trở thành siêu phàm giả về sau, nhục thân sẽ theo tinh thần ý chí thuế biến mà thuế biến. Hai tử chết rồi, ngươi đến sữa rồi. Xe đụng tây, ngươi biết gạt. Nước mũi đến miệng, ngươi biết quăng. Liên tiếp vẻ thuận miệng kém chút xáo trộn vương xà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiết ấu, hắn sửng sốt 2 giây mới nhớ tới tiếp xuống quá trình. Ta có tiền, ta nguyện ý xuất tiền mua mệnh của ta. Bạch Giá hồ nghi nhìn hắn một cái, tiền của ngươi không phải đều bị y mắng tòa án người cầm đi sao? Vương xà vội vàng hô, ta còn có tiền, liền giấu ở ta cánh tay máy bên trong, mở ra phương pháp chỉ có chính ta biết, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta nguyện ý đem tiền tất cả đều cho ngươi. Bạch Giá cười lạnh, kiệt ngạo trong hai con ngươi lướt qua một vòng hung quang, giết ngươi tiền cũng là ta, ngươi bắt ta tiền cùng ta mua mệnh. Ngươi mẹ nó đầu góc nước vào. Một đạo hàn quang hiện lên, sắc bén chủy thủ hung hăng xẹt qua vương xà cái cổ, đầu lâu ứng thanh mà rơi. Kinh hãi thần sắc còn chưa tới kịp ở trên mặt quyết tán, liền triệt để ngưng kết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Giá sẽ động thủ như thế dứt khoát, ngay cả để cho mình bỏ tiền cơ hội đều không có. Bạch Giá đương nhiên sẽ không cho vương xà mở ra cánh tay máy cơ hội, hắn biết vương xà người này âm hiểm xảo trá, so đầu góc ngu si Đàm Kiệt muốn thông minh một cái độ, cho nên hắn không muốn mạo hiểm. Vạn nhất vương xà mở ra cánh tay máy là giả, phát động phía trên cơ quan là thật, do xoay sở không kịp mở thời gian đình chỉ, đây chẳng phải là lật thuyền trong mương. Giết hết vương xà về sau, Bạch Giá lập tức túi người xuống bắt đầu cắt chém, hắn sợ vương xà cánh tay máy bên trong thật có tiền. Không phải hắn tham tài, mà là sợ nghèo. Hắn hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, trên thân móc không ra một phân tiền. Chương 24, so phân dính không có phân ngọt chương 24, so phân dính không có phân ngọt cái đồ chơi này làm sao mở a. Đối mặt tràn đầy vết máu cánh tay máy, Bạch Giá phạm vào khó, dao găm của hắn căn bản không chém nổi cánh tay máy, lại thêm hắn lại không hiểu máy móc, căn bản mở không ra cánh tay máy nội bộ. Lý Tả, ngươi biết lái sao? Lý Hữu ánh mắt phức tạp đi tới, ngươi cũng là siêu phàm giả. Đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ tâm thái ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta nói không phải ngươi tin không? Bạch Giá hỏi lại. Lý Hữu một bộ ngươi thấy ta giống đồ đần sao biểu lộ. Ngươi siêu phàm năng lực là cái gì? Làm sao làm được trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy? Không nói cho ngươi. Bạch Dã không có giải thích tự mình không phải siêu phàm giả, hắn xác thực không phải, hắn chỉ là một tên thường thường không có gì lạ người xuyên việt mà thôi. Thời gian đình chỉ năng lực bất quá là bởi vì hai cái thời đại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cái này không công bằng, thiệt thòi ta lấy ngươi làm bằng hữu, ta siêu phàm năng lực đều nói cho ngươi biết. Ha ha. Bạch Dã cười lạnh một tiếng, bắt đầu vạch quyết điểm, ta mặc dù tham sống sợ chết, nhưng ta càng sợ về sau quãng đời còn lại. Ka ka ka, ta sai rồi, đừng niệm đừng niệm. Lý Hữu mặt mo đỏ ửng, đội vàng xin tha. Ta đến giúp ngài nhìn xem cánh tay máy. Hai người phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng thành công đem cánh tay máy biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Thảo, Vương Xà ngươi là thật đáng chết a. Sắp chết đến nơi miệng bên trong đều không có một câu lời nói thật. Bạch Dã khí chửi ầm lên, phí hết nửa ngày kỉnh, cánh tay máy bên trong căn bản không có tiền, ngược lại là có một ít tinh vi cơ quan có thể dùng đến đánh lén. Mẹ nó, đi, lãng phí thời gian. Bạch Dã đá cánh tay máy một cước, lập tức quay người lên đảm kiệt ra xe Việt Dã. Đợi Lý Hữu sau khi lên xe, hắn phát động xe. Ngươi thế mà lại còn lái xe. Lý Hữu một mặt giật mình, nhìn xem Bạch Dã quen thuộc điều khiển cỗ xe dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương không giống một cái đất chết người. Ngạc nhiên, đây không phải có tay là được. Bạch Dã khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không đề cập tới không có bị xuyên việt trước đó thi 3 lần khoa mục 2 mới thi qua. Thế nhưng là ngươi vì cái gì trở về MA, đây không phải là đi thử quan thành phương hướng. Nói nhảm, tự nhiên là về Hôi Thổ tiểu trấn. Lý Hữu sững sờ, ngươi điên rồi, trở về làm gì? Chờ chết a. Bạch Dã khinh bỉ nhìn hắn một cái, đừng có dùng ngươi cái kia còn không đậu phộng nhân tính dầu lớn náo nhân, đến chất vấn quyết định của ta. Một hồi sẽ qua trời liền đã tối, làm một tên đất chết thợ săn, ta trịnh trọng nói cho ngươi, đất chết giả hành không khác tự sát. Bạch Dã thực sự nói thật, ban đêm đất chết so ban ngày muốn nguy hiểm gấp 10, dù là nhất có kinh nghiệm đất chết thợ săn, cũng sẽ không lựa chọn ban đêm đi săn, cho dù bất hạnh khốn tại giã ngoại, cũng sẽ lựa chọn một chỗ bí ẩn địa phương an toàn có đầu rút cổ. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, càng nhiều hơn chính là hắn nghĩ tích lũy thời gian, liền thừa cuối cùng một phút đồng hồ, vạn nhất ở trên vùng hoang dã gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Hôi Thổ tiểu trấn mặc dù tùy thời khác thường hóa thú tới cửa phong hiểm, nhưng ít ra tạm thời là an toàn, còn có cái chỗ đặt chân. Hoàng Sa bị gió lôi cuốn lấy thổi qua Hôi Thổ tiểu trấn đường đi, tàn mát ở trên trăm cỗ thi thể trùng quanh màu xám lông vũ theo gió phiêu lãng. Máu tươi cùng đất vàng xen lẫn mặt đường ra bị nẻ thành mạng nhện, trong khe hở kẹp lấy một nửa rỉ sét lo nước, tại trong báo cắt lăn ra chống rông tiếng vọng. Ken ken ken. Lo nước từ Lý Hữu dưới chân lăn qua, nhìn trước mắt hoang vu lại không có một hai tiểu trấn, hắn không khỏi phát ra linh hồn chất vấn, không phải người đâu? Hôi Thổ tiểu trấn nhiều người như vậy đâu? Mặc dù kinh lịch một phen kiếp nạn, nhưng Hôi Thổ tiểu trấn vẫn là còn sống sót 300 người, coi như ngắn như vậy ngắn một giờ công phu, không có người. Bạch Dã túi người nhìn về phía trên mặt đất vết tích, trong lòng lập tức hiểu rõ, nơi này có thật nhiều bước chân, còn có vật nặng kéo làm được vết tích, nếu như ta không có đoán sai, người hẳn là toàn chạy. Chạy? Không sai, Hôi Thổ tiểu trấn vốn cũng không lớn, không ít người đều nghe được vị kỵ sĩ kia thiếu nữ, lại thêm Vương Xà đám người trực tiếp lái xe đuổi theo chúng ta, các cư dân nghĩ lầm thống lĩnh lái xe chạy, tự nhiên càng thêm bối rối, cho nên đều chạy. Thảo, đám người này chạy thật nhanh. Ta vẫn còn muốn tìm cái bác sĩ cho ta tay phải cuốn băng vải đâu. Lý Hữu nhe răng quét miệng che lấy tay phải, bất mãn mắng. Hắn trừ của mình mệnh bên ngoài, quý báo nhất chính là mình tay phải, sợ lưu lại mà bệnh, ảnh hưởng về sau thi triển siêu phàm năng lực. Bọn hắn chạy lại nhanh, còn có thể có ngươi nhanh. Lý Hữu sắc mặt một quĩnh, ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Bận rộn vài giờ về sau, hai người đem một chỗ coi như cứng rắn phòng gạch ngói bố trí xong, phong bế cửa sổ cùng cửa. Lý Hữu tự lo cho tay phải cuốn lấy băng vải. Bạch Dã thì là nhìn xem trong tay con rắn lòng trắng trứng đồng phạm vào khó. Vấn đề thức ăn tạm thời không cần lo lắng, bởi vì Lý Hữu sớm đánh cắp lốp xe tiểu quán vật tư, không chỉ có rượu, còn có con rắn lòng trắng trứng đồng, duy chỉ có không có thịt. Lý Hữu ngại thịt không tốt chứa đựng, lại chiếm chỗ, cho nên không có cầm chờ bọn hắn lại về lốp xe tiểu quán về sau, nơi đó sớm đã bị cư dân cướp sạch trống không. Phía ngoài khắp nơi trên đất hôi tức là dị hóa thú, thịt đã sớm bị ô nhiễm, căn bản không thể ăn. Không phải, ngươi nghĩ như thế nào? Tình nguyện lấy rượu đều không cầm thịt. Bạch Dã khó chịu nói. Thì có thể thông qua đi săn thu hoạch được, nhưng rượu không thể được, tại đất chết bên trên sinh tồn, cái gì đều có thể không có, duy chỉ có không thể không có rượu. Lý Hữu đắc ý ực một hớp rượu kém chất lượng nước, cảm giác tay phải của mình đều không có đau như vậy. Rượu là lương thực tình, càng uống càng tuổi trẻ. Không chỉ có thể đỡ đói, tăng thêm lòng dũng cảm còn có thể ngưng đau trừ độc, đi đâu tìm đồ tốt như vậy đi. Nói, hắn lại nôn cái vòng khói. Bạch Dã mặt đen lên hỏi, vậy cái này khói lại là chuyện gì xảy ra? Khói so hoàng kim đều quý. Làm tiền tiêu cũng không có vấn đề gì, mà lại đất chết cầu sinh áp lực như thế lớn, cũng nên hóa giải một chút căng cứng thần kinh a. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Ẩu đả người tàn tật, ngươi còn có lương tâm sao? Cút xa một chút giúp đi. Bạch Dã đem trướng mắt Lý Hữu tiến đến một bên, sau đó nhìn con rắn lòng trắng trứng đồng tiếp tục là người. Ta vốn có thể chịu đựng con rắn lòng trắng trứng đồng, điều kiện tiên quyết là ta chưa ăn qua thịt. A ô. Bạch Dã một ngụm đem đen như mực lại mang theo con rắn xúc tu con rắn lòng trắng trứng đồng nuốt xuống đi, căn bản không dám nhấm nuốt, sợ không cẩn thận phun ra. Hẹ. Dã ca, ngươi vẻ mặt này cùng ăn phân đồng dạng. Hẹ. Cái đồ chơi này còn không bằng phân. So phân dính không có phân ngọn, phân không cần tiền nó đòi tiền. Có khó ăn như vậy sao? Cái đồ chơi này ta mỗi ngày ăn, cũng không giống ngươi khoa trương như vậy, ngươi mới làm mấy ngày phó thống lĩnh à, cái này quên gốc quên mất cũng quá nhanh. Lý Hữu nhỏ giọng thầm thì. Đó là bởi vì ngươi chưa ăn qua đồ tốt. Bạch Giác trợn mắt nhìn. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm thời đại văn minh thời gian này, hắn đã sớm đi dưới lầu quầy đồ nướng, uống vào bia lột xuyên. Chương 25, mỹ nữ mang thai ẩn chương 25, mỹ nữ mang thai ẩn ta chưa ăn qua đồ tốt. Lý Hữu lập tức phản bác, nhớ năm đó ta tung hoành sòng bạc thời điểm, một ngày thắng được tiền ngươi đời này đều chưa thấy qua, tóc ăn mặt đến qua không. Ta đoán chừng ngươi cũng chưa thấy qua. Cái kia mặt bánh có khúc hữu áp xúc thành cứng rắn bánh mì, phía trên đường bần so áo len đều phức tạp, dùng nước nóng nấu chí kim hoàng, hoàn toàn không có bình thường mì sợi mềm nát, ngược lại vô cùng tình đạo, lại để lên một quả trứng gà, hương vị kia đơn giản. Đây chính là người trong thành mới có thể ăn được mỹ thực. Tóc quen mặt. Bạch Giá mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thứ này làm sao càng nghe càng giống mì tôm à, không phải giống như, cái này mẹ nó chính là mì tôm. Nhìn xem Lý Hữu một mặt dư vị vô tận bộ dáng, Bạch Giá chỉ cảm thấy cắt đứt cùng hoang đường, hắn xuyên qua thời gian hơi ngắn, có đôi khi tư tưởng còn dừng lại tại thời đại văn minh, hiện tại hắn cảm thấy hoảng hốt. Đã từng bị hắn ghét bỏ vì thực phẩm rác mì tôm, bây giờ tại cái này đất chết phía trên, lại là đại bộ phận đất chết người cả một đời chưa từng gặp qua mỹ thực. Gặp Bạch Giá đột nhiên giữ im lặng, Lý Hữu cười hắc hắc, hắn biết mình lời nói cho cái này chưa thấy qua việc đời tiểu tử ức chút ít rung động. Làm sao? Thèm rồi. Yên tâm, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng chờ tiến vào Thự Quang Thành, ta mời ngươi ăn hai. Một bát, thả hai cái trứng gà. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Bạch Giá tức giận nói. Không có việc gì, đều anh em. Lý Hữu vô vô bộ ngực, một bộ phong khoáng dáng vẻ, dù là hắn hiện tại túi so mặt còn sạch sẽ. Đúng rồi, trước ngươi vì cái gì không gia nhập Y Mắng Tòa Án A? Nhìn đang tuyệt bộ dáng của bọn hắn, Y Mắng Tòa Án tựa như là một cái rất lợi hại siêu phàm tổ chức, mà lại dạng này một vị thực lực cường đại mỹ nữ mời, ngươi cũng có thể nhận tâm cự tuyệt. Mang theo mặt nạ ngươi cũng có thể nhìn ra đẹp. Nói không chừng chính là quá xấu cho nên mới mang mặt nạ, người đứng đắn ai mang mặt nạ a? Bạch Giá hồi tưởng đến kỵ sĩ thiếu nữ bộ dáng, cao gầy xuất chúng dáng người, đen dài thẳng đến eo tóc dài, thỏa thỏa bóng lưng sát thủ. Ngươi đây liền không hiểu được đi, năm đó ta tung hoành tình trường thời điểm, cũng coi như duyệt đẹp vô số, mặc dù nàng mang theo mặt nạ, nhưng ta vừa nhìn liền biết nàng là cái mỹ nữ, loại kia mỹ nữ đặc biệt khí chất không lừa được người, ta nhìn nàng rõ ràng đối ngươi có ý tứ, bằng không thì vì sao đặt vào ta vị này bên ngoài siêu phàm giả không mời, ngược lại mời ngươi? Ta thật thay ngươi cảm thấy đáng tiếc, ngươi nếu là gia nhập, đến lúc đó ngày đêm ở chung phía dưới, nói không chừng liền ôm được mỹ nhân về. Ngây thơ. Bạch Giá không thèm để ý Lý Hữu ý ngân, hắn thấy, loại này nam tính tuổi dậy thì huyễn tưởng rất ngây thơ. Giống hắn liền sẽ không có như thế ngây thơ huyễn tưởng, làm thời đại mới thần, trưởng quản trí cao vô thượng thời gian quyền hành, chỉ bất quá bây giờ thần lực lọt vào phong ấn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra một phút đồng hồ, nhưng thân là thần ngạo khí vẫn còn ở đó. Hắn làm sao có thể vì một nữ nhân lãng phí thời gian quý giá đâu? Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta nguyên nhân đâu. Ngươi đến cùng vì cái gì cự tuyệt nàng a? Người ta bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại, người mỹ tâm thiện, ngươi sẽ không phải là? Lý Hữu ánh mắt dần dần trở nên cổ quái bên trong lại để lộ ra một tia cảnh giác cùng phòng bị. Ngươi mẹ nó nghĩ gì thế? Bạch Giá cả giận nói, ta thật sự là phục, làm sao đụng tới ngươi như thế cái đầu bị? Ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao? Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta cự tuyệt nàng nguyên nhân rất đơn giản, liền sáu cái chữ, bị nữ mang thai ân. Lý Hữu ngây ngẩn cả người, có chút mở mịt trừng mắt nhìn, có ý tứ gì a? Ta nghe không hiểu, ngươi không nói sáu cái chữ sao? Này làm sao mới ba chữ? Chậm rãi ngồi đi. Không phải, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a, đến cùng ý gì a? Đàng. Bạch Giá đột nhiên đứng lên, hướng phía Lý Hữu ở tại bên cửa sổ đi đến. Lý Hữu bị giật nảy mình, này này, ngươi muốn làm gì? Không nói thì không nói, không kéo tay. A. Hắn phát hiện Bạch Giá cũng không phải là tới đánh tự mình, mà là ghé vào bên cửa sổ. Bên ngoài. Đừng nói chuyện, có xe tới, rất nhiều xe. Bạch Giá cẩn thận lắng nghe, hắn nghe được trước đoàn xe làm được tiếng oanh minh. Lý Hữu biến sắc, vội vàng đứng dậy đi xem. Kết quả bởi vì động tác quá lớn, liên lụy đến tay phải, đau hắn ngũ quan đều nhíu chung một chỗ, bất quá hắn không có lên tiếng, mà là cố nén đau đớn đi nghe, quả nhiên cũng nghe đến xe thanh âm. Hôi thổ tiểu trấn bên trong, 10 chiếc quân dụng xe vận binh một chữ tiến lên, mỗi chiếc xe thùng xe bên trong đều chật ních xuống ống đầy đủ binh sĩ, nhìn ra không dưới trăm người. Mà tại xe vận binh bốn phía, còn đi theo hơn 200 đầy bụi đất trên người, như đổi dê đồng dạng bị binh sĩ xua đuổi tiến lên. Bạch Giá xuyên thấu qua cửa sổ đi xem, tại cái kia hơn 200 đất chết người trông được đến không ít người quen. Là hôi thổ tiểu trấn cư dân, bọn hắn lại trở về. Thiên Khải Chi Nhãn. Những binh lính kia chế phục bên trên mang theo Thiên Khải Chi Nhãn tiêu chí, bọn hắn là Thự Quang Thành quân đội. Lý Hữu thấp giọng kinh hô. Bạch Giá cũng nhìn thấy cái gọi là Thiên Khải Chi Nhãn, nó chủ thể là một con phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí con mắt, bên trong khảm nạm lấy như chấm chấm đầy sao giống như hoa văn, ba đạo ngân bạch tiệm điện đường vân xuyên qua con mắt chỉnh thể. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thự Quang Thành quân đội đem cư dân đuổi trở về rồi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bạch Giá tức giận nói, hắn chán ghét biến số, hắn chỉ muốn yên lặng góp nhặt một chút thời gian, mẹ nó điểm ấy thời gian cũng không cho ta. Vô luận những thứ này Thự Quang binh sĩ tới làm cái gì, dù sao khẳng định không phải chuyện tốt. Dừng xe, sắp trời đã tối, ở đây chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại hướng Hắc Sơn xuất phát. Ở giữa một cỗ xe vận binh bên trong vang lên máy nhắn tin thanh âm, một tên sĩ quan ngay tại ra lệnh, đội xe rất nhanh đứng tại Hôi Thổ tiểu trấn, rất hiển nhiên chi quân đội này muốn ở chỗ này qua đêm. Bạch Giá cùng Lý Hữu đều không phải người bình thường, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là miễn cưỡng nghe rõ tên quan quân kia thanh âm. Hắc Sơn, bọn hắn muốn đi Hắc Sơn. Lý Hữu đôi mắt trợ to, có chút giật mình. Bây giờ Hắc Sơn dị hóa thú tứ ngược, cũng chỉ có loại này quân chính quy dám đi đến. Hắc Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Thự Quang Thành vì sao không ngừng phái binh đâu? Thật là vì chiến tranh sao? Có thể chi này bách nhân đội ngũ không có mang theo vũ khí hạng nặng, cũng không có vận chuyển vật tư, hoàn toàn không giống như là đi đánh trận dáng vẻ. Bạch Dã trong lòng âm thầm suy tư, khó mà nói kỳ là giả, nhưng hắn không có ý định đi tham gia náo nhiệt, bởi vì quá lãng phí thời gian. Nếu là có một giờ bản thân, hắn khẳng định tiến tới nhìn một cái, không chừng còn có thể làm điểm chỗ tốt, nhưng bây giờ chỉ có một phút đồng hồ, vẫn là khiêm tốn làm người tương đối tốt. Bọn hắn muốn đi Hắc Sơn, vì sao còn muốn mang theo những cư dân này a? Chẳng lẽ Lý Hưu đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn cùng Bạch Dã ăn ý lẫn nhau, đều minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Phá hôi, đội cảm tử, hai người hai miệng không đồng thanh nói. Sự thật chứng minh hai người không có chút điểm ăn ý, không chỉ có dùng từ khác biệt, thậm chí ngay cả số lượng từ cũng khác nhau. Bọn hắn xua đuổi lấy một đám không có sức chiến đấu đất chết người tiến về Hắc Sơn, rõ ràng chính là để bọn hắn xung làm mở đường đội cảm tử a. Lý Hưu sắc mặt khó coi nói, hắn cũng là đất chết người, cho nên đối với Thự Quang binh sĩ loại hành vi này cảm thấy 10 phần chán ghét. Chương 26, đất chết sinh tồn 16 chữ chân ngôn chương 26, đất chết sinh tồn 16 chữ chân ngôn Bạch Dã nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, Hắc Sơn bên trong không chỉ có dị hóa thú, còn có nguy hiểm hơn dị hóa thực vật, súng pháo đối phó dị hóa thú rất hữu hiệu, nhưng đối mặt đầy khắp núi đồi dị hóa thực vật hiệu quả đem giảm mất đi nhiều, cho nên bọn hắn muốn dùng nhân mạng đi dò đường, tìm ra an toàn nhất lộ tuyến. Phân tích nơi này, hắn đại khái vớt thanh tiền căn hậu quả, chi này bách nhân đội ngũ hẳn là tiến về Hắc Sơn chấp hành nhiệm vụ, trên nửa đường gặp chạy trốn hôi thổ tiểu trấn cư dân, sau đó liền khống chế được bọn hắn, để bọn hắn xung làm đầy tớ. Thấy sát trời đã muộn, liền chạy đến gần nhất hôi thổ tiểu trấn qua đêm. Bọn này đáng chết người trong thành, căn bản không có đem chúng ta đất chết người mệnh làm mệnh. Lý Hưu thấp giọng giận mắng, mắng lấy, hắn lại thần sắc mờ hay. Nay cầu thí thế đạo chính là như vậy, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật trốn ở trong thành bạo phát động chiến tranh, sau đó tất cả bình dân liền đều đi theo không may. Bạch Dã ánh mắt chớp động, Lý Hưu nói để hắn nghĩ tới rất nhiều. Trước đó dị hóa thú tai nạn, hiện tại quân đội, nói cho cùng đều là bởi vì tự quang trong thành các đại nhân vật một đạo mệnh lệnh bố trí, hôi thổ tiểu trấn cư dân mặc dù sinh hoạt gian nan, nhưng tốt xấu còn có thể an ổn còn sống, thành thành thật thật ở nhà đợi. Kết quả đầu tiên là dị hóa thú bị xua đuổi tới cửa, hiện tại lại bị binh sĩ vội vàng chịu chết. Bọn hắn không trêu ai cũng không chọc ai, hai họa lại liên tiếp không ngừng lại gần. Sinh ở dạng này thời đại, đại đa số người đều là thân bất do kỷ, thời đại mỗi một hạt cho bụi, rơi vào người bình thường trên bờ vai đều là một toàn núi lớn. Bạch Dã trầm thâm nói. Lý Hưu nhãn tỉnh sáng lên, phân biệt rõ nhiều lần câu nói này, quyết định nhớ kỹ về sau cùng người khác thổi như bất dụng. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất có văn hóa, không giống ta, sẽ chỉ nói không may. Xuyệt, im lặng. Bạch Dã thần sắc khẽ động, đưa lỗ tai lắng nghe quân đội dị động. Một đội hai đội, mang lên nóng thành giống dụng cụ đi loại bỏ tất cả phòng ốc, nhìn xem trong tiểu trấn còn có hay không người sống. Xe vận binh bên trong sĩ quan lại bắt đầu ra lệnh. Sĩ quan nói để Lý Hưu sắc mặt đại biến, hắn vội la lên, hỏng, bọn hắn muốn lục soát, tranh thủ thời gian giấu đi. Vô dụng, bọn hắn có nóng thành giống dụng cụ. Bạch Dã ánh mắt lấp lóe, hắn muốn định cậu các loại quân đội rời đi, lần này cậu không ở cái gì là nóng thành giống dụng cụ. Lý Hưu cái này mù chữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nóng thành giống dụng cụ có thể trong bóng đêm nhìn thấy nhân thể tán phát nhiệt lượng, cho nên chúng ta giấu đi cũng vô dụng. Cái gì? Lý Hưu đằng một chút đứng lên, cả giận nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng. Dã ca, lấy thực lực của ngươi, giành lại một chiếc xe vấn đề cũng không lớn a. Đến lúc đó chúng ta lái xe chạy trốn. Trước đó Bạch Dã thần hồ kỳ thần thực lực cho hắn sung túc tự tin. Bạch Dã lườm hắn một cái, gặp được nguy hiểm biết gọi ca. Hắc hắc. Dã ca, lời này của ngươi nói, ta Lý Tạ là loại kia mượn gió bẻ mang người sao? Bạch Dã. Ngoại giới, binh sĩ tiếng bước chân ngay tại tới gần. Dã ca, lúc nào động thủ? Lý Hưu nghiêm mặt nói, hắn nhìn thoáng qua quấn đầy băng vải tay phải, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhức nhối, mẹ nó, thành siêu phàm giả về sau, cánh tay này liền mẹ nó không có tốt hơn. Động thủ? Động thủ cái gì? Bạch Dã một mặt kinh ngạc, động thủ là không thể nào động thủ, liền còn lại cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, căn bản không đủ giết chết hơn trăm người, coi như thật muốn động thủ, cũng phải các loại đêm nay 12 giờ về sau mới ổn thỏa. Nhưng mà Lý Hưu so với hắn còn kinh ngạc, vội la lên, Dã ca, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, không động thủ chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Ta cũng không muốn bị bọn họ bắt đi làm bia đỡ đạn. Ai? Bạch Dã một mặt thất vọng vô Lý Hưu bà bay, người trẻ tuổi luôn muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dạng này sống thế nào lâu dài? Ngươi có biết đất chết sinh tồn chi đạo? Lý Hưu khẽ giật mình, cái gì là đất chết sinh tồn chi đạo? Cái gọi là đất chết sinh tồn chi đạo chính là một môn có thể làm cho ngươi tại đất chết bên trên sống lâu dài học vấn. Đạo lý cũng rất đơn giản, tổng cộng 16 chữ chân ngôn, địch yếu ta nhục, địch bản thân lớn, địch hung ta ném, địch mạnh ta tử. 16 chữ chân ngôn để Lý Hưu nghe được sửng sốt một chút, địch mạnh ta tử, trẻ con là dễ dạy. Bạch Dã một mặt vui mừng, hắn đã sớm quyết định chủ ý, chi đội ngũ này không phải muốn pháo hôi sao? Vậy trước tiên làm một trận pháo hôi thôi, dù sao đến Hắc Sơn còn có mấy ngày lộ trình chờ thời gian đầy đủ muốn làm gì không được. Thế nhưng là, Dã ca, nếu là địch nhân không có ý định cho chúng ta lưu đường sống đâu? Cái kia càng đơn giản hơn, địch mạnh ta chết chứ sao? Bạch Dã một mặt không có vấn đề nói. Lý Hưu. Bạch Dã cúi người xuống, bắt đầu dùng trên đất bụi đất hướng trên mặt mình lau bụi. Lý Hưu thấy thế cũng đội vàng làm theo. Lúc này, phòng ốc bên ngoài vang lên binh sĩ cảnh giác la lên. Trong này có hai người. Xốc xếp tiếng bước chân vang lên,
đại lượng binh sĩ bắt đầu hướng Bạch Giã ở tại phòng ốc tụ tập. Nghe được động tĩnh, Lý Hưu rõ ràng có chút bối rối. Bạch Giã không chút nào không hoảng hốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi, nếu muốn ở đất chết bên trên sinh tồn, nhất định phải lòng mang kính sợ cùng khiêm tốn chi tâm, hảo hảo lĩnh ngộ đi, ta tin tưởng lời của ta đã chạm tới ngươi linh hồn. Sau đó, hắn tại Lý Hưu trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt nhanh chân hướng phía cổng đi đến, đồng thời trong miệng hô to, trưởng quan đừng nổ súng, người một nhà. Ầm. Đại môn bị bạo lực mở ra, mười mấy khẩu súng chỉ vào Bạch Giã cùng Lý Hưu. Hai người các ngươi là ai? Vì cái gì trốn ở chỗ này? Một tên binh lính hỏi. Trưởng quan, chúng ta đều là Hôi Thổ tiểu trấn lương dân, trước đó Hôi Tước đột kích, ta cùng đệ đệ ta trốn ở trong phòng không dám ra đến, bây giờ nhìn thấy Thự Quang Thành trưởng quan, chúng ta xem như gặp được cứu tinh. Bạch Giã bắt đầu thuận miệng địa chuyện hình thức. Các binh sĩ cũng không để súng xuống, mà là tiếp tục hỏi, Hôi Thổ tiểu trấn cư dân đều chạy, các ngươi vì cái gì không chạy? Đệ đệ ta bị thương, ta lo lắng đường xá buôn ba sẽ ảnh hưởng thương thế của hắn, cho nên muốn đợi các loại lại đi. Bạch Giã vừa nói, một bên đem Lý Hữu kéo tới, thuận tay còn bóp Lý Hữu tay phải một thanh, đau sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Binh sĩ gặp Lý Hữu trạng thái không giống giảm bạo, rốt cục thoáng buông xuống cảnh giác. Hắn móc ra bộ đàm bắt đầu báo cáo trưởng quan, phát hiện hai tên đất chết người, thỉnh cầu chỉ thị. Kiểm tra phải trang đeo vũ khí, không có vấn đề nói để bọn hắn gia nhập đội ngũ. Bộ đàm đầu kia vang lên băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Vâng, trưởng quan. Hai tên binh sĩ đi lên phía trước, bắt đầu soát người. Lý Hữu không ngừng cho Bạch Giã nháy mắt, hắn nhưng là biết tại Bạch Giã trên người có cấm kỵ vật a. Nhưng mà Bạch Giã tựa như là không thấy được đồng dạng, tùy ý đối phương soát người. Một lát sau, binh sĩ không thu hoạch được gì, triệt để buông lòng cảnh giác. Hai người các ngươi, đi theo ta đi. Hai người đi theo binh sĩ sau lưng, hướng phía Hôi Thổ tiểu trấn cư dân căn cứ đi đến. Chương 27, không ai so ta càng hiểu khiêm tốn. Chương 27, không ai so ta càng hiểu khiêm tốn. Trên nửa đường, Lý Hữu Hầu nghi nhìn chằm chằm Bạch Giã mới nhìn, hắn lại gần nhỏ giọng nói, "Giã ca, cấm kỵ của ngươi vật đâu? Cũng không nhìn thấy ngươi ném a." Cấm kỵ vật ba chữ hắn cũng không nói ra miệng, mà là dùng khẩu hình. Bạch Giã liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, cấm kỵ vật đương nhiên còn tại trên thân, về phần vì sao không có bị tìm ra đến cũng rất đơn giản, là binh sĩ lục soát áo lúc, hắn đem cấm kỵ vật giấu ở trong quần chờ lục soát của lúc, trực tiếp thời gian đình chỉ đem cấm kỵ vật giấu ở áo, có thể tìm ra đến liền có quỷ. Rất nhanh, tại binh sĩ dẫn đầu dưới, hai người tới đại bộ đội vị trí, lúc này các binh sĩ ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời, dựng lều vải. Mà Hôi Thổ tiểu trấn các cư dân thì là co quắp tại một chỗ trống trải địa, bị mấy vị súng ống đầy đủ binh sĩ trông giữ. Bạch Giã không ngừng dò xét, binh sĩ đóng bên trong có hai người phá lệ đáng chú ý, một tên người mặc cao đẳng chế phục sĩ quan, cùng một vị công cao cỡ nửa người ngân sắc dương kim loại tuổi trẻ nam tử. Sĩ quan nhìn qua hơn 30 tuổi, lạnh lùng vẻ mặt mang theo kiêu căng, hai chân cùng hai tay đều bị máy móc kết cấu thay thế, không có quần áo bao trùm địa phương phơi bày như thủy ngân ngân quang, cái kia phức tạp tinh vi hợp kim máy móc, xem xét liền viễn siêu vương xả cánh tay máy. Con cái dương màu bạc nam tử tương đối bình thường rất nhiều, thân thể cùng người bình thường cũng khác, chỉ có một đôi trong mắt phá lệ làm người ta sợ hãi, rõ ràng là một đôi hạ cậy. Màu vàng nâu con ngươi sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu hắc dạng. Quét hai người một mắt, Bạch Giã đại khái rõ ràng thân phận của đối phương, một tên máy móc người cải tạo cùng một tên gen cải tạo giả, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài liền có thể biết, so vương xả, đảm kiệt mạnh không biết bao nhiêu. Báo cáo trưởng quan, hai tên đất chết người tới, trên thân cũng không phát hiện vũ khí, cũng không có gen, máy móc cải tạo đặc thủ. Binh sĩ cung kính nói. Sĩ quan lạnh lùng nhẹ gật đầu, tùy ý nhìn Bạch Giã cùng Lý Hữu một mắt, gặp hai người đầy bụi đất, mặc quần áo cũng là rách tung tóe, cùng cái khác đất chết người không khác, cũng không có nói thêm cái gì, mà là không nhịn được phất phất tay. Theo trình tự số hiệu, phân nhập trại dân tị nạn. Sau đó, Bạch Giã cùng Lý Hữu riêng phần mình đạt được một cái đơn sơ dãy số 7, được an trí đến cư dân trong đám. Hai người không có chút nào không hài hòa cảm giác đi tới đám người, nhìn xem bốn phía thần sắc bi thiết, chết lặng đám người, hai người tùy ý tìm cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Phu cận mấy cái đất chết người dương mắt nhìn bọn họ một chút, gặp hai người đầy bụi đất căn bản thấy không rõ khuôn mặt, vẻn vẹn liếc mấy cái liền thu hồi ánh mắt. Bạch Giã gặp không ai phát hiện mình là Bạch Phó thống lĩnh, lúc này mới yên lòng lại. Hắn luôn luôn không tiếc lấy ác ý phỏng đoán lòng người, nhiều người như vậy bên trong khó tránh khỏi sẽ có ý khác người, vì lấy lòng sĩ quan tuân gia hắn thân nghi ngờ cấm kỵ vật sự tình, cho nên mới đặc địa làm một phen ngụy trang. Giã ca, ngươi là 258, ta là 259, bọn hắn cho chúng ta số hiệu làm cái gì? Lý Hưu đánh giá trong tay dãy số bài hơi nghi hoặc một chút. Ta là so ngươi tới trước sao? Bạch Giã nghiêng qua hắn một mắt. Lý Hưu khẽ giật mình, không phải a, hai ta không phải cùng đi sao? Biết là cùng đi, ngươi còn hỏi ta? Ngươi đi hỏi những người khác a. Bị đối một câu Lý Hưu, miệng bên trong lẩm bẩm mơ hồ không rõ thu tụ, sau đó liền đi tìm một bên người đáp lời. Không bao lâu, sắc mặt hắn khó coi trở về. Số hiệu là vì phân tổ, 20 người vì một tổ, cái này 20 người muốn qua lại giám sát, một khi tổ bên trong có người chạy trốn, cái kia toàn tổ người đều sẽ bị xử bắn, đám khốn kiếp này quá âm hiểm, lần này tất cả mọi người không dám chạy trốn chạy. Bạch Giã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi lại đi hỏi bọn họ một chút bắt nhiều người như vậy là làm cái gì. Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng tóm lại vẫn là phải xác định một chút. Đồng Hương, Thự Quang Thành các trưởng quan bắt chúng ta là muốn làm cái gì a? Lý Hữu lặng lẽ sờ sờ tiến đến một tên đất chết thân người bên cạnh hỏi. Tên kia đất chết nhân thần tình chết lặng, tựa hồ cũng không muốn phản ứng. Lý Hữu mặt dày mày dặn lại hỏi mấy lần, người kia lúc này mới chầm chậm nói, trong thành đại lao ra muốn dẫn chúng ta đi Hắc Sơn,
bọn hắn nói nhân thủ không đủ, muốn cho chúng ta đi Hắc Sơn dò đường, còn nói sau khi chuyện thành công có thể đem chúng ta đưa đến Tự Quan Thành, từ đây không cần tại đất chết bên trên kiếm ăn. Đây là chuyện tốt ta, có thể trở thành người trong thành. Lý Hữu ra vẻ kinh hỉ nói. Người kia thê thảm cười một tiếng, lời này lừa gạt tiểu hài tử vẫn được, Tự Quan Thành há lại ai cũng có thể đi. Coi như đại lão gia nói là nói thật, đi Hắc Sơn về sau lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Nói xong, người kia không nói nữa, ánh mắt vô hồn bắt đầu trầm mặc. Lý Hữu âm thầm kinh hãi, quả nhiên là dạng này. Hắn lại tiến đến Bạch Dã bên người. Dã ca, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tìm một cơ hội chạy a? Chạy cái gì chạy? Ngươi muốn đổi cái góc độ nhìn vấn đề hiểu chưa? Bạch Dã là sẽ không chạy, ban đêm bước vào hoang dã cùng muốn chết không khác, không thấy chi đội ngũ này cũng không dám ban đêm đi đường sao? Cái gì góc độ? Nhìn như chúng ta thành pháo hôi, nhưng kỳ thực không tới Hắc Sơn trước đó, chúng ta là thụ chi đội ngũ này bảo hộ. Lý Hữu nhãn tỉnh sáng lên, thật đúng là, hiện tại dị hóa thú tứ ngược, chỗ nào cũng không an toàn, chúng ta đi theo chi đội ngũ này bên người, chí ít không cần lo lắng dị hóa thú. Dã ca, thật sự là cao. Ta càng phát ra hiểu ngươi trước đó nói, ngươi nhất định phải có mang kính sợ cùng khiêm tốn chi tâm mới có thể sống lâu dài câu nói này. Được rồi, nắm chặt nghỉ ngơi đi. Bạch Dã trực tiếp nằm ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Đông, đông, đông. Hôi thổ tiểu trấn trung ương trên quảng trường đồng hồ băng lên, 12 giờ. Đến. Ngay tại chợp mắt Bạch Dã đột nhiên mở hai mắt ra, hắn bất động thanh sắc thọc một bên ngủ say Lý Hữu. Lý Hữu mở mịt mở mắt, thế nào Dã ca? Chuẩn bị động thủ. Bạch Dã thanh âm trầm thấp để Lý Hữu trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cả kinh nói, không phải Dã ca, động thủ cái gì a? Đều giết. A. Lý Hữu trực tiếp trợn tròn mắt, hắn hoài nghi Bạch Dã đang nói đùa, nhưng nhìn lấy Bạch Dã trong hai con ngươi ẩn tàng hung tính lại không giống nói đùa. Không phải Dã ca, hai người chúng ta người, đối phó 100 tên súng ống đầy đủ binh sĩ. Ngang. Lý Hữu. Giờ này khắc này, cả người hắn đều là tê dại, trong đầu tuần hoàn phát hình Bạch Dã trước đó đã nói, cái gọi là đất chết sinh tồn chi đạo, chính là một môn có thể làm cho ngươi tại đất chết bên trên sống lâu dài học vấn, tổng cộng 16 chữ chân ngôn, địch yếu ta nhục, địch bản thân lớn, địch hung ta ném, địch mạnh ta tử. Nếu muốn ở đất chết bên trên sinh tồn, nhất định phải lòng mang kính sợ cùng khiêm tốn chi tâm. Dã ca, ta anh ruột a, cái này cùng trước ngươi nói hắn. Hắn không giống a. Lý Hữu vẻ mặt cầu xin, ngươi không phải nói người muốn khiêm tốn muốn. Có cái gì không giống? Không ai so ta càng hiểu rời bia, ta rời bia đồng thời còn thuận tay rời mộ phần đâu. Bạch Dã cười gần nói. Lý Hữu trợn mắt hốt mồm, không phải. Hai ta nói khiêm tốn là cùng một cái từ sao? Làm sao ngủ một giấc tỉnh lại, liền thay đổi hoàn toàn một người a? Chương 28, thời đại bí ẩn, bản cổ kế hoạch chương 28, thời đại bí ẩn. Bản cổ kế hoạch thế nhưng là giết về sau đâu. Tự nhiên là đoạt xe đoạt thương đoạt tiền, sau đó chờ trời sáng rời đi hôi thổ tiểu trấn, đến lúc đó bán đi xe, thương, có đầy đủ tiền, liền có thể mua Tự Quan Thành cư dân thân phận. Dã ca, tuyệt đối không nên xúc động à, người sĩ quan kia còn có bên cạnh hắn người trẻ tuổi, xem xét liền không dễ trọng, chúng ta hiện tại lại không có nguy hiểm, làm gì mạo hiểm à. Lý Hưu gấp sắc khóc, hắn tận tình khuyên nhủ, ý đồ tỉnh lại Bạch Dã số lượng không nhiều lý trí. Bạch Dã ngắt lời nói, ngươi biết cái gì, hiện tại là không có nguy hiểm. Nhưng bọn hắn mục đích là đem chúng ta tất cả mọi người hướng Hắc Sơn cái kia trong hố lửa đẩy, bức hiếp chúng ta đi chịu chết. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể bị người bức hiếp? Ý ta đã quyết, một hồi ta vụng trộm sờ qua đi, trước chém đầu cái kia hai cái sĩ quan, một khi trong doanh địa loạn, ngươi lập tức xuất thủ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nhất cử tiêu diệt hết bọn hắn. Nói xong, Bạch Dã căn bản không cho Lý Hữu lại quên cơ hội, trực tiếp lặng yên không tiếng động hướng phía bốn phía dưới phòng ốc âm u nơi hẻo lánh đi đến. Dã ca, đừng xúc động, nghĩ thêm đến 16 chữ chân luôn. Ai? Nghiệp chứng a. Lý Hưu bóp cổ tay thở dài, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên trong bóng tối tiến lên Bạch Dã, cũng không biết có phải hay không hoa mắt. Thời gian trong máy mắt, hắn phát hiện mình vậy mà không nhìn thấy Bạch Dã tung tích. Bạch Dã lặng yên không tiếng động hướng phía doanh trướng khu vực sờ soạng, bên ngoài có không ít gác đêm binh sĩ, bất quá căn bản ngăn không được hắn. Thời gian đình chỉ, ông, quỷ dị thời gian ba động bao phủ thế giới, Bạch Dã như là phi nhanh báo săn đồng dạng xông vào doanh địa. Thời gian khôi phục, xuyên qua phía ngoài nhất binh sĩ về sau, hắn lập tức khôi phục thời gian, không có chút nào lãng phí. Mục tiêu của hắn là doanh trướng khu vực trung tâm nhất cái kia lều vải, trước đó đã sớm quan sát tốt, sĩ quan cùng hạ kệ nam tử đều tại tòa này trong lều vải. Chỉ cần chém đầu hai người này, còn lại binh lính bình thường liền dễ làm. Mạo hiểm như vậy cử động cũng không phải Bạch Dã bị thêm ra một phút đồng hồ thời gian làm choáng váng đầu óc, mà là hắn cẩn thận suy tính qua. Đã biết Hắc Sơn sớm đã có Tự Quan quân đội tiến vào, một khi chi đội ngũ này đến Hắc Sơn cùng đại bộ đội tụ hợp, hắn muốn thoát thân độ khó đem ra tăng thật lớn, cho nên không bằng sớm ra tay. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp chạy trốn, có thời gian đứng im chạy trốn rất đơn giản, nhưng đi nơi nào kiếm tiền đâu? Tự Quan Thành đối với người nhập cư trái phép tra rất nghiêm, dù là trà trộn vào đi, không có chính thức cư dân thân phận trong thành cũng là nửa bước khó đi. Bây giờ trên trăm đầu thương bảy ở trước mắt của hắn, há có thể không đoạn? Tại thời gian đình chỉ trợ rút dưới, Bạch Dã tránh thoát tất cả tuần tra binh sĩ, rất nhanh liền mò tới sĩ quan ở tại lều vải. Ứng tiên sinh, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, đại hai biến trước đó thiết lập bản cổ kế hoạch ngay tại Hắc Sơn bên trong, không biết có phải hay không thật. Sĩ quan thanh âm trầm thấp từ trong lều vải vang lên. Lều vải phía sau trong bóng tối, Bạch Dã động tác một trận, bản cổ kế hoạch. Kế hoạch gì sẽ lấy bản cổ mệnh danh? Phải biết bản cổ thế nhưng là khai thiên tích địa tồn tại a, đây chẳng phải là mang ý nghĩa kế hoạch này thực hành có khai thiên tích địa hiệu quả, mà lại việc quan hệ đại thai biến trước đó, Cái này khiến hắn hết sức tò mò, đại hai biến phát sinh ở 100 năm trước, mà hắn là từ 200 năm trước xuyên qua tới, nói cách khác, hắn ở tại thời đại văn minh lại sau này phát triển 100 năm, sau đó đột nhiên tới một trận không biết nguyên nhân gì đại thai biến, dẫn đến nhân loại văn minh vỡ vụn. Văn minh vỡ vụn về sau, còn sót lại nhân loại bỏ ra 100 năm thời gian, tạo thành hiện tại thời đại. Trong lúc này 200 năm lịch sử để hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn đột nhiên không nóng nảy áp dụng chiến đấu, dự định trước nghe một chút hai người này nói cái gì. Không nên hỏi đừng hỏi. Tên là ứng tiên sinh thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Được rồi, vẫn là đều giết đi. Bạch Gia Yên lặng móc ra truy thủ. Ứng tiên sinh, bây giờ tin tức đều nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Mang, làm gì đối với mình người che giấu. Sĩ quan cười nói. Ứng tiên sinh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra, Hắc Sơn bên trong có đại thai biến trước đó thành lập tị nạn sở, số hiệu 189, mà bản cổ kế hoạch chính là tại 189 tị nạn sở áp dụng. Quả là thế. Sĩ quan thanh âm cũng không quá nhiều gợn sóng, hiển nhiên sớm đã đoán trước. Truyền thuyết bản cổ kế hoạch danh xưng đủ để tại đại thai biến về sau, khai thiên tích địa, khai sáng một thời đại mới, đây cũng là thật. Là thật, đại thai biến phát sinh lúc, nhân loại thành lập rất nhiều tị nạn sở đến tránh né tai hại, bởi vì tị nạn sở không gian, tài nguyên có hạn, cho nên có thể tiến vào bên trong đều là lúc ấy đứng đầu nhất nhân loại tinh anh. Những tinh anh này tính toán đợi đại thai biến trôi qua về sau, lại từ tị nạn sở bên trong ra, lợi dụng bản cổ kế hoạch nhân loại sáng lập văn minh thời đại mới, mà bản cổ kế hoạch mấu chốt ngay tại 189 tị nạn sở. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại, bây giờ đại thai biến đã qua 100 năm, cũng không có gặp bản cổ kế hoạch áp dụng, thậm chí không có gặp tị nạn sở bên trong nhân loại tinh anh xuất hiện, không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là các tinh anh chết hết. Cuối cùng ngược lại là bị bọn hắn bỏ qua người bình thường sống tiếp được, những người bình thường này không có tị nạn sở che chở, tại đại thai biến ô nhiễm phía dưới chết mất 95, mà còn lại 5% thì là thích ứng ô nhiễm, như kỳ tích sống sót, bọn hắn một lần nữa tại đất chết bên trên thành lập văn minh, một chút vận khí không tệ người thậm chí tìm được bị vùi lấp tị nạn sở, thu được bộ phận chức thời đại khoa học kỹ thuật, cũng dựa vào những thứ này khoa học kỹ thuật cấp tốc lớn mạnh tự thân thế lực, thành lập từng tòa như thự quang thành giống như cỡ lớn thành thị. Nói đến đây, ứng tiên sinh lời nói nhiều hơn một vòng ý vị không rõ trâm trọng. Ừm, điểm ấy ta tương đối rõ ràng, dù sao thự quang thành thực tế trưởng không giả, Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty chính là dựa vào một tòa còn sót lại tị nạn sở làm giàu. Ứng tiên sinh, nói nhiều như vậy, bản cổ kế hoạch nội dung cụ thể đến cùng là cái gì? Ứng tiên sinh trầm mặc một lát, ta cũng không rõ ràng nội dung cụ thể, ta chỉ biết là bản cổ trong kế hoạch có một kiện mấu chốt vật phẩm, tên là bản cổ USB. Bản cổ USB. Bản cổ USB chuyên trở thời đại văn minh tất cả tri thức, là nhân loại văn minh kết tinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bản cổ kế hoạch mới có tại đất chết bên trên khai thiên tích địa cơ sở. Nhân loại văn minh kết tinh. Sĩ quan vô ý thức kinh hô, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hắn biết rõ nhân loại văn minh kết tinh ý vị như thế nào. Trường Khống Tự Quang Thành Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty, sở dĩ có thể trở thành chiếm cư tại Bắc Mang quái vật khổng lồ, không phải liền là bởi vì nó người sáng lập tìm được một chỗ còn sót lại tị nạn sở, thu được bộ phận gen biên tập kỹ thuật sao? Vẹn vẹn một phần nhỏ gen biên tập kỹ thuật liền có thể bồi dưỡng một cái cường đại như thế thế lực, nếu như có thế lực nắm giữ nhân loại văn minh toàn bộ kết tinh, đợi một thời gian, thống trị toàn thế giới cũng không phải việc khó. Để ứng tiên sinh chê cười. Sĩ quan hòa hoãn nửa ngày cảm xúc, lúc này mới một lần nữa mở miệng, trong giọng nói vẫn khó nén chấn kinh, lấy tại hạ kiến thức, thực sự khó có thể tưởng tượng, nhân loại văn minh kết tinh đến cùng sẽ có bao nhiêu đủ để cải biến thế giới khoa học kỹ thuật. Gen biên tập, máy móc bọc thép, trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh công trình, siêu phàm tiến hóa vân vân. Vô luận là ngươi có thể nghĩ tới, vẫn là không nghĩ tới, bản cổ USB bên trong đều có. T. Sĩ quan hít sâu một hơi.